Chương 30, quảng trường, tri thức chương 30, quảng trường, tri thức tu tiên giả thực ra không cao cao tại thượng như trong mắt phàm nhân. Cái gọi là ăn xương uống gió, đàm tiếu luận đạo, tiêu giao giữa trời đất, nhậm thọ đã không còn tin nữa. Thật ra, tu tiên giới rộng lớn như vậy, chắc chắn có những tiền bối cường đại như vậy, nhưng chắc chắn không nhiều. Ngược lại, tu tiên giả phải vất vả chạy vậy vì linh thạch, nỗ lực phấn đấu để nâng cao tu vi. Tu tiên giới chính vì có vô số thiên tài địa bảo không thể tưởng tượng được, có thể khiến tu sĩ từng bước đắc đạo thành tiên, cho nên giữa họ là mối quan hệ cạnh tranh. Khi chém giết, sẽ càng tàn nhẫn hơn, càng gần với bản chất cá lớn nuốt cá bé. Cái gì cũng có thể nhường, nhưng duy nhất con đường trường sinh thì không thể. Mình hiện tại cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí nhỏ bé mà thôi, lại có bảo vật nghịch tiên như bình ngọc thần bí trên người, mình hành sự nhất định phải khiêm tốn, càng khiêm tốn hơn nữa. Về cảnh tượng vừa xảy ra, Nhậm Thọ không cảm thấy phản cảm. Mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì rất bình thường. Nếu phường thị muốn đảm bảo an toàn và hoạt động hàng ngày, thì cần rất nhiều chi phí. Hơn nữa mối quan hệ giữa tu sĩ và phường thị không phải mối quan hệ giữa quốc gia và người dân, muốn ở lại trong phường thị, tự nhiên cần phải có sự cống hiến. Không có quy tắc, không thành quân mẫu. Tu tiên giới càng là như vậy. Khi quay đầu lại, Nhậm Thọ phát hiện con đường lúc đến đã biến mất, hóa thành vách núi bình thường. Sau đó, Nhậm Thọ đi vào trong thung lũng. Thung lũng khá lớn, dù tu sĩ qua lại không ít, nhưng dưới sự ngăn cách của các loại phong đỏ rậm rạp, kỳ hoa dị thảo, cũng yên tĩnh hơn nhiều so với các thị trấn thế tục. Thậm chí có thể nói, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hẳn là còn bố trí trận pháp tình em mới đúng, nếu không không thể thanh đú như vậy. Nhậm Thọ đi dạo rất lâu, lúc này mới đại khái nắm rõ bố cục của Hồng Phong Phường Thị. Phường thị chia thành hai khu vực lớn, khu giao dịch và khu lưu trú. Các cửa hàng hoặc động phủ ở khu vực bằng phẳng trong thung lũng là kém nhất, càng đi lên các kiến trúc trên núi xung quanh, động phủ đẳng cấp càng có vẻ tốt hơn. Khu giao dịch dưới đáy thung lũng nơi Nhậm Thọ đang ở, chính là từng gian cửa hàng xếp thành hàng, các mặt hàng bày bán đủ loại, chủng loại phong phú đến mức hắn hoa mắt. Bán pháp khí, bán đan dược, bán linh tài, bán phụ lục, v.v.v. Chỉ có điều Nhậm Thọ không nghĩ tới, không có gì không thấy được, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng ngay cả khu giao dịch trong phường thị cũng không ồn ào, rất thanh lưu, các tu sĩ qua lại cũng phần lớn không thích nói lớn tiếng, độc lai độc vãng, bước chân vội vàng. Chỉ có một số ít tu sĩ, ba năm thành nhóm, nói chuyện cười đùa. Nhậm Thọ cần tìm hiểu giá cả thủy vân thảo, cho nên không đội bán ở những cửa hàng này, mà đi thẳng theo biển chỉ dẫn trên đường, đến quảng trường Bạch Ngọc ở phía bắc nhất trong thung lũng. Vừa bước vào quảng trường Bạch Ngọc, tiếng ồn ào náo nhiệt đột nhiên ập đến. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, thậm chí tiếng cãi vã tràn vào tai Nhậm Thọ. Nhậm Thọ lùi lại một bước, đứng lại bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, hai lập tức yên tĩnh. Quả nhiên như ta nghĩ, phương thị đã bố trí trận pháp tính âm. Nhậm Thọ lại bước vào quảng trường Bạch Ngọc, thi triển tiên nhãn thuật, xác nhận những người bên trong quả thật đều là tu tiên giả. Cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn cả hội chùa thế tục. Ừm, xem ra dù là phàm nhân hay tu sĩ cũng vậy, người nghèo chiếm đa số vì số lượng người ở quảng trường Bạch Ngọc quá đông, quầy hàng quá nhiều, Nhậm Thọ không cần cố ý tìm hiểu, cũng có thể nhận được một số tin tức. Đặt quầy hàng ở quảng trường Bạch Ngọc không đắt, chỉ cần nộp một khối linh thạch hạ phẩm là có thể đặt quầy hàng 7 ngày. Và các mặt hàng được bán tại các quầy hàng ở quảng trường Bạch Ngọc đa số rẻ hơn trong cửa hàng, cho nên mới thu hút số lượng lớn tu sĩ trong phường đến mua hoặc bán. Có hai phương thức giao dịch phổ biến trong tu tiên giới, mua bằng linh thạch hoặc trao đổi vật phẩm. Nhậm Thọ đi dạo các quầy hàng, trọng điểm đều đặt vào các loại linh dược và đan phương. Linh dược cấp 1 thanh linh chi, chủ dược của đan dược cấp thấp chi nguyên đan, một cây 15 khối linh thạch hạ phẩm linh dược cấp 1 thất tinh hảo, tuổi dược 12 năm, đi ngang qua đường bỏ lỡ, chỉ cần 12 khối linh thạch hạ phẩm linh trúc, nguyên liệu phổ biến nhất để chế tạo phù giấy các loại linh dược khác nhau khiến Nhậm Thọ hoa mắt. Nghe thấy linh trúc, Nhậm Thọ dừng bước. Linh trúc để chế tạo phù giấy sao? Trong mắt Nhậm Thọ sáng lên. Nếu mình dùng thanh dịch thúc dục số lượng lớn linh trúc, vậy thì mình có thể chế tạo ra số lượng lớn phù giấy, nếu lại học được đạo chế phù thì sau này nếu gặp chiến đấu, giơ tay là có thể ném ra hàng trăm tấm phù lục. Cảnh tượng đó, e rằng tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không chịu nổi, không thể chống đỡ nổi. Nhậm Thọ vội vàng tiến lên xem xét, đang định hỏi giá chủ quầy hàng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy linh trúc trước mắt, chỉ có lá trúc, thân trúc hoặc rễ cây căn bản không có. Điều này có nghĩa là, hắn mua những lá trúc này, không thể thúc dục. Nhậm Thọ có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục xem xét các quầy hàng bán linh thực khác. Không nhiều, rất rải rác. Đi dạo liên tiếp mấy quầy hàng linh thực, phát hiện đều như vậy, bất kể là linh trúc hay những thứ khác, đều không có gốc hoặc hẳn giống. Sát mặt Nhậm Thọ có chút âm trầm bất định, hắn không tin đây là trùng hợp. Trong đầu không khỏi nghĩ đến kiếp trước, rất nhiều hạt giống thực vật chỉ có thể trồng một năm, thậm chí cây mọc ra căn bản không kết hạt, mục đích chính là để người ta hàng năm phải bỏ tiền ra mua. Linh phủ tương ứng với đạo phụ lục, đây là một trong trăm nghề của tu tiên. Hơn nữa không chỉ vậy, đi dạo một lượt, đan phương mà mình vẫn luôn tìm kiếm, không có một tấm nào Nhậm Thọ nghĩ đến đây, sắc mặt có chút âm trầm, sau đó lại không cam lòng đi dạo. 3 giờ sau, Nhậm Thọ mặt đầy bất lực. Đan phương, pháp bế phụ lục không có, pháp lực khí, đạo trận pháp, vờ tất cả đều không có. Trên những quầy hàng này, chỉ có từng mảng pháp khí, đan dược, phù lục được bày bán. Nhưng Nhậm Thọ rất nhanh đã bình tâm lại, không ai muốn dạy bản lĩnh gia truyền của mình cho người khác. Thế giới thế tục hòa bình ổn định còn như vậy, huống chi là tu tiên giới tài nguyên khan hiếm. Đợi lát nữa đi xem các cửa hàng lớn trong phường thị đi, đan phương loại này, khả năng cao sẽ không xuất hiện ở quảng trường Bạch Ngọc. Nhậm Thọ trong thời gian này cũng đã tìm hiểu rõ giá trị của thủy vân thảo, tiếp theo là chọn địa điểm bán. Hắn nhanh chóng phủ nhận quảng trường Bạch Ngọc. Nơi đây đông người phức tạp, tuy có từng đội thị vệ tuần tra, nhưng cây thủy vân thảo của hắn là trăm năm tuổi dược, tin rằng vừa lấy ra sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, hành vi này chẳng khác nào tìm chết. Nhậm Thọ định tìm một cửa hàng để bán, tìm một cửa hàng lâu đời có uy tín tốt là an toàn nhất. Sau khi cân nhắc lợi hại, Nhậm Thọ rời quảng trường Bạch Ngọc, đi về phía các ngọn núi xung quanh trong thung lũng. Đan thảo đường Nhậm Thọ dừng bước trước một cửa hàng chuyên bán thu mua linh dược, đan dược. Trên đường hắn nghe các tu sĩ khác nói, đây là một cửa hàng lâu đời mấy trăm năm, uy tín rất tốt. Chỉ đứng ở cửa, đã có mùi thơm nồng nặc của linh dược và đan dược từ trong cửa hàng tràn ra, khiến các tu sĩ qua lại trên đường không khỏi dừng chân trong chốc lát. Chương 31, bán thuốc, động phủ. Chương 31, bán thuốc, động phủ. Vừa bước vào cửa tiệm, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy vàng đã tiến lại đón. Vị đạo hữu này, ngài cần mua linh dược hay đan dược? Cửa hàng quý vị có thu mua linh dược không? Nhậm Thọ lạnh nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ thật sự của hắn. Hắn là lần đầu tiên mua bán vật phẩm trong thế giới tu tiên, đương nhiên là có thu. Thiếu nữ nghe Nhậm Thọ đến để bán linh dược, liền lập tức trả lời: "Ừm, ta có một cây thủy vân thảo, định bán cho cửa hàng quý vị. Linh dược cấp 3 thủy vân thảo. Đạo hữu xin đợi một lát, ta sẽ đi mời quản sự đến tiếp đón ngài." Thiếu nữ nghe vậy, vội vàng quay người đi mời người. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, một bóng áo vàng nhạt xuất hiện trong mắt Nhậm Thọ. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo diễm lệ, khí chất ung dung, mặc cung váy màu vàng nhạt, tay cầm quạt thị nữ, bước chân huyền chuyển đi đến trước mặt Nhậm Thọ. "Ta là quản sự của Đan Thảo Đường, Công Tôn Dinh, nghe nói quý khách định bán một cây linh dược cấp 3." Giọng nói của Công Tôn Dinh khiến Nhậm Thọ có chút bất ngờ, rất thanh lãnh. "Tu vi luyện khí hậu kỳ." Nhậm Thọ trong lòng dùng mình, không dám nhìn nhiều, nghe vậy liền âm thầm gật đầu. "Vậy quý khách xin mời theo ta vào nhã gian để nói chuyện chi tiết hơn." Trong một căn phòng cổ kính được bài trí khá trang nhã, Công Tôn Dinh rót cho Nhậm Thọ một chén trà nóng. Nhậm Thọ cầm chén trà trước mắt, hơi nhấc nắp ngửi một chút, sau khi khen ngợi vài câu, liền bắt đầu giao dịch. Thấy Nhậm Thọ không uống trà, Công Tôn Dinh cũng không để ý, tu tiên giả phần lớn đều cẩn thận, tính cách kỳ quái, nàng đã quen rồi. "Đây là thủy vân thảo, Công Tôn quản sự hãy định giá đi." Nhậm Thọ lấy thủy vân thảo từ trong túi chứa vật ra, đặt trước mặt Công Tôn Dinh. "Chính là cây thủy vân thảo trăm năm kia. Màu sắc xanh biếc, hoa vương ngạo nghễ, toàn thân linh khí nồng đậm, hương thơm thanh thoát tức thì lan tỏa khắp căn phòng." Sắc mặt Công Tôn Dinh đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, "Lại là thủy vân thảo trăm năm." Sau đó, nàng lập tức nhận ra sai sót của mình, thần sắc đội vàng khôi phục đoan trang. "Cây thủy vân thảo này của đạo hữu vừa mới hay sao?" Công Tôn Dinh đặt thủy vân thảo trước mắt cẩn thận quan sát một lát, sau khi xác nhận là dược linh trăm năm, vẫn không nhịn được kinh ngạc. "Ừm, sư tôn của ta tự mình bồi dưỡng, vừa mới hái chưa đầy 3 canh giờ." Nhậm Thọ trực tiếp nói dối, nếu nói là mình vô tình có được, kẻ ngốc mới tin. "Đây là linh dược cấp 300 năm, chứ không phải rau dại nấm, làm sao có thể dễ dàng gặp được trong núi như vậy?" Quả nhiên, nghe Nhậm Thọ là thay sư tôn của mình đến bán linh dược, đôi mắt nàng liền dùng mình. Ánh mắt lướt qua Nhậm Thọ, dung mạo rất trẻ, tu vi luyện khí tầng 6, quả thật không giống tán tu. "Công Tôn quản sự ra giá đi, ta còn có việc khác phải bận." Nhậm Thọ lạnh nhạt nói. Công Tôn Dinh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng trả lời: "Một cây linh dược cấp 3 trưởng thành có giá thị trường khoảng 50 linh thạch hạ phẩm, dược linh trong khoảng 20 năm. Cây thủy vân thảo trăm năm này của đạo hữu, chủng loại không hiếm, nhưng thắng ở dược linh đủ, linh khí không bị thất thoát, 300 linh thạch hạ phẩm thì sao?" Giá này khiến Nhậm Thọ có chút không hài lòng. "Thấp nhất 350 linh thạch hạ phẩm, nếu được thì giao dịch." Công Tôn Dinh nghe vậy, đôi mắt lộ ra ý cười, không lập tức từ chối. Cười tủm tỉm nói: "Được, nhưng đạo hữu phải đảm bảo, nếu sau này có linh dược trăm năm định bán, cần phải ưu tiên xem xét Đan Thảo Đường chúng ta." Thì ra là đánh cái chủ ý này. Nhậm Thọ không từ chối, sau này hắn còn nhiều chỗ cần dùng linh thạch, khó tránh khỏi sẽ đến đây bán. "Huống hồ chỉ là ước định miệng mà thôi, không sao cả. Như vậy, thiếp thân xin đa tạ đạo hữu trước." Công Tôn Dinh vừa nói, vừa thu thủy vân thảo vào túi chữ vật, sau đó lấy ra một túi linh thạch, đưa cho Nhậm Thọ. Nhậm Thọ thần thức quét qua, bên trong túi vải vừa vặn 350 khối linh thạch hạ phẩm. Linh thạch đến tay, hắn trong lòng có chút kích động. Đây chính là một khoản tiền lớn. Trong Hồng Phong Phường thị, còn nhiều tu sĩ vì vài khối linh thạch mà khắp nơi bôn ba. Dùng thanh dịch trong bình ngọc xanh biếc để thúc chín linh dược kiếm linh thạch, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hành vi này quá dễ gây chú ý, sau này nếu không bất đắc dĩ, Nhậm Thọ không định làm vậy nữa, trừ khi tu vi của mình đột phá đến luyện khí hậu kỳ, thực lực tăng mạnh. Một lát sau, dưới sự tiễn đưa cung kính của quản sự Công Tôn, Nhậm Thọ xài bước rời đi. Tiếp theo là cần phải nhanh chóng mua được đan phương, thử tự mình luyện đan mới được. Nạp nguyên đan giờ đây hiệu quả đã rất yếu, thánh dược phàm tục, đối với tu sĩ mà nói, vẫn quá miễn cưỡng. Nhưng trước đó, ta cần mua một kiện pháp khí che chắn thần thức hoặc pháp khí dịch dung mới được. Trên đường lớn, trong số các tu sĩ qua lại, phần lớn đều đội mũ che mặt, che kín toàn thân. Chỉ có một số ít người như Nhậm Thọ lộ diện thật. Điều này ngược lại là nhắc nhở Nhậm Thọ, bản thân muốn mua đan phương, chắc chắn sau đó còn phải mua đan lô, số lượng lớn hạt giống linh dược, cây non, tiêu tốn quá nhiều linh thạch, tự nhiên không thể lộ diện thật. Trong Hồng Phong Phường thị rất an toàn, nhưng bên ngoài phường thị thì không nhất định. Bị người ta để mắt tới, cũng không phải là chuyện đáng mừng gì. Nửa canh giờ sau, Nhậm Thọ từ một cửa hàng pháp khí đi ra. Trên đầu đã có thêm một chiếc mũ che mặt đen, che kín hoàn toàn nửa thân trên của hắn. Nhậm Thọ đã bỏ ra 20 khối linh thạch hạ phẩm để mua được. Có thể cách ly thần thức của tu sĩ giới trúc cơ kỳ, đương nhiên, tu sĩ luyện khí hậu kỳ cưỡng ép dùng thần thức cũng có thể công phá. Nhưng người bình thường sẽ không làm vậy, trong thế giới tu tiên, làm như vậy thường chỉ có một kết cục, bất tử bất hưu. Loại pháp khí cách ly thần thức này tương đối rẻ trong số các phương tiện dịch dùng, vì vậy hầu hết các tu sĩ trên đường phố phường thị đều có một món. Đan phương, Đan Thảo Đường chắc cũng có, nhưng Nhậm Thọ không định tiếp tục mua đồ ở Đan Thảo Đường, trong Hồng Phong Phường thị, không chỉ có Đan Thảo Đường một mình kinh doanh linh dược đang ăn dược. Lúc này trời đã gần tối, trong Hồng Phong Tiên Phường đã bắt đầu thắp sáng từng chiếc đèn lồng. Các cửa hàng hai bên đường cũng dùng dạ minh châu, huỳnh quang thạch làm bảng hiệu để chiếu sáng đường phố. Trong thung lũng, lá phong đỏ rực rỡ dưới ánh đèn, tươi thắm như lửa, đẹp không sao tả xiết. Số lượng tu sĩ trên đường cũng tăng lên đáng kể so với ban ngày. Nhân vọ rời khỏi khu giao dịch, đến khu động phủ cư trú. Khu vực này, ngoại trừ một số đỉnh đài lầu các được các gia tộc tu tiên thuê làm khách sạn quán rượu, thì các căn nhà hoặc động phủ khác đều thuộc sở hữu của Hồng Phong Phường thị. Giá cả công bằng minh bạch, chủng loại động phủ cũng rất đầy đủ. Nhân vọ không thiếu linh thạch, đương nhiên, hắn cũng không cần ở quá tốt. Linh căn của hắn quá kém, linh khí nồng đậm không quan trọng, hắn chủ yếu dựa vào đan dược để tăng tu vi. Thêm vào đó, hắn còn mang trong mình bí mật, đồng thời phải thúc chín linh dược, tính riêng tư phải được đảm bảo đầy đủ. Cuối cùng, hắn đã thuê một động phủ nhỏ nằm ở phía nam nhất của đáy tung lũng tại địa điểm cho thuê động phủ. Chi phí 10 khối linh thạch hạ phẩm mỗi tháng. Giao nộp linh thạch, nhận được lệnh bài động phủ, Nhân Vọ nhanh chóng đến động phủ của mình. Không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, và khoảng cách đến động phủ gần nhất cũng không hề ngắn. Phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng nuôi linh trùng, linh thú, linh thực đều có. Pháp trận cấm chế của động phủ cũng rất vững chắc, tu sĩ trúc cơ kỳ toàn lực tấn công cũng cần hơn nửa canh giờ mới có thể phá bỡ. Tiền nào của nấy, Nhậm Vọ rất hài lòng. Hai năm liên tục không ngừng nghỉ gấp rút lên đường tu luyện, một khác cũng không buông lỏng, đến Hồng Phong Phường thị lại bận rộn đến bây giờ. Nhậm Vọ lúc này đã mệt mỏi rã rời, đổ vật xuống giường ngủ say sưa. Chương 32, Trương Thị, truyền thừa chương 32, Trương Thị, truyền thừa. Vài ngày sau, Nhậm Vọ đến một góc khu giao dịch trong tung lũng. Cách đó không xa, có một cửa hàng nhỏ có vẻ đơn sơ, lượng khách thưa thớt đáng thương. Vài tu sĩ luyện khí sơ kỳ, chỉ có tu vi tầng 1-2, đang đội vã bước về phía cửa hàng nhỏ. Có lẽ vì là tu sĩ cấp thấp, trên người không có quá nhiều linh thạch, nên mấy người họ đều không có túi trữ vật. Một chiếc túi trữ vật cấp thấp nhất trong Hồng Phong Phường thị cũng phải bán 15 khối linh thạch hạ phẩm. Khi đi ngang qua Nhậm Vọ, hương thơm của linh dược tỏa ra từ người họ. Xung quanh có người thấy họ định đi đến cửa hàng nhỏ đơn sơ kia, có người tốt bụng đội vàng lên tiếng ngăn cản. "Ấy, chư vị xin chậm. Mấy vị có phải định đến tiệm đan dược Trương thị kia để luyện đan bằng linh dược không?" Trong số mấy người, nữ tử dẫn đầu, dung mạo có phần anh khí, nghe vậy liền cau mày dừng bước. Chính là có ý định đó, vị đạo hữu này có việc gì? Nói rồi, mấy người này liền đứng sát vào nhau. Rõ ràng, đây là một đội nhỏ. Mặc dù trong Hồng Phong Tiên Phường cấm tư đấu, người vi phạm sẽ bị đội chấp pháp nghiêm trị thậm chí tại chỗ giết chết, nhưng dưới điều luật rõ ràng cũng khó tránh khỏi có kẻ to gan. Người lên tiếng thấy vậy cũng không tức giận, tiếp tục nói, mấy vị chắc mới đến Hồng Phong Tiên Phường chưa lâu đúng không? Đan dược do tiệm đan dược Trương thị này luyện chế, đã từng ăn chết người, không chỉ một người đâu. Người nói gì? Mấy người đại kinh thất sắc, không khỏi nhìn nhau. Thật đấy, mấy tháng trước ta có một vị đạo hữu thân thiết chính là vì đan dược Trương thị này Nhậm Thọ ở cách đó không xa âm thầm lắng nghe, trong mắt lóe lên một tia sáng. Quả nhiên không sai với những gì mình đã dò hỏi mấy ngày nay. Đan dược do tiệm đan dược Trương thị này luyện chế, trong 7-8 năm nay liên tục gặp vấn đề. Tiệm đan dược Trương thị này giống như các cửa hàng nhỏ khác trong phường thị, đều là cửa hàng lâu đời trăm năm được truyền lại từ tổ tiên, trước đây đan dược bán ra không chỉ không có vấn đề, thậm chí một số đan dược còn không kém chất lượng so với những cửa hàng lớn. Nhưng trưởng bày tiệm đan dược Trương thị đời này, tay nghề không tinh thông, chất lượng đan dược bình thường. Mấy năm nay đã có vài tu sĩ mua đan dược ở tiệm hắn nuốt vào, dẫn đến dược hiệu nghịch hành, linh khí xé nát kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, danh tiếng tích lũy từ tổ tiên đã bị hủy hoại hoàn toàn, việc kinh doanh sa sút thảm hại, giờ đây trước cửa tiệm đã vắng canh như chùa bà đanh. Hai năm nay, việc kinh doanh của tiệm đan dược Trương thị ngày càng thưa thớt, có thể vì vậy mà thiếu luyện tập luyện đan thuật, kỹ thuật lại càng thoái bộ, lại xảy ra thêm vài trường hợp tu sĩ sơ kỳ tử vong. Tóm lại, các ngươi cứ đổi tiệm khác đi, trong phường thị ai mà không biết tiếng xấu của tiệm đan dược Trương thị này, bây giờ đều lười nhắc đến rồi. Mua bán dù sao cũng là chuyện đôi bên tình nguyện, ban quản lý phường thị cũng không tiện trực tiếp xử lý, điều tuyệt vời nhất là Trương thị này chưa bao giờ rời khỏi phường thị, chúng ta không có cách nào tìm hắn báo thù. Nhưng chúng ta không làm gì được hắn, chỉ có thể mỗi ngày đến đây, mục đích là để khuyên can các ngươi, tránh để các ngươi bị lừa. Mấy tu sĩ luyện khí sơ kỳ kia mặt mày tái mét, liên tục cảm ơn người này, sau đó lập tức nghe lời rời đi. Nhân Vọ nhìn tiệm đan dược Trương thị trước mắt, trong lòng có tính toán riêng. Đan Phương, mấy ngày nay hắn cũng đã dò hỏi ở các cửa hàng lớn, quả thật có bán, nhưng chỉ có đan phương sơ kỳ và trung kỳ. Còn đan phương luyện khí hậu kỳ thì hoàn toàn không có bán, chỉ có đan dược thành phẩm. Điều Nhậm Thọ muốn là truyền thừa luyện đan thuật. Mấy ngày do hỏi, tiệm đan dược Trương thị chính là mục tiêu của hắn. Đan dược của tiệm này trước đây không có vấn đề, và chất lượng đan dược được đánh giá khá cao, điều đó đủ để chứng minh rằng luyện đan thuật của Trương thị không có vấn đề là ở người có kỹ năng không tinh thông mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ không chần chừ nữa, đi về phía tiệm đan dược Trương thị. Đạo hữu, ấy, đạo hữu xin chậm, không được đi tiếp đâu. Người lúc trước thấy Nhậm Thọ đi về phía tiệm đan dược Trương thị, vội vàng đuổi theo. Nhưng Nhậm Thọ phóng thích khí tức luyện khí tầng 6 ra, người kia liền mặt mày tái mét lập tức dừng bước. Nhậm Thọ lạnh nhạt liếc hắn một cái, chớp mắt đã bước vào tiệm đan dược Trương thị. Môi trường bên trong tiệm như Nhậm Thọ đã nghĩ, rất đơn sơ. Trong quầy bày biện, không có một viên đan dược nào, và bày trí lộn xộn. Một người đàn ông trung niên tóc thai bù xù, toàn thân nồng nặc mùi rượu, lúc này đang ngả nghiêng trên ghế thái sư phía sau quầy. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn say lờ đờ mở miệng gọi người. Không có đan dược. Ờ, bán, nhanh. Ờ đi đi, Nhậm Thọ cau mày, phẩy tay xua đi mùi rượu nồng nặc. Ta không phải đến tìm ngươi luyện đan, cũng không phải mua đan, mà là định nói với ngươi một giao dịch khác. Nghe đến đây, chiếc ghế thái sư mà người đàn ông trung niên đang say sưa lung lay bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Thọ. Giao dịch gì? Khuôn mặt Nhậm Thọ che khuất dưới mũ che mặt, khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Các hạ dường như rất say, không nổi, đợi khi ngươi tỉnh táo, chúng ta hãy nói chuyện chi tiết hơn. Nói rồi, Nhậm Thọ quay người định rời đi. Đạo hữu xin ngợi. Người đàn ông trung niên thấy vậy, lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, trực tiếp xua tan hơi rượu say mềm trong người. Sau đó, hắn mới chỉnh đốn tư thái, nhìn Nhậm Thọ, chờ đợi hắn mở lời. Nhậm Thọ không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn mua lại luyện đan thuật gia truyền của Trương thị ngươi, không biết trưởng quầy ra giá bao nhiêu. Người đàn ông trung niên nghe vậy, chỉ nhướng mày, trên mặt lại không có một chút kinh ngạc nào. Cứ như thể đã nghe những lời như vậy rất nhiều lần rồi. Đạo hữu nói đùa rồi, cửa hàng nhỏ tuy kinh doanh ảm đạm, nhưng cũng chưa đến mức phải bán đi kỹ nghệ truyền thừa của tổ tiên. Hơn nữa, đạo hữu làm sao biết ta sẽ bán luyện đan thuật cho ngươi? Nhậm Thọ khẽ miệng cong lên, có dấu hiệu muốn bán là tốt rồi, không sợ khó nói, chỉ sợ không bán. Quan sát xung quanh cửa hàng một lượt, Nhậm Thọ giọng điệu bình thản mở miệng. Cửa hàng của trưởng quầy này, nhiều năm qua thu không đủ chi, đến nay chắc hẳn không còn bao nhiêu tích chữ nữa rồi. Muốn ở lại Hồng Phong Phường thị lâu dài, cần không ít linh thạch, đặc biệt là loại người như ngươi đang nhảy múa trên mũi dao của quy tắc phường thị, chắc hẳn phường thị thu linh thạch của ngươi càng nhiều hơn. Nghe những lời này, sắc mặt trưởng quầy tiệm đan dược Trương thị trở nên rất khó coi. Nhậm Thọ chỉ coi như không thấy, tự mình tiếp tục mở miệng nói. Tiệm đan dược Trương thị của ngươi đã kinh doanh ở đây trăm năm, ngươi hiện giờ có bao nhiêu gia tài, Hồng Phong Phường thị há lại không thể tính ra đại khái sao? Nhiều năm qua đi, chắc hẳn gia tài của trưởng quầy sắp không trụ nổi nữa rồi. Một khi không còn linh thạch, vậy thì phường thị tuyệt đối sẽ không che chở cho ngươi nữa, mà kẻ thù của ngươi không ít, một khi bị trục xuất khỏi phường thị, vậy thì kết cục của ngươi những lời này như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào lòng người đàn ông trung niên trước mắt, khiến cơ thể hắn run lên. Người đàn ông trung niên mặt mày căng thẳng, hai nắm tay siết chặt, trán toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thọ, mang theo cảnh giác và sợ hãi. Trương trưởng quầy, người quý ở chỗ tự biết mình, tính mạng của ngươi có thể tiếp tục sống hay không, hoàn toàn nằm trong một ý niệm của ngươi. Hiện tại ngươi, ngoài truyền thừa luyện đan thuật của Trương thị gia, không còn gì cả, chi bằng không sớm thì muộn bị trục xuất khỏi phường thị, chết trong tay kẻ thù, sao không đổi nó thành vốn liếng để ngươi sống sót? Mạng không còn thì cái gì cũng không còn. Nhậm Thọ dụ dỗ từng bước, đẩy đối phương vào bẫy của mình. Chương 33, gác thủ, chuẩn bị. Chương 33, gác thủ, chuẩn bị. Trong vòng 2 canh giờ, bên trong tiệm đan dược Trương thị, cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên một tiếng động trầm đục. Sau đó, mùi khét nồng nặc có thể ngửi thấy trên đường phố. Lại qua nửa canh giờ, lại một tiếng động trầm đục nữa. Sau đó, trong tiệm đan dược vang lên tiếng mắng chửi. Sau đó, bóng dáng Nhậm Thọ tức giận bước ra từ bên trong. Cái gì mà luyện đan sư, kỹ thuật kém cỏi như vậy? Lãng phí của ta mấy cây linh dược, thật là xui xẻo. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm chửi rủa. Tu sĩ lúc trước khuyên ngăn hắn thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Đáng đời. Lời hay khó khuyên kẻ chết tiệt. Nhưng hắn vẫn vội vàng tiến lên giả vờ an ủi. Tiền bối, ta sớm đã nói với ngài rồi, tiệm đan dược Trương thị này có vấn đề lớn, hôm nay ngài may mắn, chỉ là nổ lọ thôi, nếu thật sự ăn đan dược của nhà hắn, thì sẽ chết người đó. Loại mà đại la kim tiền cũng không cứu được. Tiền bối đừng giận, đổi góc nhìn, đây là tiền bối ngài gặp may đó. Người này được người khác sai phái chuyên canh gác gần đó, bề ngoài là để ngăn chặn người khác bị lừa, thực chất là để theo dõi động tĩnh của trưởng quầy Trương thị bất cứ lúc nào. Một là để ngăn trưởng quầy Trương thị lén lút bỏ trốn, hai là vì luyện đan thuật gia truyền của Trương thị, dù sao tiệm đan dược Trương thị mấy chục năm trước, trăm năm trước cũng có chút danh tiếng trong Hồng Phong phường thị. Chất lượng luyện đan do hắn luyện chế không tầm thường, sánh ngang với đan dược bán ở các cửa hàng lớn, được tu sĩ trong phường thị ca ngợi rộng rãi. Mặc dù hậu nhân vô năng, nhưng sự tích lũy và truyền thừa nhiều năm trong đạo luyện đan của gia tộc Trương thị, giá trị rất lớn. Nếu có được truyền thừa luyện đan của gia tộc Trương thị, cho dù không thể tái hiện thành tựu năm xưa của tiệm đan dược Trương thị, nhưng chắc chắn cũng có thể đạt được thành tựu trong con đường luyện đan. Trong Hồng Phong phường thị, không ít người đều có ý đồ này. Hừ, đợi Trương trưởng quầy quay đầu không thể không rời khỏi phường thị, truyền thừa luyện đan trên người hắn, nghĩ đến đây, trên mặt người này lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Nhân vọ không quản những thứ này, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Truyền thừa luyện đan của Trương thị đã có được. Lúc này tuy đã rời đi, nhưng trong lòng hắn vẫn kích động không thôi. Thấy hắn trực tiếp lấy ra 5 cây thủy vân thảo trăm năm, trưởng quầy Trương không nói hai lời, trực tiếp lấy ra toàn bộ truyền thừa luyện đan, thậm chí còn giao toàn bộ tâm đắc luyện đan của tổ tiên cho Nhậm Thọ. Một người thành tâm muốn bán, một người bị thành ý làm cảm động, giao dịch này cả hai bên đều rất hài lòng. Nhậm Thọ chỉ quét qua đại khái, đã có thể thấy, luyện đan thuật này là thật, trên đó toàn bộ là các bước, tâm đắc, tổng kết kỹ thuật luyện đan. Đặc biệt là tâm đắc luyện đan, tinh hoa tổng kết trăm năm của gia tộc Trương thị, có thể giúp hắn đi ít đường vòng hơn rất nhiều. Điều khiến Nhậm Thọ có chút bất ngờ là, trưởng quầy Trương còn tặng hắn một chiếc đan lô và một số hạt giống linh dược cần thiết cho đan phương. Nhậm Thọ cũng không khách sáo, trực tiếp nhận hết. Bây giờ đan phương cũng có rồi, đan lô cũng có rồi, chỉ cần mua đủ hạt giống linh dược, nhanh chóng thúc chín là có thể bắt đầu thử luyện đan rồi. Nhậm Thọ không lập tức trở về động phủ, hắn theo thói quen sau khi mua đồ xong, liền hòa mình vào nơi đông người trong phường thị. Khi hắn đi ngang qua một cây phong đỏ khổng lồ xuất hiện lần nữa, trên người đã nhanh chóng thay đổi trang phục. Áo trắng mũ đen, tiểu dáng này, trong số 10 tu sĩ trong phường thị có 8 người đều như vậy. Hắn trực tiếp đến quảng trường Bạch Ngọc để mua hạt giống linh dược mà mình cần. 3 canh giờ sau, hắn không biết đã đi bao nhiêu vòng trong quảng trường Bạch Ngọc, xác nhận không ai theo dõi mình, lúc này mới trở về động phủ của mình. Hắn không biết rằng, sau khi hắn rời khỏi tiệm đan dược Trương Thị, quả thật có người âm thầm theo dõi hắn, và còn theo dõi đến tận quảng trường Bạch Ngọc. Nhưng rất nhanh, đã bị một màu trắng áo đen mũ che mặt làm hoa mắt, không lâu sau liền mất dấu. Vì vậy, người kia tức giận đến mức không thể kiềm chế. Trở về độc phủ, Nhậm Thọ bố trí một bộ trận pháp cấp thấp vừa mua ở quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài độc phủ. Trận pháp kích hoạt, hóa thành màn sáng ba màu, che chắn kín mít cửa độc phủ. Hai loại trận pháp phòng hộ, Nhậm Thọ lúc này mới yên tâm. Sau đó lấy ra cốt thuốc, bắt đầu xới đất, trồng trọt, thuốc chín trong phòng bồi dưỡng linh dược. Sau đó lập tức trở về phòng tu luyện để tham nội truyền thừa luyện đan. Mãi đến tối, ngọn nến trên bàn đá khẽ nổ, lúc này mới kéo tâm thần của Nhậm Thọ ra khỏi ngọc giản. Không hổ là gia tộc luyện đan truyền thừa trăm năm, truyền thừa luyện đan này rất toàn diện, chi tiết lại dễ hiểu. Dù là kỹ thuật luyện đan, tỷ lệ phối hợp linh dược, yêu cầu khống chế hỏa, vờ đều được miêu tả rất kỹ lưỡng. Luyện đan thuật của Trương Thị rất phù hợp với người mới học luyện đan như Nhậm Thọ. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu ngay cả ta cũng thấy đơn giản, vậy Trương trưởng quầy, với tư cách là truyền nhân của Trương gia, làm sao có thể luyện ra đan dược chất lượng kém như vậy, thậm chí còn ăn chết người? Trong mắt Nhậm Thọ hiện lên vẻ nghi ngờ. Chỉ sợ nước trong đó có chút sâu, mọi chuyện đều có mưu đồ, không có lợi ích thì không ai làm. Nhìn ngọc giản ghi chép truyền thừa luyện đan trong tay, Nhậm Thọ trong mắt ý thức được điều gì đó. Hiện tại đã có được truyền thừa luyện đan, chuyện liên quan đến tiệm đan dược Trương Thị không liên quan đến ta, nội tình cụ thể càng không nên nghĩ tới, mình chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, nếu mạo hiểm xem vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhậm Thọ lẩm bẩm, rất nhanh lắc đầu gạt bỏ khỏi tâm trí. Hắn là đến tu tiên, chứ không phải đến điều tra án. Chuyện của người khác không liên quan đến mình. Dù sao có câu nói cũ, gọi là tò mò hại chết mèo. Hắn đi vào phòng bồi dưỡng linh dược nhìn, chỉ thấy trong phòng đã mọc đầy các loại linh dược trăm năm. Dù sao luyện đan cần luyện tập rất nhiều, muốn thành công nhập môn và còn phải nâng cao tỷ lệ thành công luyện đan và chất lượng đan dược, số linh dược cần tiêu hao có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian này, Nhậm Thọ cũng đã hiểu được sự khó khăn của tu tiên bách nghệ. Đặc biệt là bốn môn đứng đầu trong bách nghệ, luyện đan, chú khí, phù lục, trận pháp, vô cùng khó. Không nói đến tán tu, cũng không nói đến thế giới tu tiên, ngay cả tông môn muốn bồi dưỡng ra một luyện đan sư, cũng phải tiêu tốn rất nhiều nội tình của tông môn. Hiện nay trừ các tông môn lớn hàng đầu sẽ bồi dưỡng luyện đan sư, phù lục sư, chú khí sư, còn lại các thế lực khác căn bản không thể bồi dưỡng nổi. Còn về đạo trận pháp thì càng ít người biết đến hơn. Tuy nhiên, Nhậm Thọ sở hữu bình ngọc thần bí, công hiệu nghịch thiên của thanh dịch thúc chín có thể giúp hắn có vốn liếng thử sai vô hạn. Luyện đan thuật nhập môn, đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Hắn cẩn thận lựa chọn trong các đan phương, cuối cùng chọn một đan phương tên là Hoàng Long đan. Đây là đan dược phổ biến nhất trong luyện khí sơ kỳ, giá thị trường một viên Hoàng Long đan là 3 khối linh thạch hạ phẩm. Trong Hồng Phong Phường thị, tu sĩ cấp thấp chiếm phần lớn, đan dược luyện khí sơ kỳ và trung kỳ rất có thị trường. Hắn hiện tại định bắt đầu luyện chế từ Hoàng Long đan đơn giản nhất. Mười mấy loại hạt giống linh dược hoặc cây non cần thiết cho Hoàng Long đan, Nhậm Thọ đã có đủ và còn đang thúc chín số lượng lớn. Đáng tiếc, luyện đan thuật của Trương Thị này tuy truyền thừa đầy đủ, miêu tả về kỹ thuật luyện đan rất chi tiết, nhưng đan phương cũng không nhiều, cũng không có đan phương luyện khí hậu kỳ trong ngọc giản, chỉ có vài loại đan phương luyện khí sơ kỳ và một loại đan phương ẩn linh đan phù hợp cho tu sĩ luyện khí trung kỳ sử dụng. Nhậm Thọ khẽ thở dài, xua tan tạp niệm trong lòng, thần thức lại lần nữa tiến vào ngọc giản. Hắn muốn hoàn toàn hiểu thấu truyền thừa luyện đan, tâm đắc thủ pháp này, mới định bắt đầu chính thức luyện đan. Trong chốc lát, trong động phủ lại khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có ngọn nến thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhẹ. Chương 34, luyện đan, thành đan. Chương 34, luyện đan, thành đan. Luyện đan cần có linh hỏa, địa hỏa, thậm chí tam muội chân hỏa. Cái sau không nói, đó là thần thông mà chân nhân kim đan mới có thể tu luyện ra. Địa hỏa, hỏa mạch phổi sâu trong địa mạch, trong Hồng Phong Phường thị cũng có phòng địa hỏa chuyên dụng, nhưng phí quá đắt và rất ít người đến. Trừ luyện đan sư và chú khí sư, cơ bản sẽ không có ai thuê phòng địa hỏa. Nhân vật tự nhiên sẽ không đến phòng địa hỏa, dù hắn có phải là luyện đan sư hay không, cũng sẽ bị cao tầng Hồng Phong Phường thị chú ý. Dù sao, luyện đan sư quá hiếm, thực lực thấp kém, lại thể hiện thiên phú luyện đan, lại là tán tu phụ du, kết cục thường sẽ không tốt đẹp. Khả năng cao sẽ bị bắt đi, ngày đêm không ngừng luyện đan cho người khác. Nhậm Thọ từ trước đến nay luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, đặc biệt là sau khi hắn trải qua những chuyện trước đây, hắn chỉ tin vào chính mình. Còn linh hỏa thì phổ biến hơn. Trong đó, một số linh mục mang theo linh hỏa, ví dụ như linh tài cấp 1 ly hỏa mục. Ngọn lửa do ly hỏa mục đốt cháy, nhiệt độ cũng rất phù hợp để luyện đan, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế đan dược luyện khí sơ kỳ và trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên, đối với Nhậm Thọ hiện tại, đủ dùng rồi. Ly hỏa mục không hiếm, thuộc linh tài cấp thấp trong thế giới tu tiên, 10 cân 3 khối linh thạch hạ phẩm, Nhậm Thọ có thể chịu được. Hắn mua 100 cân ly hỏa mục cùng lúc. Một tháng sau, Nhậm Thọ cuối cùng cũng hoàn toàn lĩnh ngộ nội dung nhập môn luyện đan, ghi nhớ trong lòng, sau khi đốt hương tắm gội tinh tâm, chính thức bắt đầu luyện chế. Hoàng Long đan tuy là đan dược luyện khí sơ kỳ, nhưng quá trình luyện chế có không ít bước. Chỉ cần Nhậm Thọ luyện chế Hoàng Long đan thành công, vậy thì có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm, đào sâu tâm đắc luyện đan của mình. Tu luyện không có đường tắt, tu tiên bách nghệ cũng vậy. Cho dù ngươi thiên phú vượt trội, nhưng nếu không có một quá trình tuần tự tiến lên, cũng chỉ là xây nhà trên không, rồi nhà trên không sụp đổ mà thôi. Đặt đan lô lên ly hỏa mục đang cháy, Nhậm Thọ liền đặt tất cả nguyên liệu cần thiết cho Hoàng Long đan bên cạnh mình. Thành công hay thất bại của việc luyện đan có vài khía cạnh. Thứ nhất, tỷ lệ linh dược. Thứ hai, sự dung hợp giữa phụ dược và chủ dược, cũng như việc chiết xuất tạp chất dư thừa trong linh dược. Thứ ba, thuật khống hỏa có tinh diệu hay không. Thứ tư, linh lực và thần thức của tu sĩ bản thân cần được khống chế tinh diệu. Ngoài ra, chính là ý trời. Về vấn đề tỷ lệ thứ nhất, qua vô số năm truyền thừa của thế giới tu tiên, đã sớm được nghiên cứu rõ ràng, tỷ lệ trên các loại đan phương cũng đã được ghi chú từ lâu. Điểm thứ ba là khống hỏa, điều này rất chú trọng thủ pháp và có mối quan hệ lớn với độ thuần thục. Nhậm Thọ tuy tu luyện công pháp hệ Mộc Trường Xuân công nhưng hắn đối với việc vận dụng pháp thuật hệ hỏa cũng có chút tâm đắc. Đối với tiết tấu khống hỏa, vẫn có chút nắm chắc. Còn về điểm thứ tư, công pháp hệ mộc và hệ thủy đều ôn hòa hơn ba loại công pháp khác, linh lực cũng sâu dày hơn một chút, nhưng uy năng yếu hơn một bậc. Về cường độ thần thức, sau khi đoạt xá, thần thức của hắn vốn đã mạnh mẽ bẩm sinh. Thêm vào đó lại nuốt chửng nguyên thần của Xích Tùng Tử và Ma Thu kia, cường độ thần thức của Nhậm Thọ tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 11. Đan phương là cố định, nhưng quá trình luyện chế đan dược là linh hoạt. Mỗi lần luyện đan đều không thể sao chép, sẽ không hoàn toàn giống nhau, điều này kiểm tra kinh nghiệm của luyện đan sư. Nếu không sao lại nói giai đoạn đầu luyện đan tốn linh thạch nhất, chính là vì cần liên tục thử sai. Chi phí thử sai chính là số lượng linh thạch khổng lồ. Chỉ điều kiện này thôi, đã ngăn cản rất nhiều tu tiên giả, chứ đừng nói đến tán tu. Nhậm Thọ mới bắt đầu luyện đan, mọi thứ đều rất xa lạ. Hắn là người mới học, ngây thơ, không có sư phụ bên cạnh chỉ dẫn, chỉ có thể tự mình. Sau khi đan lô đỏ rực, Nhậm Thọ bắt đầu luyện đan lần đầu tiên trong đời. Mặc dù trong lòng đã hiểu thấu tâm đắc luyện đan, nhưng khi tự tay luyện đan, quá trình thực sự xảy ra trăm ngàn tình huống. Lần luyện đan đầu tiên, cuối cùng thất bại. Nhậm Thọ tuy có chút thất vọng, nhưng không cảm thấy nản lòng, ngược lại càng cảm thấy đó là điều đương nhiên. Bùm. Lần luyện đan thứ hai cũng thất bại. Nhậm Thọ bình thản tiếp tục rửa đan lô, sau đó tiếp tục. Nửa tháng sau, khi Nhậm Thọ lấy ra một viên Hoàng Long đan từ trong đan lô, cuối cùng hắn cười ha hả. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, linh lực và thần thức trong cơ thể hao tốn khá nhiều, trên người, trên mặt, trên tóc đều là một mảng cháy đen, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Cuối cùng cũng luyện chế thành công rồi. Cầm Hoàng Long đan lên trước mắt, Nhậm Thọ cẩn thận quan sát. Mặc dù hình dạng không tròn lắm, cũng không quá đầy đặn, mùi đan cũng rất nhạt, màu sắc cũng kém hơn một chút so với Hoàng Long đan bán trên thị trường. Nhưng dù sao, cũng đã thành công rồi. Vất vả nửa tháng, luyện chế ra lò đan đầu tiên trong đời. Trong mắt Nhậm Thọ tràn ngập vẻ vui mừng, nhìn viên Hoàng Long đan màu vàng nhạt giữa hai ngón tay, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám nuốt vào bụng. Nửa tháng qua, hắn hết lần này đến lần khác luyện chế Hoàng Long đan, thực chất là để thực hành một cách toàn diện các kiến thức cơ bản về quy trình luyện đan, nguyên lý, dược tính, v.v. Nếu tỷ lệ thành công của Hoàng Long đan đạt 3 phần, điều đó có nghĩa là Nhậm Thọ đã nhập môn trên con đường luyện đan. Tỷ lệ thành công càng cao, có nghĩa là nền tảng của luyện đan sư càng vững chắc. Nhìn số lượng lớn phế liệu xung quanh, khóe mắt Nhậm Thọ co giật một chút. Số linh thảo phế liệu này, cộng lại số linh thạch đã vượt quá 10 vạn. May mà ta có bình ngọc thanh dịch, nguyên liệu dồi dào, đủ để ta luyện tập không ngừng nghỉ. Nhậm Thọ nhân lúc cảm giác đang tốt, không định nghỉ ngơi, vội vàng lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, khoanh chân ngồi thiền, nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Cứ như vậy, nửa năm thời gian trôi qua nhanh chóng. Tỷ lệ thành công luyện chế Hoàng Long đan của Nhậm Thọ đã đạt đến 6 thành. Hắn mở 10 lò, có thể thành công 6 lò, tỷ lệ thành đan rất khoa trương. Nền tảng chắc chắn đã vững chắc rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế ẩn linh đan cấp luyện khí trung kỳ rồi. Nhậm Thọ cẩn thận quét dọn sạch sẽ phòng luyện đan, lại rửa sạch đan lô, sau đó trở về phòng ngủ chính ngồi thiền tu luyện. Hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất của mình luyện chế ẩn linh đan. 3 ngày sau, bóng dáng Nhậm Thọ lại lần nữa xuất hiện trong phòng luyện đan. Nhờ nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nửa năm luyện đan mỗi ngày, khi Nhậm Thọ luyện chế ẩn linh đan, các bước hầu như không mắc một sai lầm nào. Thêm vào đó, đan phương ẩn linh đan có các bước luyện chế rất chi tiết, hắn chỉ mất vỏn vẹn 7 ngày để luyện chế thành công ẩn linh đan. Mặc dù nghe có vẻ tốc độ này hơi đáng sợ, nhưng đối với Nhậm Thọ mà nói, cũng không quá khoa trương. Dù sao ngoài hắn ra, không ai có thể như hắn, có vô số linh dược làm chỗ dựa. Linh dược đủ, luyện tập lại siêng năng, tỷ lệ thành đan tự nhiên có thể được nâng cao đáng kể. Cứ như vậy, kỹ năng luyện đan của Nhậm Thọ tiến bộ nhanh chóng, tỷ lệ thành đan và chất lượng đan dược đều dần được cải thiện. 5 tháng sau, trong một cửa hàng tên là Dược Vương Các, Nhậm Thọ mặc áo xanh bước vào. Một cô gái dung mạo thanh lệ vội vàng tiến lại đón. Hoan nghênh tiền bối quang lâm, xin hỏi tiền bối cần mua loại đan dược nào? Giám định đan dược. Dưới mũ che mặt, giọng Nhậm Thọ nhàn nhạt vang lên. Chương 35, giám định, công pháp chương 35, giám định, công pháp. Thị nữ thanh lệ nghe vậy, hơi sửng sở, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Thì ra là giám định đan dược, vậy tiền bối mời đi lối này. Thị nữ dẫn Nhậm Thọ đến một căn phòng. Trong thời gian luyện đan, Nhậm Thọ cũng đã đến vài tiệm đan dược khác trong phường thị để giám định đan dược do mình luyện chế. Lần đầu tiên, khi Nhậm Thọ mang 2 bình Hoàng Long đan và 1 bình Bích Cốc đan do mình luyện chế đi giám định. Mặc dù có 1/3 số đan dược không đạt yêu cầu, dược hiệu chỉ còn một nửa, nhưng 2/3 số đan dược còn lại, cả về dược hiệu lẫn chất lượng đều đạt yêu cầu. Tỷ lệ đạt yêu cầu này khiến hắn cũng rất ngạc nhiên. Hắn thực sự không ngờ rằng, luyện đan thuật của mình mới chỉ vừa nhập môn, còn xa mới gọi là thành thạo, vậy mà lại nhận được đánh giá như vậy. Hắn đã luyện chế khoảng vài nghìn viên Hoàng Long đan và Bích Cốc đan, mỗi lần giám định xong, hắn đều bán đi 1 phần. Mỗi lần đều đổi được vài trăm khối linh thạch hạ phẩm. Mấy lần đầu hắn còn cảm thấy phấn khởi, về sau dần dần trở nên tê liệt, giờ trong túi trữ vật của mình đã có vài nghìn linh thạch. Nhậm Thọ không cố định bán đan dược ở một cửa hàng, mà bán ở các tiệm đan dược lớn trong phường thị, nhưng phần lớn vẫn là bày quầy bán ở quảng trường Bạch Ngọc. Hoàng Long đan là đan dược được tu sĩ luyện khí sơ kỳ tầng 1 đến tầng 4 yêu thích nhất, thêm vào đó Nhậm Thọ bán rẻ hơn giá thị trường 1 khối linh thạch, vì vậy chỉ cần bày ra là sẽ bị tranh giành hết sạch. Bích Cốc đan trong nhóm tu sĩ luyện khí kỳ trước và trung kỳ, thị trường cũng rất tốt, tu sĩ tu vi chưa đủ, còn chưa đủ để ăn gió uống sương. Hôm nay Nhậm Thọ đến đây, chính là để giám định ẩn linh đan mà hắn đã luyện chế trong mấy tháng qua. Vị đạo hữu này hữu lễ, tiểu lão họ Tôn, là một trong những giám định sư đan dược của cửa hàng này đang nghĩ, liền đến căn phòng. Bên trong có một ông lão dâu bạc, thấy thị nữ dẫn Nhậm Thọ vào, vội vàng đứng dậy từ ghế chào hỏi. Luyện khí kỳ tầng 6. Nhậm Thọ cảm nhận được tu vi của lão giả, cũng đáp lễ. Hắn không muốn nói nhiều, trực tiếp lấy ra ba bình đan dược đặt lên bàn. Lão giả thấy hắn hành động dứt khoát, ý định muốn trò chuyện vài câu để rút ngắn khoảng cách với khách hàng cũng thu lại. Sau khi mở lọ thuốc, một mùi đan dược nồng nặc liền bay ra. Vườn linh đan. Lão giả vừa nhìn đã nhận ra tên của viên đan dược màu xanh nhạt trước mắt, sau đó bắt đầu giám định từng bình một. Cùng với việc giám định, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng lúc càng đậm. Vườn linh đan trước mắt, bất kể là mùi đan, độ tròn đầy, hay dược hiệu có hoàn chỉnh hay không, đều đạt 10 phần 10. Nói cách khác, đây là một lô vườn linh đan chất lượng rất tốt, ngay cả vườn linh đan bán ở cửa hàng của mình so với vườn linh đan trong tay, cũng kém 2 phần hòa hợp. Ba bình ẩn linh đan này của đạo hữu, viên nào cũng là thượng phẩm, xin hỏi có phải do đạo hữu tự tay luyện chế không? Nhậm Thọ nghe được câu trả lời này, trong lòng rất hài lòng. Đương nhiên là thượng phẩm rồi, đan dược luyện chế từ linh dược được thúc chín bằng thanh dịch thần bí sinh ra từ bình ngọc xanh biết hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tự nhiên phải đặc biệt hơn một chút. Thêm vào đó kỹ năng luyện đan của mình ngày càng tinh xảo, hai yếu tố cộng lại, tự nhiên phi phàm. Thấy lão giả hỏi thăm những điều này, giọng Nhậm Thọ liền lạnh đi. Các hạ đừng quá tò mò thì hơn, ngươi chỉ cần giám định đan dược, nếu không nghe vậy, lão giả lập tức giật mình trong lòng, phản ứng lại chán liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Bất kể ba bình ẩn linh đan này có phải do đối phương luyện chế hay không, việc có thể luyện chế ẩn linh đan luyện khí trung kỳ, lại còn viên nào cũng chất lượng thượng phẩm, đều cho thấy lai lịch của đối phương không hề đơn giản. Không phải tiền bối thực lực mạnh mẽ, thì cũng là con cháu gia tộc có bối cảnh sâu xa, thậm chí là đệ tử tông môn cũng không chừng. Đều không phải là tồn tại mà cửa hàng của mình có thể trêu chọc được. Đạo hữu thứ tội, là tiểu lão đường đột rồi. Nhậm Thọ phất tay, khuôn mặt dưới mũ che mặt mang theo đủ cười, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản. Vậy nếu ba bình ẩn linh đan này chất lượng không vấn đề, cửa hàng quý vị có thu không? Một lát sau, Nhậm Thọ mang theo 288 khối linh thạch hạ phẩm rời khỏi cửa hàng. Vườn linh đan là đan dược mà tu sĩ luyện khí trung kỳ cần dùng, giá thị trường một viên vườn linh đan là 6 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng vì vườn linh đan do Nhậm Thọ luyện chế đều là thượng phẩm, lão Tôn đã mua với giá 8 khối linh thạch hạ phẩm mỗi viên, tổng cộng 3 bình 36 viên. Quả nhiên, luyện đan tuy giai đoạn đầu tốn linh thạch, nhưng một khi thành công, tốc độ kiếm linh thạch cũng rất nhanh. Nhậm Thọ tâm tình vui vẻ, giờ có vườn linh đan, tu vi của mình lại có thể tăng vọt. Hắn đã ở cảnh giới luyện khí kỳ tầng 6 một thời gian rồi. Như thường lệ, Nhậm Thọ lại đến quảng trường Bạch Ngọc đi dạo vài vòng, trong đó thay vài bộ quần áo, cuối cùng xác nhận không ai theo dõi mình, lúc này mới thư giãn, bắt đầu đi dạo. Tuy nhiên, lần này đến quảng trường Bạch Ngọc, hắn không biết có phải là ảo giác của mình hay không, số lượng tu sĩ nhiều hơn hẳn so với mọi ngày, và tu sĩ trẻ tuổi chiếm phần lớn. Hơn nữa, chủng loại vật phẩm trên các quầy hàng ở quảng trường Bạch Ngọc cũng rõ ràng phong phú hơn rất nhiều. Mặc dù không biết nguyên nhân chính xác, nhưng điều này cũng khiến Nhậm Thọ khá bất ngờ. Cần biết rằng, công pháp tiếp theo sau tầng 6 của Trường Xuân Công đến bây giờ vẫn chưa có manh mối. Từ khi hắn vào phường thị, hắn chỉ chuyên tâm vào việc luyện đan, về công pháp, hắn không để tâm. Trước đây ở các quầy hàng trong quảng trường, cũng hiếm khi thấy quầy hàng bán công pháp. Nhưng hôm nay, trên quảng trường Bạch Ngọc vốn đã náo nhiệt hơn thường ngày, lại có 2-3 quầy hàng đang bán công pháp tu tiên. Công pháp tu tiên chính đạo đại giảm giá, đều là công pháp cơ bản ngũ hành thượng hạng, đi qua đi lại đừng bỏ lỡ. Thủy Long Ngâm Kháng Kim Quyết Hậu Thủ Công Trường Xuân Công. Nghe thấy ba chữ Trường Xuân Công trong tiếng giao, Nhậm Thọ tinh thần chấn động, nhanh chóng đi tới. Trên quầy hàng có không ít tu sĩ vây quanh, Nhậm Thọ chen vào, ngồi xổm xuống cầm Trường Xuân Công lên cẩn thận là xem. "Ôi, đạo hữu ngươi có mắt thật đấy, cuốn Trường Xuân Công này là công pháp cực tốt trong hệ mục, tu luyện đến chỗ sâu, dung nhan thường trú, pháp lực cũng sâu dày hơn người cùng cảnh giới." Thấy Nhậm Thọ lật xem Trường Xuân Công, chủ quầy liền bắt đầu ca ngợi hết lời. "Chủ quầy là một người trẻ tuổi, ăn nói rất lưu loát. Hơn nữa công pháp của ta ở đây, từ tầng 1 đến tầng 12 đều có đủ, không sai một chữ. Giá cả cũng phải chăng, chỉ cần 20 khối linh thạch hạ phẩm." Nhậm Thọ nghe vậy, không biểu lộ thần sắc gì. Nói thật, 20 khối linh thạch hạ phẩm, mua công pháp tu tiên cơ bản ngũ hành, cho dù là một bộ hoàn chỉnh, giá này cũng hơi đắt. Hơn nữa, tu sĩ có thể vào Hồng Phong Phường Thị, bất kể tu vi cao thấp, phần lớn đều đã có công pháp tu luyện. Công pháp tốt hơn một chút, cũng không thể xuất hiện trên thị trường, vì vậy người mua những công pháp này chỉ có một loại. Cũng giống như Nhậm Thọ, thiếu phần công pháp tiếp theo. Chủ quầy này cũng rất tinh danh, đã nghĩ đến tầng này. Trên tấm bảng gỗ bên cạnh quầy hàng ghi rõ, các tầng công pháp không bán lẻ. Cuốn Trường Xuân Công trong tay, từ tầng 1 đến tầng 12, đều đầy đủ. Đương nhiên, mỗi tầng chỉ có 2-3 dòng đầu tiên có thể nhìn thấy, những dòng sau đều bị chủ quầy dùng bí thuật che giấu. Cẩn thận so sánh phần đầu, quả thật không sai một chữ. "Công pháp này ta muốn, nhưng ta chỉ có 15 khối linh thạch, nếu không bán được thì thôi." Nhậm Thọ mở miệng nói. Chủ quầy nghe vậy, đang định lắc đầu từ chối, nhưng thấy Nhậm Thọ đứng dậy ném công pháp trong tay về quầy hàng, vẻ mặt như không cần lắm, liền lập tức gật đầu. "Được, vậy ta sẽ bớt cho đạo hữu 5 khối linh thạch." Nhậm Thọ lập tức trả tiền, chủ quầy giải trừ hạn chế, hắn cầm công pháp rời đi. Tuy giờ mình không thiếu tiền, nhưng không lộ tài mới là đạo sinh tồn. Khiêm tốn thành thói quen, gần như là một bản năng. Chương 36, đột phá, 2 năm chương 36, đột phá, 2 năm Nhậm Thọ tiếp tục đi dạo quanh quảng trường một lúc lâu, mua được không ít hạt giống linh dược và cây non linh dược. Mãi đến tối, lúc này mới hài lòng rời khỏi quảng trường Bạch Ngọc. Sau khi hắn rời khỏi quảng trường Bạch Ngọc, một bóng người cũng lặng lẽ theo sau. Nhìn bóng lưng Nhậm Thọ, người theo dõi hận không thể chửi rủa vài câu, nhưng vẫn cố nén lại. Người này là người cẩn thận nhất trong số những người hắn đã theo dõi mấy năm nay. Nếu không phải công pháp của hắn đặc biệt, vài lần suýt nữa đã mất dấu. Hắc, chỉ cần biết người này ở đâu, là có thể nhanh chóng làm quen với hắn, đến lúc đó, việc kinh doanh của cửa hàng chúng ta sẽ phát đạt. Tốt nhất là để hắn ngày đêm không ngừng luyện đan. Khi Nhậm Thọ đi qua một con hẻm nhỏ, khuôn mặt dưới mũ che mặt đột nhiên lạnh đi. Trước đó ở quảng trường Bạch Ngọc chưa chú ý, lúc này sau khi rời đi, thần thức khác thường của hắn đã phát hiện có người đang theo dõi mình cách đó không xa. Hắn không bất ngờ, từ khi hắn bắt đầu bán đan dược do mình luyện chế, dù hắn có cẩn thận đến mấy, việc bị theo dõi gần như chưa bao giờ ngừng. Hắn đã quen với điều đó rồi, khả năng cao là người của cửa hàng thu mua đan dược của hắn phái ra. Không còn cách nào khác, luyện đan sư thực sự quá hiếm. Một luyện đan sư hoang dã, tự nhiên sẽ thu hút ánh mắt của những kẻ có tâm. Mặc dù cho đến nay những người theo dõi này đều chưa thể hiện ác ý gì, nhưng Nhậm Thọ vẫn rất khó chịu với hành vi bị người khác để ý này. Vẫn giả vờ không hề hay biết, thản nhiên đi trên đường, sau đó hắn rẽ bước, đi thẳng vào một quán trọ đang kinh doanh sầm uất. Người theo dõi phía sau thấy vậy, sắc mặt cứng lại, biết đối phương là người cực kỳ khó đối phó, không nhịn được dừng bước mắng chửi vài câu, cuối cùng lắc đầu bỏ cuộc, rời đi. Nếu chỉ theo dõi trong phường thị, chỉ cần tốn công sức là được. Nhưng khi vào khách sạn, quán rượu và những nơi tương tự, điều đó có nghĩa là việc theo dõi hoàn toàn kết thúc. Các khách sạn, quán rượu trong phường thị, không nơi nào là không do các gia tộc tu tiên có bối cảnh mạnh mẽ mở ra. Họ rất chú trọng quyền riêng tư của khách hàng, hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Nhậm Thọ lấy ra một tấm lệnh bài từ túi trữ vật, truyền linh lực vào, pháp trận phòng hộ bao phủ bên ngoài khách sạn liền lộ ra một lối vào đủ cho một người ra vào. Hắn đã chọn quán trọ tên là Tiên Khách Lai này ngay sau lần đầu tiên bán đan dược bị theo dõi. Đằng sau nó là gia tộc tu tiên Vương thị, gia tộc tu tiên Vương thị trong Hồng Phong Phường thị có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, chỉ vì trong gia tộc Vương thị có một lao tổ cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng, lao tổ của Vương gia này còn có chút quan hệ với tông môn tu tiên hàng đầu. Ngay cả Hồng Phong Phường thị cũng không thể không nể mặt Vương thị gia tộc vài phần. Vì vậy, mỗi khi Nhậm Thọ muốn bán đồ, hắn đều đến quán trọ này để thay quần áo ra ngoài, khi trở về cũng đều về quán trọ trước, sẽ không trực tiếp về động phủ. Tiên Khách Lai rất lớn, tổng cộng 9 tầng, lượng khách cực kỳ đông, người ra người vào, không ai biết người khác ở phòng nào, muốn tra ra thông tin của Nhậm Thọ khó như lên trời. Mặc dù là phòng hạng thấp nhất, nhưng tiền thuê một tháng vẫn cần 5 khối linh thạch hạ phẩm, Nhậm Thọ vẫn không chút do dự móc ra. Tu sĩ có thể ở Tiên Khách Lai, tu vi luyện khí trung kỳ trở lên, tu sĩ cấp thấp căn bản không ở nổi. Nhậm Thọ ở quán trọ một đêm, đốt sạch quần áo đã mặc ban ngày, thay một bộ đồ mới, sáng sớm hôm sau mới trở về động phủ của mình. Vừa vào nhà, hắn liền lập tức khoanh chân ngồi trên giường đá, lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào miệng, ngồi thiền tu luyện. Đan dược vừa vào bụng không lâu, liền hóa thành một luồng dược lực dồi dào, từ bụng bắt đầu khuyết tán ra tứ chi bách hải. Dược lực dồi dào khiến sắc da Nhậm Thọ trở nên đỏ bừng, kinh mạch trên cơ thể nổi lên khỏi da, có chút dữ tợn. Ẩn linh đan mà hắn nuốt tự nhiên không phải là loại ẩn linh đan đã bán cho cửa hàng ngày hôm qua, mà là ẩn linh đan cực phẩm được luyện chế từ nguyên liệu toàn bộ là linh dược trăm năm dược linh. Bất kể là chủ dược hay phụ dược, tất cả đều có dược linh trăm năm, đan dược luyện chế ra như vậy, dược hiệu tự nhiên càng phi phàm hơn. Nhậm Thọ rên lên một tiếng đau đớn, nhưng kinh mạch vẫn có thể chịu đựng được, vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực vận chuyển Trường Xuân Công tầng 6. Vài canh giờ sau, Nhậm Thọ toàn thân bốc hơi nóng, sắc da trở lại trắng trẻo, toàn thân linh lực dồi dào, từ từ thu công. Cảm nhận chút dược lực còn sót lại trong cơ thể và linh lực thô tráng trong đan điền, khóe miệng Nhậm Thọ nhếch lên, rất hài lòng với hiệu quả của ẩn linh đan. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian sau đó, Nhậm Thọ mỗi ngày đều thúc chín linh dược, luyện chế ẩn linh đan, ngồi thiền tu luyện, thăm ngộ pháp thuật. Không chỉ tu vi lại một lần nữa đột phá nhanh chóng, đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 6, mà tỷ lệ thành công luyện chế ẩn linh đan cũng được nâng cao. Bây giờ hắn 10 lò ẩn linh đan, chỉ có 1-2 lò thất bại, tỷ lệ thành công lên đến 9 thành. Cuộc sống của Nhậm Thọ đơn điệu và khúc hàn, nhưng hắn không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn rất vui vẻ. Sự nâng cao thực lực khiến hắn mê mẩn. Cuộc sống trường kỳ như một, khiến hắn gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Ngày này, linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào phòng ngủ chính. Bị Nhậm Thọ khoanh chân trên bồ đoàn hấp thụ toàn bộ vào cơ thể, kinh mạch vận chuyển, cuối cùng hóa thành pháp lực của bản thân chạy vào đan điền khí hải. Áp lực linh lực trên người Nhậm Thọ tăng vọt. Toàn bộ người bị linh khí trắng sữa bao phủ, khí tức trên người không ngừng tăng cường. Chỉ trong chốc lát, Nhậm Thọ dường như nghe thấy tiếng vang nhẹ trong cơ thể, sau đó cơ thể chấn động mạnh, giữa thiên địa, vạn vật đều im lặng. Nửa nén hương sau, Nhậm Thọ mở hai mắt. Một tia sáng xanh lóe lên rồi biến mất, khí chất của cả người như cây xanh sau mưa. Luyện khí kỳ tầng 7, đột phá thành công. Linh lực trong cơ thể càng thêm to lớn, thần thức lại một lần nữa được tăng trưởng. Lần đột phá luyện khí tầng 7 này, thực sự là nhờ có ẩn linh đan. Dược lực của ẩn linh đan rất mạnh, không chỉ giúp tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng, mà còn khiến kinh mạch trong cơ thể hắn cũng trở nên dẻo dai hơn rất nhiều. Con đường tu luyện càng về sau, tiến độ càng chậm, khả năng gặp phải bình cảnh cũng càng lớn, độ khó đột phá bình cảnh cũng càng mạnh. Nhiều tu tiên giả, thậm chí cả đời đều mắc kẹt trong bình cảnh, không thể tiến thêm một bước nào. Nếu không có bình ngọc thần bí, vậy thì Nhậm Thọ tin rằng, mình khả năng cao cũng chỉ là một thành viên trong số những người đang vật lộn khổ sở mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ vừa may mắn, vừa cảm khái. Mở cấm chế động phủ, phát hiện khắp núi đồi lá phong đỏ lúc này đã bị tuyết trắng bao phủ, thiên địa một màu trắng xóa. Chỉ có rừng trúc tùng xanh biếc, vạn dặm tuyết trắng một vệt xanh, rất nổi bật. Cảnh tượng trước mắt khiến Nhậm Thọ có chút hoảng hốt, khi hắn đến tiên khách lai đặt phòng hỏi thăm, mới phát hiện đã gần 2 năm trôi qua. Nghe những lời này, mắt Nhậm Thọ co giật một chút. Mỗi ngày nuốt một viên luận linh đan, gần 2 năm, vậy mà mới chỉ giúp mình đột phá luyện khí kỳ tầng 7. Lúc này, Nhậm Thọ đã có một nhận thức cực kỳ rõ ràng về linh căn tư chất của mình. Quá phế rồi. Trở lại đường phố, Nhậm Thọ nhìn cảnh tượng người qua lại vẫn tấp nập, khẽ thở dài. Tu luyện như một ngày, đâu biết thế gian đã 2 năm. Chương 37, phù vân tử, tiểu đoàn thể. Chương 37, phù vân tử, tiểu đoàn thể. Mặc dù 2 năm đã trôi qua, nhưng vườn thị ngoài phong cảnh ra, không có một chút thay đổi nào. Đến quảng trường Bạch Ngọc, các tu sĩ vẫn như thường lệ, vì tiết kiệm nửa khối linh thạch mà tranh cãi đỏ mặt tía tai với chủ quầy. Nhưng tu sĩ đông hơn rồi, đông đúc chật chội, quảng trường Bạch Ngọc gần như người trên người. Hơn nữa trong đó, tu sĩ trẻ tuổi chiếm phần lớn. Trước đây khi hắn ở luyện khí tầng 6, trong vườn thị ít nhất cũng ở mức trung thượng, nhưng lúc này tiến vào luyện khí tầng 7, lại cảm thấy tu vi của mình ở mức trung hạng. Trong số các tu sĩ qua lại này, phần lớn đều là luyện khí hậu kỳ, thậm chí còn có luyện khí tầng 10, 11. Trong thế giới tu tiên, cảnh giới càng về sau, số lượng tu sĩ càng ít, nếu đặt vào trước đây, điều này rất khó có thể tưởng tượng được. Kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra? Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng đây lại là chuyện tốt, ít nhất người đông, khả năng mua được những vật phẩm bình thường không thấy được tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn liền định đi sâu vào quảng trường Bạch Ngọc xem, có đan phương luyện khí hậu kỳ hoặc hạt giống linh dược cấp 3 hoặc cây non không. Mặc dù còn một khoảng cách đến luyện khí tầng 9, nhưng Nhậm Thọ vẫn thích chuẩn bị trước. Ai ngờ hắn còn chưa đi được vài bước, lại bị một giọng nói lạ gọi lại. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Nhậm Thọ quay người, phát hiện phía sau đứng một nam tu sĩ mặt tròn tu vi luyện khí tầng 8. Vũ quan hiền lành, mặc đạo bào lông vũ, lúc này đang mỉm cười nhìn mình. Các hạ đang gọi ta? Nhậm Thọ cao mày dưới mũ che mặt, trong lòng cảnh giác, giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Ồ, đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là thấy đạo hữu một mình, và trên đường đi đã quan sát môi trường xung quanh phường thị rất lâu, nên đoán đạo hữu chắc là tán tu mới vào phường thị không lâu đúng không? Vì vậy tại hạ muốn đến kết giao một hai, chúng ta cũng như đạo hữu, đều là tán tu. Nhậm Thọ nghe những lời này, trong lòng động đậy. Lúc nãy khi cảm thán, mình quả thật đã quan sát xung quanh phường thị, thời gian trôi đi, kiến trúc không đổi, không ngờ lại bị người ta coi là tán tu mới vào phường thị. Nhưng Nhậm Thọ không nói nhiều, trong lòng vẫn hiện lên vẻ cảnh giác. Trong Hồng Phong phường thị, gần như 99% người đều là tán tu, nếu người trước mắt này muốn kết giao tán tu, vậy thì hắn có việc để bận rồi. Nhậm Thọ không nhìn thấu ý đồ của hắn, cũng không để tâm, càng không tò mò. Tuy nhiên lại có chút tò mò về hai chữ chúng ta trong lời nói của tu sĩ mặt tròn này. Các ngươi? Đúng vậy, ngoài tại hạ ra, còn có vài tán tu khác gần đây quyết định hợp tác hành động, ôm nhóm lại để sưởi ấm, tránh việc bị tu sĩ cảnh giới cao hoặc đệ tử gia tộc cưỡng hiếp, áp bức vì thế lực yếu ớt. Đạo hữu chắc đã phát hiện rồi, gần đây tu sĩ cấp cao trong Hồng Phong phường thị nhiều hơn không ít. Lời này không sai. Nhậm Thọ tuy đã ở trong phường thị gần 3 năm, nhưng chưa bao giờ qua lại với ai. Ngoài tu luyện ra thì là luyện đan, số ít lần ra ngoài cũng là để bán đan dược, mua hạt giống linh dược và ly hỏa mục. Thực ra mà nói, hắn không hiểu rõ về giới tu tiên của Sở Quốc. Nếu mình gia nhập nhóm tán tu này, chắc hẳn có thể dò la được nhiều thông tin hữu ích hơn. Hơn nữa đúng như tu sĩ mặt tròn này nói, 2 năm nay, số lượng tu sĩ trong phường thị rõ ràng tăng lên không ít, phần lớn còn là cao thủ luyện khí hậu kỳ. Lúc này nếu có một tiểu đoàn thể như vậy có thể giải đáp thắc mắc cho mình, thậm chí che mưa chắn gió, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Nhậm Thọ không lập tức đồng ý, hắn còn cần xác nhận một số chi tiết để tránh bị lừa hoặc bị người khác lợi dụng. Nếu các hạ đã nhìn ra ta là tán tu mới vào phường thị không lâu, ta cũng không tiện giấu giếm, ta quả thật mới đến Hồng Phong Tiên Phường không lâu. Các hạ đã muốn mời ta nhập hội, có nên giới thiệu bản thân trước không? Đoàn thể này có quy tắc gì không? Gia nhập xong cần làm gì? Tu sĩ mặt tròn không thấy Nhậm Thọ cẩn thận là lạ, ngược lại cười ha hả nói: "Ra ngoài, các hạ cẩn thận như vậy là chuyện tốt. Tại hạ lúc đầu gia nhập đoàn thể này cũng lo lắng như ngươi, tự giới thiệu một chút, tại hạ là đạo sĩ của Thanh Thành Sơn Bạch Vân Quan, đạo hiệu Phù Bất Tử. Đạo hữu sau khi gia nhập chúng ta sẽ không có bất kỳ mệnh lệnh nào đối với ngươi, càng không yêu cầu ngươi làm gì, chỉ là ôm nhóm lại để sưởi ấm, tập hợp sức mạnh lại, gom cắt thành tháp mà thôi." Phù Bất Tử khiêm tốn giới thiệu một hồi và giới thiệu đại khái về đoàn thể này cho Nhậm Thọ. Nghe thấy đạo hiệu này, Nhậm Thọ trong lòng có chút không thích, thậm chí là chán ghét. Điều này khiến hắn nhớ đến Xích Tùng Tử. Hắn tuy tu tiên, nhưng đối với đám đạo sĩ mũi châu này không có ấn tượng tốt. Phù Vân Tử trước mắt dung mạo hiền lành, giống hệ Xích Tùng Tử khi mới thu hắn làm đồ đệ, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Tu vi của Phù Vân Tử ở luyện khí tầng 8, mạnh hơn mình một tầng, đã tìm đến mình, vậy thì những người khác trong đoàn thể này chắc hẳn cũng là trình độ luyện khí trung kỳ. Mặc dù trong Hồng Phong Phường thị cấm đấu pháp, giết người, nhưng giữa các tu sĩ lại vì nhiều nguyên nhân mà xảy ra những va chạm và xung đột lớn nhỏ. Hiện tại gia nhập tiểu đoàn thể này, ngoại trừ một số kẻ cứng đầu, quả thật có thể giải quyết hầu hết các rắc rối hàng ngày, đặc biệt là trong tình hình số lượng người trong phường thị đột nhiên tăng lên. Sau một hồi cân nhắc, Nhậm Thọ cảm thấy gia nhập đoàn thể này quả thật lợi lớn hơn hại, gật đầu đồng ý. Phù Vân đạo hữu nói không sai, thân là tán tu, quả thật nên ôm nhóm lại để sưởi ấm, đạo trưởng thịnh tình có tử, tại hạ hứa tiên, tạm thời gia nhập các ngươi đi. Phù Vân Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười an ủi. Tuyệt vời quá, có thêm Hứa đạo hữu gia nhập, thực lực tổng thể của đoàn thể chúng ta lại tăng lên không ít. Phù Vân đạo hữu, những người khác ở đâu? Ngoài lúc gặp nguy hiểm sẽ liên hợp đối kháng kẻ địch, bình thường mọi người đều tự do hành động, bây giờ họ chắc đang đi dạo khắp nơi trong phường thị, đợi tối tụ tập, Hứa Minh sẽ gặp được họ. Nhậm Thọ gật đầu. Hắn không quan tâm đoàn thể này có thật hay không, cũng không quan tâm cụ thể có bao nhiêu người, tính cách của những người khác như thế nào, có thật sự là tạm thời thành lập hay không. Những thứ này hắn đều không để ý, đợi tối gặp mặt, tự nhiên có thể nhìn ra một số điều. Dù sao chỉ cần mình không rời khỏi Hồng Phong Phường thị, sẽ không có nguy hiểm gì. Phù Vân Tử lại hỏi Nhậm Thọ tiếp theo là hành động cùng hắn hay định tự mình đi dạo. Nhậm Thọ đương nhiên chọn cái sau, nói cho cùng, mối quan hệ giữa hai người rất xa lạ. Phù Vân Tử khép cười gật đầu, trên khuôn mặt tròn không có một chút khó chịu nào, càng không có vẻ bất ngờ. Hắn báo cho Nhậm Thọ địa điểm của một tiểu lầu trên núi trong thung lũng, nói đó là nơi tụ tập vào buổi tối, cũng là nơi trú chân hiện tại của tiểu đoàn thể. Cuối cùng đưa cho Nhậm Thọ một tấm lệnh bài ngọc bích, nói là dùng để phá giải cấm chế của lầu cát, sau đó cáo từ rời đi. Nhậm Thọ nhìn bóng lưng Phù Vân Tử rời đi cho đến khi biến mất, lúc này mới cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay. Thân thức quận vào trên đó, cẩn thận kiểm tra, có bị đánh dấu gì không? Pháp thuật của thế giới tu tiên ngàn kỳ vạn quái, Nhậm Thọ không thể không cẩn thận. Xác nhận không có gì bất thường, Nhậm Thọ lúc này mới cho vào hộp ngọc. Ngọc có thể phong tỏa linh khí. Những hộp mà Nhậm Thọ hiện đang dùng để được linh dược đều làm bằng ngọc, có thể giảm đáng kể sự thất thoát dược tính của linh dược, hắn đã đặt làm vài nghìn cái. Sau khi cất ngọc bài vào túi trữ vật, Nhậm Thọ lại tiếp tục đi dạo quảng trường Bạch Ngọc. Chương 38, phụ lục chân giải, nữ tử mặt nạ. Chương 38, phụ lục chân giải, nữ tử mặt nạ. Càng đi sâu vào quảng trường Bạch Ngọc, Nhậm Thọ càng có nhận thức mới về khái niệm đông người. Người đông như nước chảy, khắp nơi đều là tu tiên giả. Tiếng giao hàng, tiếng mặc cả không ngừng, các loại âm thanh hỗn tạp vào nhau, ồn ào đến nhức óc. Nhưng điều khiến Nhậm Thọ khá bất ngờ là các loại vật phẩm được bày bán trên quầy hàng phong phú hơn gấp mấy lần so với trước đây. Thậm chí, Nhậm Thọ còn nhìn thấy một cuốn sách nhỏ về luyện đan thuật ở một quầy hàng. Giá bán 1.500 linh thạch, bất kể các tu sĩ xung quanh mặc cả thế nào, chủ quầy cũng không giảm giá. Nếu là trước đây, Nhậm Thọ sẽ rất động lòng. Nhưng bây giờ hắn đã có truyền thừa luyện đan của tiệm đan dược Trương Thị, đủ dùng cho hắn rồi. Huống chi, hắn hiện tại đã trở thành luyện đan sư chính thức. Giờ đây ngay cả kỹ năng luyện đan cũng có người mang ra bán rồi. Vậy phù lục hay chú khí, thậm chí trận pháp cũng không chừng có người mang ra bán. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Thọ lập tức tràn đầy mong đợi. Hắn hiện tại vẫn chưa có thủ đoạn tấn công quá mạnh, vũ hành pháp thuật của hắn ngoài hệ thổ đều luyện tập đến mức lô hỏa thuần thanh, cộng thêm một pháp khí hạ phẩm thì không còn gì nữa. Trong các cửa hàng phường thị cũng hiếm khi bán pháp thuật hoặc bí thuật. Nếu mình lại học được cách chế phù, dựa vào công năng thúc chín của thanh dịch bình ngọc, hắn có thể dùng linh thực chế tạo số lượng lớn phù giấy, sau đó không ngừng thử sai luyện tập. Khi đối địch, mình sử dụng phù lục tấn công như trời giáng, uy lực đó. Giá cả phù lục Nhậm Thọ cũng đã tìm hiểu rõ trong những ngày sống ở phường thị. Linh phù cấp thấp 5 khối linh thạch một tấm. Linh phù cấp trung 20 khối linh thạch một tấm. Linh phù cấp cao 50 khối linh thạch một tấm. Nhậm Thọ trước đây đã đến cửa hàng bán phù lục xem qua, giá cả khiến hắn kinh ngạc. Phù lục và linh dược, phẩm cấp yêu thú giống nhau, tương ứng với cảnh giới của tu tiên giả. Từ tầng 1 đến tầng 4 là luyện khí kỳ tiền kỳ. Từ tầng 5 đến tầng 8 là luyện khí kỳ trung kỳ. Từ tầng 9 đến tầng 12 là luyện khí kỳ hậu kỳ. Nhậm Thọ là luyện khí trung kỳ, phù lục có thể dùng là linh phù cấp trung. Nhưng hắn không mua, luôn giữ hình ảnh mình là một trong vạn tán tu bình thường. Có lẽ vì quảng trường Bạch Ngọc quá lớn và truyền thừa tu tiên bách nghệ thực sự quá hiếm, Nhậm Thọ đi dạo hai canh giờ vẫn không gặp được. Ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ, một tiếng cãi vã đột nhiên truyền đến từ quầy hàng cách đó không xa. Trong đám đông có một giọng nói truyền ra: "Cuốn phù lục chân giải này của ngươi căn bản là lừa đảo." Đôi mắt Nhậm Thọ sáng lên, vội vàng bước nhanh tới. Chủ quầy là một lão giả cổ hi, sắc mặt vàng gọn, mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, trên mặt lúc này vừa tức vừa vội. Trước mặt lão giả này đang có một người đàn ông và mỡ, mặt vuông lông mày dựng đứng. Người đàn ông đang tức giận chỉ vào một cuốn sách trên quầy hàng. Theo ngón tay của nam tu sĩ nhìn sang, tên của cuốn sách đó chính là phù lục chân giải mà người đàn ông vừa nói. "Ta nói vị đạo hữu này, giữa ban ngày ban mặt sao ngươi lại vu khống lão giả này vô cớ? Cuốn phù lục chân giải này của ta là gia truyền, tuy là truyền thừa không đầy đủ, nhưng trong đó ghi chép rất nhiều tâm đắc chế phù, ngươi dựa vào cái gì nói nó là giả?" "Cái gì? Lại là truyền thừa phù lục?" Những người xung quanh nghe vậy lại kinh. "Trời ơi, hôm nay gió thổi kiểu gì vậy? Nghe nói đầu quảng trường kia còn có bán tâm đắc luyện đan, ở đây lại xuất hiện người bán truyền thừa phù lục. Ta nghe nói tu tiên bách nghệ, trong đó luyện đan là được ưa chuộng nhất, chỉ cần nhập môn là có thể thu được vô số linh thạch, không còn lo tài nguyên tu luyện nữa. Theo ta thấy đạo phù lục này chắc cũng không kém." Nhậm Thọ nghe vậy cũng không khỏi đồng tình. Dù sao tu sĩ đấu pháp, ai mà không dùng phù lục và pháp khí? Nếu học được đạo phù lục, không chỉ không lo linh hạch, mà thực lực đấu pháp của bản thân cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đạo hữu nói không sai, luyện đan, chú khí, phù lục, trận pháp bốn kỹ năng này là được ưa chuộng nhất. Thật kỳ lạ, những truyền thừa này trước đây mười mấy năm cũng không thấy một lần, vậy mà hôm nay lại lần lượt xuất hiện các tu sĩ xung quanh xì xào bàn tán, khiến Nhậm Thọ dần hiểu ra cảnh tượng trước mắt. Nam tu sĩ vạm vỡ này nghi ngờ cũng là điều bình thường, dù sao đồ quý giá như vậy lại bày bán ở vỉa hè, ai cũng sẽ thấy lạ. Tuy nhiên, ánh mắt Nhậm Thọ nhìn người đàn ông đó, mang theo vài phần trầm trọng. Thật giả thì sao? Mọi người đều không nhảy ra, sao chỉ có hắn nhảy ra? Chẳng qua là muốn nhặt của hời, nhưng lại chê giá quá cao, nên dùng thủ đoạn này để hủy hoại danh tiếng người khác, nhằm đạt được mục đích của mình mà thôi. Nếu tu vi của lão già này cao hơn hắn, nam tu sĩ vạm vỡ này dám nhảy ra không? Tuy nhiên, chuyện không liên quan đến mình, Nhậm Thọ cứ an tâm xem kịch là được. Nam tu sĩ vạm vỡ kia nghe lời lão già nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nếu không phải là truyền thừa phù lục giả, vậy sao ngươi không tự mình tu luyện, ngược lại còn muốn mang ra bán? Ta. Hơi ôi, lão hủ cũng không còn cách nào khác, cháu trai ta cứ nhất định muốn tham gia đại hội thăng tiên, muốn thông qua vòng tuyển chọn trên lôi đài để bái nhập tiên môn, lão hủ chỉ có một đứa cháu trai này, cũng chỉ có thể bán truyền thừa phụ lục gia truyền này để mua cho cháu trai ta một kiện pháp khí tốt để phòng thân. Lão hủ nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếng xì xào của đám đông đống nhiên im lặng, Nhậm Thọ thậm chí còn nghe thấy, khi lão giả nói đến vòng tuyển chọn trên lôi đài, xung quanh vang lên tiếng hít khí. Đại hội thăng tiên, tuyển chọn trên lôi đài. Nhậm Thọ có chút không hiểu, mình bế quan gần 2 năm, bỏ lỡ chuyện lớn gì rồi sao? Nam tu sĩ vạm vỡ kia vẫn không hề lay chuyển, vẻ châm chọc trong mắt càng đậm hơn. Vậy ta hỏi ngươi, truyền thừa phụ lục này lợi hại như vậy, tại sao không mang đến các cửa hàng lớn trong phường thị bán giá cao? Hoặc là, tại sao không giữ lại cho cháu trai ngươi tăng cường thực lực, ngược lại nhất định phải bán ở quảng trường Bạch Ngọc này? Ta thấy ngươi, lão già lừa đảo này chính là cảm thấy chúng ta những tán tu không gốc gác dễ bị lừa, định chém chúng ta một trận, loại người như ngươi lão tử thấy nhiều rồi, dựa vào tuổi già mà bán thảm, để lấy lòng thương hại của chúng ta. Thử. Thế này đi, cái gọi là thả câu không lưới, ai muốn thì mắc câu, hôm nay ta sẽ làm một con cá, cuốn phụ lục chân giải này, ta ra 20 khối linh thạch mua. Chủ quầy lão già bị lời nói của người đàn ông làm cho suýt nữa ngã ngửa. Những người xung quanh đều có chút không thể chịu được, nhao nhao lên tiếng giúp đỡ, lên án nam tu sĩ này. Trong đó, một tiếng cười lạnh càng thu hút sự chú ý nam tu sĩ vạm vỡ trực tiếp quay đầu hung dữ nhìn sang, phát hiện người cười lạnh là một nữ tử đeo mặt nạ, lập tức chất vấn. Người cười cái gì? Lời lao tử nói có vấn đề sao? Nữ tử nghe vậy, bước chân huyền chuyển, từ trong đám đông đi ra. Một bộ váy dài màu tím nhạt bay bổng, khuôn mặt tuy bị che khuất dưới mặt nạ, nhưng đôi mắt đẹp mê hồn, đẹp đến kinh ngạc. Sau đó, nàng phóng thích linh áp mạnh mẽ. Luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn. Sắc mặt Nhậm Thọ và các tu sĩ xung quanh tái nhợt, dưới áp lực linh lực mạnh mẽ này lùi lại vài bước, toàn thân khí huyết cuộn cuộn. Nam tu sĩ vạm vỡ chịu ảnh hưởng trực tiếp càng thảm hơn, hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 7 đỉnh phong mà thôi, dưới áp lực linh lực mạnh mẽ này, trực tiếp chảy máu thất khiếu, quỳ xuống đất. Tiên tiên bối tha mạng lúc này, nam tu sĩ vạm vỡ kia đâu còn vẻ khinh thường lúc nãy, mặt mày tái nhợt quỳ trên đất không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. Nữ tử đi đến trước mặt hắn, giống như nhìn một con kiến. Ta cười cái gì? Ta cười ngươi nhặt của hời không thành liền trắng trợn vu khống lao trưởng này, giờ lại bị mạnh hiếp yếu quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, thật là thảm hại. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không, cho dù phường thị có quy định, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Nam tu sĩ vạm vỡ kia nghe vậy, lập tức lăn ra ngoài đám đông, sau đó đứng dậy biến mất không dấu vết. Nữ tử mặt nạ lúc này mới quay người, hỏi chủ quầy. Lao trưởng này, cuốn phụ lục chân giải này tuy là truyền thừa không đầy đủ, nhưng người kia nói không sai, tại sao không bán cho các cửa hàng trong phường thị, lại phải đến đây bày bán? Điểm này, Nhậm Thọ cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, truyền thừa phụ lục, cho dù là không đầy đủ, các cửa hàng cũng không thể bỏ qua. Chương 39, phù giấy hai phái, giao dịch thành công. Chương 39, phù giấy hai phái, giao dịch thành công. Lão giả đối với câu hỏi của nữ tử mặt nạ này, vội vàng cùng kính trả lời. Thưa tiền bối, cuốn phụ lục chân giải này có một nhược điểm lớn, truyền thừa phụ lục ghi chép trên đó chỉ tác dụng với phụ lục linh thực và yêu cầu về linh thực để chế tạo phù giấy rất cao, một số chi tiết thậm chí còn khắc nghiệt. Cuốn phụ lục chân giải này tuy uy lực không tồi, nhưng quá trình vẽ cũng khá khó khăn, không dễ học thành, tiêu hao nguyên liệu, việc bồi dưỡng đã rất khó khăn rồi. Nghe những lời này, rất nhiều người vây xem xung quanh lập tức tan biến đi một nửa. Ngay cả Nhậm Thọ cũng cảm thấy khá tiếc nuối trong mắt. Ai cũng biết, phù giấy cần thiết cho đạo phù lục được chia thành hai loại lớn, một loại được làm từ các loại linh thực, một loại được làm từ các loại gia yêu thú. Hai loại có trọng điểm khác nhau. Phù lục vẽ trên phù giấy linh thực uy lực bình thường, nhưng hiệu quả khá tốt trong các pháp thuật hồi xuân, mộc, thủy. Phù lục vẽ trên phù giấy gia thú uy lực lớn hơn, pháp thuật hệ hỏa, kim, thổ sẽ sắc bén hơn. Thậm chí phù hóa yêu trong truyền thuyết cũng phải dùng gia yêu thú cấp cao mới vẽ được. Không phải phù lục linh thực nhất định yếu hơn phù lục gia thú, hai trường phái phù lục trải qua vô số năm, tự nhiên mỗi loại có sở trường riêng. Nếu tu sĩ dùng linh thực có niên đại lâu năm để chế tạo phù giấy, vậy thì uy lực thậm chí còn mạnh hơn 3 phần so với loại sau. Nhưng linh thực có niên đại lâu năm rất khó tìm. Tu sĩ luyện khí cũng chỉ có 100 năm thọ nguyên mà thôi. Tu sĩ trúc cơ cũng ít khi dùng phù lục để đối địch nữa. Đây là lý do tại sao không có cửa hàng nào trong phường thị sẵn lòng mua cuốn phù lục chân giải này với giá cao. Nữ tử mặt nạ nghe đến đây, vẻ hứng thú trong mắt cũng lập tức tan biến đi một nửa. Đặt cuốn phù lục chân giải trong tay trở lại quầy hàng, lắc đầu, không nói gì, cũng quay người rời đi. Nhậm Thọ nhìn bóng lưng nữ tử này, ánh mắt dừng lại trên vỏ kiếm cổ kính sau lưng nàng. Không biết vì sao, thanh kiếm này khiến hắn có cảm giác kinh hãi. Đây chính là thực lực của luyện khí đại viên mãn sao? Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ khao khát, linh áp của nữ tử vừa rồi áp chế hắn căn bản không thể phản kháng. Lúc này xung quanh còn lại vài người cũng định nhặt của hời, nhưng nghe lão giả ra giá ít nhất 500 linh thạch, đều bất lực rời đi. Thật đáng tiếc, không ngờ lại là một cuốn truyền thừa phù lục linh thực, trời ơi. Đâu phải, phù giấy linh thực muốn chất lượng thượng hạng, linh thực phải bồi dưỡng bao nhiêu năm chứ? Phù lục trên thị trường bây giờ đều là linh thực chưa đầy 10 năm làm ra, hiệu quả đó, ta còn ngại nói trước, đây mới là bán không được, mua cũng không nổi. Rất nhanh, đám đông trước mặt lão giả đều lần lượt rời đi, trở lại vẻ lạnh lẽo. Trong lòng Nhậm Thọ lại rất vui mừng. Cuốn phù lục chân giải này tuy phiền phức với người khác, nhưng đối với mình lại rất phù hợp. Việc chỉ tập trung vào phù lục linh thực đối với hắn căn bản không phải vấn đề. Hắn có bình ngọc thanh dịch trong tay, linh thực trăm năm căn bản không phải vấn đề nan giải. Cuốn phù lục chân giải này đối với mình mà nói chính là lợi khí để bước vào phù đạo, giá trị của nó ở một mức độ nào đó còn cao hơn truyền thừa của tiệm đan dược Trương Thị. Còn về quá trình vẽ khó khăn, điều này lại càng không phải vấn đề. Mặc dù tư chất của mình kém cỏi, nhưng có thanh dịch nghịch thiên trong tay, thúc chín vô hạn, luyện chế không ngừng nghỉ, tổng sẽ thành công nhập môn. Giống như học luyện đan thuật vậy. Hai ông cháu này mãi không thành công, thậm chí còn cảm thấy truyền thừa phụ lục này rất khó khăn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là không thể có đủ nguyên liệu, thiếu đủ số lần luyện tập. Nhưng mình không có vấn đề tiêu hao chi phí, cuốn phụ lục chân giải này, trong tay mình có thể phát huy hoàn hảo giá trị vốn có của nó. Nhậm Thọ thấy những người xung quanh đã tản ra gần hết, thi triển thuật truyền âm cho lão già chủ quầy kia. Khuôn mặt vốn đủ rũ của lão già đột nhiên sững sờ, sau đó không lâu, hắn liền thu quầy hàng đi về phía cuối quảng trường. Tại quảng trường Bạch Ngọc, có một đại điện hùng vĩ 6 tầng, bên trong chia ra hàng nghìn căn phòng riêng biệt. Đây là nơi ban quản lý Hồng Phong Phường Thị đặc biệt xây dựng để đảm bảo tính bảo mật của giao dịch. Bên trong khắc rất nhiều trận pháp cấm chế cách ly thần thức. Hai bên giao dịch không cùng lúc vào, cũng không cùng lúc rời đi. Hơn nữa trong đại điện mỗi lúc mỗi có rất nhiều người ra vào, không cần lo lắng bị người có tâm dò xét khóa chặt. Nhậm Thọ nộp 3 khối linh thạch phí, liền kiên nhẫn chờ đợi trong căn phòng đã hẹn. Một nén hương sau, lão già chủ quầy cuối cùng cũng đến nơi. Xin hỏi đạo hữu, người vừa truyền âm cho lão hủ muốn mua phù lục chân giải là người sao? Lão già vào phòng, thấy Nhậm Thọ mặc áo trắng, đội mũ che mặt ngồi ngay ngắn, đang yên lặng uống trà. Giọng điệu có chút nghi ngờ nhưng đầy mong đợi hỏi. 500 linh thạch hạ phẩm, trong số tán tu, ngay cả trong mắt tu sĩ hậu kỳ cũng là một khoản tiền lớn đáng kể. Nhậm Thọ khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là tại hạ, nhưng trước khi giao dịch, liệu có thể cho ta giám định một chút không? Lão già lập tức nói không thành vấn đề, đưa cuốn sách chuyển thừa phụ lục trong túi chứa vật cho Nhậm Thọ. Nhậm Thọ lật qua loa, phát hiện ngoài vài trang đầu tiên, phần còn lại đều bị cấm chế phong tỏa, không thể lật xem. Đạo hữu đừng trách, tu sĩ linh khí quán thể, ngũ cảm tăng mạnh, tuy chưa đạt đến khả năng nhìn qua không quên, nhưng khó tránh khỏi có người trí nhớ siêu phàm. Muốn xem nội dung tiếp theo, cần các hạ trả linh thạch xong mới có thể xem kỹ. Nhậm Thọ phất tay, ý bảo không sao, sau đó cẩn thận xem nội dung mấy trang đầu tiên. Nhậm Thọ vừa mới xem, nội dung đã khiến hắn mắt sáng rực. Tiếp theo, càng xem càng thấy độc đáo, tinh diệu tuyệt luân. Ngay khi sắp nhìn thấy nội dung giới thiệu cách chế phù thật sự, lại dừng lại đột ngột, không thể tiếp tục lật xem. Nhậm Thọ khép cuốn sách trong tay lại, sau đó từ túi chứa vật lấy ra một túi vải căng thồng, ném cho lão giả. Cuốn phù lục chân giải này ta muốn, đây là linh thạch, nếu không có vấn đề gì, tiền hàng xong thẳng. Lão giả thấy Nhậm Thọ sảng khoái như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Kiểm kê không sai, lúc này mới giải trừ cấm chế trên sách. Sau đó lại lấy ra một túi nhỏ từ túi chữ vật, đưa cho Nhậm Thọ. Đạo hữu, bên trong là một số hạt giống linh trúc, phù giấy linh thực, dùng linh trúc chế tạo, thích hợp nhất. Nhậm Thọ nhận lấy, phát hiện bên trong là một túi đầy hạt giống linh trúc, nhưng linh khí rất yếu, chắc hẳn đã được lão giả cất giữ nhiều năm rồi. Nhưng không sao, dưới sự tưới tắm của thanh dịch, đều có thể sống được. Ngược lại còn tiết kiệm được việc mình phải đi mua hạt giống linh thực. Sau đó, lão giả liền vui vẻ vội vã rời đi. Nơi này không phải nơi để tiếp tục lật xem phù lục chân giải, Nhậm Thọ ngồi yên trong phòng nửa nén hương, lúc này mới đứng dậy rời đi. Khi Nhậm Thọ bước ra, trăng sáng đã treo cao. Quảng trường bạch ngọc treo đầy các loại đèn lồng cổ kính và các loại đá hình quang lấp lánh, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Sắp đến giờ tụ tập rồi, Nhậm Thọ rời khỏi quảng trường bạch ngọc, đi thẳng về phía khu dân cư trên núi trong phường thị. Hướng đi chính là lầu các mà Phù Vân Tử đã chỉ cho hắn trước đó. Chương 40, gặp mặt mọi người, đại hội thăng tiên chương 40, gặp mặt mọi người, đại hội thăng tiên. Không lâu sau, Nhậm Thọ đã đến gần lầu các. Một lớp sương mù xám mờ mịt bao phủ xung quanh lầu cát, tăng thêm vẻ thần bí cho nó. Nếu là 2 năm trước, khi Nhậm Thọ mới đến phường thị có lẽ sẽ kinh ngạc một lúc, thậm chí sẽ không nhịn được mà khám phá xung quanh một hai. Nhưng bây giờ, đã quen rồi, chẳng qua chỉ là trận pháp cấp thấp mà thôi. Pháp trận cấm chế của động phủ của mình còn lợi hại hơn cái trước mắt này một chút. Lấy lệnh bài ngọc bích mà Phù Vân Tử đưa cho ra, dán vào lớp sương mù xám trước mắt, sau đó ánh sáng xanh xung quanh khẽ khuyết tán như gợn sóng. Sau đó, liền lộ ra một lối đi. Nhậm Thọ cất lệnh bài ngọc bích trở lại, sải bước đi vào. Phía sau lớp sương mù xám lại dần dần khép lại. Lầu các cao 3 tầng, diện tích không nhỏ, khoảng chừng có thể ở được 10 người. Vừa bước vào đại sảnh tầng 1, ánh mắt quét qua bốn phía, chỉ thấy 2 chiếc bàn gỗ lê hoa, 7-8 chiếc ghế gỗ, bài trí rất đơn giản và gọn gàng. Trên tường còn treo một bức thư pháp viết chữ đạo, bên dưới đang đốt 3 nén hương thơm. Một nữ tử mặc vải thô đang quét dọn ở góc đại sảnh. Nhậm Thọ không phải chưa từng thấy phàm nhân trong Hồng Phong Phường Thị, nhưng không ngoại lệ, nam nữ đều là người có dung mạo xuất chúng, làm việc ở các cửa hàng lớn. Nhưng nữ tử trước mắt này, ăn mặc và dung mạo đều rất bình thường, lại khiến trong đầu Nhậm Thọ hiện lên một người. Đại Nhu tỷ. Nữ tử quay người lại, thấy Nhậm Thọ đứng trong đại sảnh dường như giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại hành lễ với hắn, giọng điệu không tiêu không hèn. Tiểu nữ Đỗ Phương bái kiến tiên sư đại nhân, chắc tiên sư chính là Hứa tiên sư mà Phù Vân tiền bối đã nhắc đến phải không? Nhậm Thọ gật đầu. Phù Vân tiền bối và mấy vị tiên sư khác còn Phù Vân tiền bối đều ở tầng 2, đặc biệt bảo tiểu nữ đợi ở đây, bảo tiểu nữ thấy ngài thì dẫn ngài lên. Thì ra là có một huynh trưởng tu tiên giả. Đôi mắt Nhậm Thọ dưới mũ che mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, cũng mang theo một chút kinh ngạc. Tu tiên giả mang theo người nhà không có linh căn cùng nhau ở thế giới tu tiên, quả thật là một sự kết hợp cực kỳ hiếm thấy. Như vậy, đa tạ Đỗ cô nương. Nhậm Thọ giọng điệu nhàn nhạt mở miệng, sau đó cùng Đỗ Phương đi lên tầng 2. Vừa đến tầng 2, liền thấy Phù Vân Tử mặc đạo bào lông vũ và một người đàn ông gầy gò khoảng 27-28 tuổi đi tới. Vừa nãy Đỗ Phi nghe thấy muội muội hắn đang nói chuyện với người, vẫn đạo đoán là Hứa Minh đã đến. Phù Vân Tử thấy Nhậm Thọ, cười nói: "Đến đây, để ta giới thiệu một chút, đây là Đỗ Phi đạo hữu đến từ Sở Quốc." Đỗ Phi dường như cũng là người ít nói, gật đầu với Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cởi mũ xuống, lộ ra dung nhan của mình. Hai người đều sững sờ, không ngờ Nhậm Thọ lại trẻ như vậy. Nhưng không mở miệng hỏi tuổi của Nhậm Thọ, thế giới tu tiên có rất nhiều công pháp có thể duy trì dung nhan không già không ít, công pháp hệ mục là một trong số đó. Sau đó, Nhậm Thọ liền được dẫn đi luân quanh, đến một căn phòng. Bên trong còn có 5 người, đều là thực lực luyện khí trung kỳ. Tu vi luyện khí tầng 7 của Nhậm Thọ, trong số những người này, cũng chỉ có thể coi là trung thượng. Lại có một vị đạo hữu luyện khí tầng 7 gia nhập, thực lực chúng ta lại tăng lên không ít. Một người đàn ông mặt ngựa khoảng 30 tuổi thấy Nhậm Thọ đi vào, lập tức tươi cười đón tiếp. Tại hạ hứa tiên, sau này còn cần nhờ cậy chư vị đạo hữu, nhiều vị này là Trần Bình đạo hữu, Phù Vân Tử lần lượt giới thiệu những người trong tiểu đoàn thể cho Nhậm Thọ. Đây là Thương Kiếm, Điện Lực, Quỳnh Hoa ba vị đạo hữu. Quỳnh Hoa là một thiếu nữ mặt hoa da phấn, tu vi ở luyện khí kỳ tầng 8. Thấy Nhậm Thọ nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu với hắn. Hai người trước thì khá khách khí, ôm quyền với Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cũng lần lượt đáp lại. Thái độ lạnh nhạt của Quỳnh Hoa Nhậm Thọ không để ý, thế giới tu tiên, thực lực là trên hết. Cũng giống như hắn không có hứng thú để ý đến tu sĩ yếu hơn mình, không mang lại lợi ích gì cho mình, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vị này chính là người tổ chức tiểu đoàn thể chúng ta, Cửu Thanh đạo hữu. Sau đó mọi người liền khen ngợi lẫn nhau, cho chuyện tùy ý, nhưng Nhậm Thọ lại chú ý thấy, mọi người ngầm lấy Phù Vân Tử và Cửu Thanh làm trung tâm. Một lát sau, Cửu Thanh thấy mọi người trò chuyện gần đủ rồi, liền nói đến chuyện chính. Chắc hẳn chư vị gần đây đều thấy rồi, trong phường thị giờ đã đông nghịt người, các loại va chạm lớn nhỏ cũng ngày càng phổ biến, dữ dội hơn. Cửu Thanh chậm rãi mở miệng. Chuyện riêng của các vị trong mấy ngày nay chắc đã xử lý xong rồi, tiếp theo dù là tiếp tục mua sắm vật phẩm hay bày quầy bán, tốt nhất vẫn nên hành động cùng nhau, tránh bị người khác ức hiếp. Thương Kiếm và Điện Lực nghe vậy, đều lộ vẻ mặt cười khổ. Ngay cả Trần Bình vẫn luôn tươi cười bên cạnh cũng sắc mặt thảm đạm. Đỗ Phi và Quỳnh Hoa thì không nhìn ra tâm tư, nhưng cũng phụ họa lời Cửu Thanh, liên tục gật đầu. Thôi ôi, quả thật như vậy. Hôm nay ta bày quầy, giá bị người bên cạnh ép lê quá, mà thực lực của ta lại không bằng hắn, không chọc nổi. A, hôm nay ta xem chúng một kiện pháp khí, không may thay, một đệ tử gia tộc tu tiên trực tiếp giữa đường xung ra, cưỡng ép mua đi, thật là xui xẻo. Mọi người lần lượt mở miệng, kể lại những gì đã gặp phải trong hai ngày này, cuối cùng đều bày tỏ ý định ngày mai cùng nhau bày quầy. Đương nhiên, trừ Nhậm Thọ. Hứa Minh không muốn cùng hành động sao? Trần Bình ngạc nhiên nói. Nhậm Thọ nhàn nhạt gật đầu. Đa tạ Trần huynh hảo ý, nhưng tại hạ vốn không có nhiều đồ, chiều nay khi bày quầy tình cờ có vài người hứng thú, liền bán hết sạch, nên phụ lòng hảo ý của chư vị rồi. Bán hết sạch rồi sao? Vậy phải chúc mừng Hứa Minh rồi. Thường Kiếm cười chúc mừng. Hứa đạo hữu thật là may mắn, vừa đến tiên phường đã bán hết đồ, không cần vất vả bày quầy như chúng ta Điền Lực thấp lùn béo ú cũng ghen tị nói. Nhậm Thọ mỉm cười không nói. Gần đây tu sĩ phường thị tăng vọt, nhưng đồng thời số người bày quầy ở quảng trường Bạch Ngọc cũng tăng lên gấp mấy lần, nếu đồ bán không đủ nổi bật, quả thật rất khó bán hết. Cửu Thanh thấy mọi người đều đồng ý ngày mai cùng hành động, vui vẻ gật đầu nói, vậy tối nay chư vị cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai sẽ đi quảng trường Bạch Ngọc chiếm vị trí đẹp. Đang lúc mọi người đều đứng dậy định rời đi, Cửu Thanh đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng dặn dò bổ sung một câu. Những ngày này, trong phường thị có rất nhiều tán tu vô duyên vô cớ mất liên lạc, chỉ sợ đã gặp bất trắc rồi, mọi người tốt nhất đừng rời khỏi phường thị một mình. Ngoài ra, đại hội thăng tiên 5 năm một lần sắp bắt đầu, chắc hẳn chư vị sẽ không bỏ lỡ, nhưng trên đường đi cực kỳ nguy hiểm, hy vọng chư vị cũng chuẩn bị sớm, đến lúc đó chúng ta vẫn cùng hành động. Đây là lần thứ 2 Nhậm Thọ nghe thấy từ đại hội thăng tiên. Trong lòng có chút nghi hoặc. Cháu trai của lão giả chủ quầy chiều nay, dường như muốn tham gia đại hội thăng tiên nên mới mang truyền thừa phụ lục ra truyền ra bán linh thạch để mua pháp khí hộ thân cho hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Thọ động đậy, âm thầm quan sát thần sắc của mọi người. Thương Kiếm, Điện Lực, Trần Bình đều mặt mày mờ mịt. Quỳnh Hoa mặt hoa da phấn, cảnh giới luyện khí tầng 8, khi nghe đến đại hội thăng tiên, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, sắc mặt đều tái nhợt đi một chút. Đỗ Phi cũng vậy, ngay cả Phù Vân Tử, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Thọ nhìn sang, Phù Vân Tử liếc hắn một cái, gật đầu đồng ý. Cửu Thanh đạo hữu suy nghĩ rất đúng, đến lúc đó cùng hành động, bần đạo ta không có ý kiến. Ta Đỗ Phi cũng không có ý kiến. Quỳnh Hoa cũng gật đầu, thiếp thân cũng tán thành. Nhậm Thọ lúc này trong lòng nghi hoặc, đại hội thăng tiên này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tuy nhiên hắn không mở miệng, dù sao cũng không chỉ có một mình hắn không hiểu. Quả nhiên, thấy Quỳnh Hoa mấy người nghiêm túc như vậy, Trần Bình mặt mày khó hiểu mở miệng hỏi: "Đại hội thăng tiên là cái gì?" Chương 41, Ngũ đại tông môn, phương thức bái nhập. Chương 41, Ngũ đại tông môn, phương thức bái nhập. Trần Bình, người đàn ông mặt ngựa, đã hỏi ra nghi ngờ trong lòng Nhậm Thọ. Thương Kiếm và Điện Lực thấy Trần Bình hỏi, cũng lộ ra vẻ mặt muốn biết. Đỗ Phi nghe vậy sững sờ, dường như có chút không tin nổi. Đại hội thăng tiên nổi tiếng như vậy, ba vị thật sự không biết sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để các tu sĩ trẻ tuổi chúng ta bái nhập vào mấy tông môn đỉnh cấp của Vân Lạc Quốc. Trần Bình ba người nghe vậy, tuy có chút ngại ngùng, nhưng khi nghe đến tông môn đỉnh cấp, đều trừng lớn hai mắt. Ngay cả trong lòng Nhậm Thọ cũng không khỏi chấn động. Đại hội thăng tiên lại liên quan đến tông môn tu tiên đỉnh cấp của Vân Lạc Quốc. Lần này, trong lòng Nhậm Thọ rất có hứng thú. Cũng không trách ba người bọn họ, Trần huynh, Thường huynh và Điển huynh đều còn trẻ, tu vi cũng không cao lắm, chắc hẳn trước đây đều chuyên tâm tu luyện, không biết đại hội thăng tiên cũng là chuyện bình thường. Phù Vân Tử đúng lúc mở miệng, coi như là giải bày. Sau đó hắn nói là Trần Bình ba người, nhưng ánh mắt lại quét qua Nhậm Thọ một cái. Nhậm Thọ sắc mặt vẫn bình thản, thấy vậy trong lòng liền dùng mình. Cái gì? Đại hội thăng tiên lại có thể bái nhập tông môn đỉnh cấp? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để một bước lên trời sao?
Phù Vân đạo hữu, mau nói cho chúng ta biết đi.
Trần Bình hưng phấn truy hỏi, vội vàng không chịu nổi. Thấy hắn phản ứng như vậy, Phù Vân tử trên mặt nhịn không được cười nói, nếu ba vị muốn biết, vậy bần đạo sẽ nói cho các vị nghe. Nói xong, hắn ngừng lại một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, vẻ mặt vừa như mong đợi, lại vừa như sợ hãi. Mọi người ngồi xuống lại, ngay cả Đỗ Phi và Quỳnh Hoa cũng không định rời đi nữa. Nhắc đến đại hội thăng thiên, không thể không nhắc đến cảnh giới trúc cơ, và trúc cơ đang khiến tất cả tu sĩ luyện khí kỳ đều điên cuồng. Sau đó, Phù Vân tử lấy trúc cơ làm điểm đột phá, bắt đầu giảng giải cho mọi người. Cảnh giới trúc cơ, lợi ích cực lớn. Chưa nói đến sự thay đổi về uy năng của linh lực và thần thông, chỉ riêng tuổi thọ đã không thể so sánh với tu sĩ luyện khí. Tu sĩ luyện khí chỉ có thể sống đến giới hạn tuổi thọ của phàm nhân, từ 120 đến 130 tuổi, mà tu sĩ trúc cơ lại có thể sống đến 250 năm. Phải biết, tu sĩ luyện khí tuổi thọ hao hết, muốn sống thêm một khắc cũng là không thể, huống chi lại sống thêm hơn 100 năm. Nhưng muốn đột phá trúc cơ kỳ, đối với công pháp, linh lực, nhục thân, thần hồn và các phương diện khác của tu sĩ đều có yêu cầu cực cao, ưu nhược điểm của linh căn tư chất khi trúc cơ thể hiện rõ ràng. Nhưng người có thể trúc cơ, có thể nói là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Trúc cơ không chỉ khó, quá trình cũng cực kỳ nguy hiểm. Cần phải không ngừng nén linh lực trong đan điền, hóa lỏng, chỉ cần giữa chừng có một chút sơ suất, sẽ gây ra đại họa, nhẹ thì linh lực bạo động trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, linh lực bạo tạc mà chết. Hơn nữa một khi trúc cơ thất bại, độ khó của lần trúc cơ tiếp theo sẽ tăng lên gấp mấy lần. Muốn trúc cơ, tổng cộng có hai con đường. Một là tự mình trúc cơ, nhưng tỷ lệ thành công của tự mình trúc cơ thấp đáng thương, không thành công thì thành nhân. Con đường thứ hai chính là dựa vào trúc cơ đan làm phụ trợ, để tỷ lệ đột phá trúc cơ kỳ tăng lên 3 phần. Giới tu tiên cách đây hàng ước năm đã trải qua một lần động loạn, linh lực giảm mạnh, từ đó về sau, trúc cơ cực kỳ khó khăn, may mắn có thiên tư chắc tuyệt chi bồi sáng tạo ra trúc cơ đan, khiến tu sĩ thế hệ chúng ta có thể nhìn thấy thiên địa trúc cơ. Phù Vân Tử nói đến trúc cơ đan, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trúc cơ đan không chỉ có thể nâng cao tỷ lệ thành công đột phá trúc cơ kỳ, còn sẽ khiến quá trình trúc cơ trở nên ôn hòa, tu sĩ sau khi nuốt trúc cơ đan, dù trúc cơ thất bại, cũng sẽ không làm tổn thương căn cơ, thậm chí so với pháp lực ban đầu sẽ tăng mạnh. Cho đến nay, giới tu tiên đều mặc định, trừ thiên linh căn già, tu sĩ linh căn tư chất khác, chỉ có phục dụng trúc cơ đan mới có khả năng đột phá bình cảnh, trúc cơ thành công. Công hiệu nghịch thiên của trúc cơ đan, mấy vạn năm qua đã khiến vô số tu sĩ luyện khí điên cuồng vì nó. Đương nhiên, trúc cơ đan có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là số lượng quá ít. Đặc biệt là trong tình hình tài nguyên tu tiên khan hiếm hiện nay, càng như vậy. Sớm từ mấy vạn năm trước, các loại linh dược cần thiết để luyện chế trúc cơ đan đã gần như tuyệt chủng trong giới tu tiên, ngay cả các tông môn đỉnh cấp của toàn bộ Vân La quốc, mỗi năm luyện chế trúc cơ đan cũng chỉ có mấy chục viên mà thôi. Những viên đan dược này vừa ra lò đã bị cao tầng môn phái chia chắc sạch sẽ, đệ tử tông môn bình thường không thể có được, huống chi là lưu lạc ra bên ngoài để tán tu có được. Tán tu luyện khí của Vân La quốc có đến hàng triệu người, số người có thể có được trúc cơ đan chỉ là phượng mao lân giác. May mắn thay, những tông môn đỉnh cấp này đã không làm tuyệt tình, họ cũng muốn có máu tươi, vì vậy cứ 5 năm lại cùng nhau mở một đại hội thăng tiên, thu nhận một số tán tu có tư chất tốt, thiên phú tốt, tu vi tinh xảo vào tông môn. Đây là cơ hội để tất cả tán tu luyện khí cá chép hóa rồng. Chỉ cần trở thành đệ tử tông môn, dựa vào cây lớn dễ hóng mát, công pháp, bí thuật, đan dược, các con đường có thể lựa chọn tốt hơn rất nhiều so với khi còn là tán tu. Không ngờ, những tông môn đỉnh cấp này cũng khá nhân tình vị điện lực, người đàn ông lùn béo, nghe đến đây, cảm thán một câu. Phù Vân Tử và Cựu Thanh thì cười lạnh một tiếng, khinh thường điều này. Nhậm Thọ và Quỳnh Hoa nghe vậy, nhíu mày liếc nhìn điện lực, định sau này sẽ tránh xa người này một chút. Quá ngu ngốc. Nói không chừng sau này sẽ bị liên lụy vì chuyện gì đó. Nhân tình vị gì chứ, chẳng qua là sợ dồn chúng ta tán tu vào đường cùng, liều mạng không cần, san giết đệ tử tông môn mà thôi. Thật ra, đệ tử tông môn so với chúng ta tán tu thì thực lực mạnh hơn không ít, nhưng chúng ta tán tu, ưu thế lớn nhất chính là người đông. Nếu không ngươi cho rằng những tông môn đỉnh cấp đó là làm việc thiện sao? Sẽ nghĩ đến hoàn cảnh gian khổ của chúng ta tán tu sao? Chẳng qua là một tiểu thỏa hiệp biến tướng mà thôi, cũng giống như ném một khúc xương cho con chó ven đường mà thôi, thử vậy nên đại hội thăng tiên từ đó mà sinh ra. Trong lòng Nhậm Thọ cuối cùng cũng hiểu rõ, trúc cơ đan tự nhiên là phải chia ra cho một số tán tu, nhưng không thể hào phóng như vậy, dù sao trúc cơ đan hiếm có như vậy, các tông môn lớn tự mình cũng không đủ chia, tán tu muốn có được trúc cơ đan, tự nhiên phải bái nhập tông môn trước mới được. Đối với tán tu mà nói, không chỉ có cơ hội có được trúc cơ đan, mà còn có thể bái nhập đại tông môn hưởng thụ tài nguyên và sự che chở, điều này không khác gì trời giáng cam lộ, không ai sẽ từ chối. Trên đại hội thăng tiên sẽ trực tiếp dùng phương thức chọn lựa võ đài để chọn ra đệ tử, ngũ đại tông môn mỗi tông có 50 suất. Đương nhiên, ngũ đại tông môn cũng không phải là cá mẹ một lứa gì cũng thu, chỉ những tu sĩ đạt đến luyện khí hậu kỳ trước 40 tuổi mới có tư cách tham gia chọn lựa võ đài. Ngoài ra, còn có hai cách khác, những người có thiên linh căn, dị loại linh căn, song linh căn tư chất, có thể vô điều kiện bái nhập ngũ đại tông môn, nếu có một kỹ năng đặc biệt, ví dụ như luyện đan thuật, trận pháp, phù lục, trúc khí đạo, cũng có thể bái nhập ngũ đại tông môn. Nhậm Thọ nghe đến đây, trong lòng khẽ động. Vốn dĩ hắn còn thở dài, liệu có nên đợi đến đại hội thăng tiên 5 năm sau hay không, giờ nghe nói luyện đan thuật cũng có thể bái nhập ngũ đại tông môn, trong lòng liền hơi thả lỏng. Tuy nhiên, cách này chắc chắn cũng có ẩn họa, Nhậm Thọ không muốn người khác biết mình biết luyện đan thuật. Tốt nhất, vẫn là tham gia chọn lựa võ đài, bái nhập ngũ đại tông môn. Mọi người nghe xong, đều cảm khái và phần. Chương 42, địa vị tán tu chương 42, địa vị tán tu Trần Bình, người đàn ông mặt ngựa, lúc này có chút hưng phấn xoa tay. Nói như vậy, nếu chúng ta trên võ đài giành được thứ hạng tốt, chẳng phải vừa có thể trở thành đệ tử tông môn đỉnh cấp, lại vừa có cơ hội có được trúc cơ đan sao? Quỳnh Hoa, Phù Vân Tử, Đỗ Phi, Cửu Thanh bốn người nghe vậy đều sững sờ, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, giống như nhìn một đứa trẻ bẩm sinh bị tiểu năng. Cuối cùng, Quỳnh Hoa thở dài một hơi đầy bất lực. Trần Đạo Hữu, không phải ta xem thường ngươi, tu vi của ngươi như vậy mà đi tham gia chọn lựa võ đài, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Trần Bình thấy vẻ mặt của Quỳnh Hoa không giống nói đùa, vẻ mặt hưng phấn cũng thu lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ nhất định phải có tu vi luyện khí hậu kỳ mới có thể tham gia chọn lựa sao? Quỳnh Hoa lắc đầu, cũng không có quy định rõ ràng như vậy, nhưng đại hội thăng tiên có 5 võ đài, mỗi võ đài chỉ lấy 50 người đứng đầu, ngươi có biết mỗi lần đại hội thăng tiên có bao nhiêu người tranh giành 50 người đứng đầu không? Và cuối cùng những người giành được thứ hạng là những nhân vật như thế nào? Xin Quỳnh tiên tử chỉ giáo. Trần Bình chắp tay nói, đại hội thăng tiên ta cũng đã tận mắt chứng kiến một lần, vô cùng đẫm máu, bây giờ nhớ lại vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Trong mắt Quỳnh Hoa lộ ra vẻ hồi ức, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Phù Vân Tử thấy nàng như vậy, rót cho nàng một tách trà, ra hiệu nàng chậm lại. Quỳnh tiên tử vừa nói nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một lát, uống chút trà nhuận họng, tiếp theo bần đạo sẽ nói vậy. Phù Vân Tử tiếp lời, chúng ta đều biết đại hội thăng tiên, nhưng đều sẽ không tham gia, nhưng những người trong số các ngươi muốn tranh giành một tia cơ hội đó, giúp khí đáng khen. Bần đạo sẽ nói cho các ngươi biết sự lợi hại của nó, để tránh các ngươi không có chuẩn bị gì, vừa lên đài đã mất mạng. Trần Bình, Điện Lực và những người khác nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Người tham gia không có yêu cầu tu vi rõ ràng, nhưng tán tu của toàn bộ Vân La Quốc có bao nhiêu? Không có một câu trả lời chính xác, chỉ có thể dùng biển người để hình dung. Và trong số đó, tu sĩ luyện khí hậu kỳ càng là vô số kể, cho nên đại hội thăng tiên hàng năm cơ bản đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ tham gia, và chiến huống cực kỳ thảm liệt. Hồng Phong Phường thị của chúng ta nằm ở biên giới Vân La Quốc, vốn dĩ là một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhưng mấy ngày nay các ngươi cũng đã thấy số lượng tu sĩ đã tăng lên bao nhiêu lần. Trong đó, sự tồn tại của luyện khí hậu kỳ càng là khắp nơi. Những người này đều đang định đuổi kịp đến nơi tổ chức đại hội thăng tiên. Nghe đến đây, vẻ mặt hưng phấn mong đợi trong mắt Trần Bình biến mất hoàn toàn. Nói như vậy, những cao thủ luyện khí tầng 10, 11 mà ta thấy trong phường thị mấy ngày nay, chẳng lẽ đều là đi tham gia đại hội thăng tiên sao? Hồng Phong phường thị nhỏ bé như vậy mà đã có nhiều cao thủ đến vậy rồi, vậy địa điểm thật sự của đại hội thăng tiên lại sẽ như thế nào? Điện Lực và Thường Kiếm nghe vậy, sắc mặt cũng đầy thất vọng và tái nhợt. Ai, chúng ta chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi, so với tu sĩ hậu kỳ, căn bản không có chút phần thắng nào. Thường đạo hữu nói đúng, nhưng không tuyệt đối. Cửu Thanh đang uống trà ở bên cạnh mở miệng nói, tu sĩ chiến đấu, tu vi mạnh yếu, linh lực nông sâu tuy chiếm yếu tố lớn hơn, nhưng nhiều hơn, thực ra còn tùy thuộc vào kinh nghiệm chiến đấu, cũng như pháp khí chất lượng tốt và các loại phù lục có uy lực mạnh mẽ, thậm chí linh thú các phương diện. Nếu không các đại phái chỉ cần dựa theo tu vi mà chiêu thu đệ tử không phải được rồi sao? Mở đại hội thăng tiên này chẳng phải là thừa thai sao? Mấy trăm năm trước, nghe nói có một tu sĩ luyện khí bát tầng, thông qua võ đài thăng tiên, thành công bái nhập ngũ đại tông môn. Phù Vân Tử nghe lời cổ vũ của Cửu Thanh, trên khuôn mặt tròn cũng hiện lên nụ cười, tán đồng nói, Cửu huynh nói đúng. Nhậm Thọ ở bên cạnh nghe đã lâu, trong lòng lại không lạc quan, biết rằng hai người này chẳng qua là lời an ủi mà thôi. Dù sao pháp khí, phù lục các vật, ai cũng có thể có được, chung quy vẫn là vật ngoại thân. Mà kinh nghiệm đấu pháp giữa các tu sĩ có thể nâng cao thông qua lượng lớn chiến đấu, nhưng chỉ có cảnh giới tu vi, không phải ngày một ngày hai có thể bù đắp được. Khoảng cách giữa các cảnh giới lớn, như trời vực, nếu thật sự nghe lời hai người này, đó mới là tìm chết. Nhưng nói chung, mọi việc không có gì là tuyệt đối, nhưng người có tu vi cao, nhất định mạnh hơn người có tu vi thấp, điều này là không thể nghi ngờ. An ủi xong, Cửu Thanh lại tiếp tục nói, võ đài thăng tiên rất khắc nghiệt, áp dụng chế độ hai thắng, người thắng tiến cấp, người thua bị loại, cuối cùng từ những người thắng rút thăm để chiến đấu, cứ thế đánh mãi, chọn ra 50 người đứng đầu cuối cùng. Nhậm Võ nghe mà lông mày giật giật, phương thức võ đài thăng tiên này càng giống một loại dưỡng cổ chi đạo. Mạnh trong mạnh có mạnh hơn, ngũ đại tông môn chỉ thu nhận những người đứng đầu nhất. Trong phòng có một khoảng im lặng ngắn ngủi, cuối cùng Quỳnh Hoa thở dài sâu sắc, cảm thán nói, thật ra chúng ta nói đều vẫn còn quá nông cạn đơn giản một chút, quá trình tỉ thí thực tế, mức độ đẫm máu và thảm liệt căn bản không thể dùng lời lẽ để hình dung. Tu sĩ luyện khí cựu tầng không đủ xem, đến phía sau, cơ bản đều là tu sĩ luyện khí thập nhất tầng, thập nhị tầng đại viên mãn tranh giành rồi. Hơn nữa trên võ đài, không phải là điểm dừng, vì chiến thắng, không ai dám nương tay, cho nên người thua đa số hoặc chết hoặc bị thương. Điện Lực nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt hỏi, chẳng lẽ người của Ngũ Tông sẽ không ra tay ngăn cản? Bọn họ xuất thân từ Đại Tông, hẳn là có năng lực ngăn chặn cái chết xảy ra chứ. Phủ Vân Tử cười lạnh một tiếng, ngăn cản? Ngũ Đại Tông môn còn mong chúng ta tán tu chết nhiều hơn nữa. Nhân Võ không khỏi gật đầu đồng ý, bản thân đại hội thăng tiên này là do Ngũ Đại Tông môn bất đắc dĩ thỏa hiệp mới tổ chức, tán tu tự tương tàn sát, thương vong nhiều hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến căn cơ của Ngũ Đại Tông môn, cũng coi như là biến tướng làm suy yếu số lượng và thực lực của tán tu. À, đúng rồi, các ngươi đừng tưởng rằng người tham gia đại hội thăng tiên đều là tán tu hết, con cháu của các gia tộc tu tiên lớn cũng sẽ tham gia với thân phận tán tu. Quả nhiên, nghe lời này, ba người Trần Bình đều không nhịn được rên rỉ. Chẳng lẽ chúng ta tán tu thật sự kém cỏi như vậy sao? Không chỉ kém xa đệ tử tông môn, thậm chí ngay cả những kẻ phụ thuộc của họ, con cháu của các gia tộc tu tiên đó cũng kém xa. Thường Kiếm giọng điệu có chút không phục, thần sắc khó bình. Cửu Thanh thấy hắn như vậy, cười khổ một tiếng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng con cháu được các gia tộc tu tiên bồi dưỡng ra, cho dù là công pháp, pháp khí hay kinh nghiệm đấu pháp đều không phải là thứ chúng ta tán tu có thể sánh được. Thấy mọi người đều có chút ủ rũ, Quỳnh Hoa lại cười duyên, dung mạo như hoa phủ dung khiến những người có mặt đều không nhịn được nhìn thêm hai lần. Được rồi, chúng ta cũng không cần tự diệt vi phòng, tăng trí khí người khác, dù sao đại hội thăng tiên 5 năm một lần, hiện tại thực lực không đủ, cứ từ từ chuẩn bị là được. Bây giờ chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm, sáng mai sẽ đi quảng trường Bạch Ngọc bày sạp đi, sau đó mọi người đều cáo từ về phòng. Nhậm Thọ cũng tiện thể tìm một căn phòng ở tầng 2 để nghỉ ngơi, quyết định trong khoảng thời gian tới sẽ qua đêm tại đây. Hắn không muốn những người này phát hiện mình có thể thuê được độc phủ, dù sao cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, hắn đối với phủ Vân Tử này có chút kiêng kỵ. Không nhìn đấu, luôn cười toe toét. Chương 43, thúc dục linh trúc chương 43, thúc dục linh trúc Nhậm Thọ không nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều vô ích, vẫn là chờ đối phương tự mình lộ ra đuôi cáo đi. Bỏ qua phủ Vân Tử không nói, trong đầu Nhậm Thọ lại hiện lên nội dung mọi người vừa thảo luận về đại hội thăng tiên. Nếu ta không muốn lộ ra thủ đoạn luyện đan thuật của mình, lần đại hội thăng tiên này khả năng cao là không kịp rồi, tu vi trong thời gian ngắn căn bản không kịp đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tuy nhiên, hiện tại mình có phụ lục chân giải và lượng lớn linh thạch có thể mua pháp khí chất lượng tốt, thật sự có thể đi đại hội thăng tiên thử tham gia đại hội võ đại, nhưng Nhậm Thọ lại nghĩ đến lời mô tả tàn khốc của Quỳnh Hoa tiên tử về đại hội thăng tiên, nhất thời sắc mặt cũng âm tình bất định. Sáng sớm hôm sau, ngoài Nhậm Thọ và Đỗ Phương, những người còn lại đều cùng nhau rời khỏi các lầu, đi đến quảng trường Bạch Ngọc bày sạp. Nhậm Thọ ngồi tĩnh tọa trong phòng hơn một canh giờ, đảm bảo phụ Vân Tử và những người khác đã bày sạp ở quảng trường không thể dễ dàng rời đi, lúc này mới rời phòng, đi về phía cửa ra vào. Cùng tiến Hứa tiên sư. Đỗ Phương đang tới hoa trong sân nhỏ của gác lầu thấy Nhậm Thọ, lập tức hành lễ. Nhậm Thọ khẽ gật đầu, đi thẳng. Rời khỏi gác lầu, Nhậm Thọ liền cất lại chiếc lệnh bài ngọc bích mà phụ Vân Tử đã đưa cho mình vào hộp ngọc và dán một lá bùa phong linh bên ngoài hộp. Như vậy, mới bạn vô nhất thất, đối phương nếu thật sự có thủ đoạn gì, cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Nhậm Thọ cũng về phòng tiên khách lai trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi một vòng lớn, lúc này mới trở về động phủ của mình. Hôm nay Nhậm Thọ trở về động phủ, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, lĩnh ngộ phụ lục chân giải. Thứ hai, thúc dục linh trúc. Nếu thật sự nhanh chóng nắm giữ phù lục chi đạo, quay đầu dùng phù lục sông pha cái gọi là đại hội thăng tiên cũng được. Tuy nhiên, theo Nhậm Thọ thấy, dù hắn có lượng lớn phù lục, hy vọng bái nhập ngũ đại tiên môn vẫn rất mong manh. Hắn hầu như chưa từng đấu pháp với tu tiên giả, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, so với tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác, chắc chắn không bằng. Đối phương cũng không phải có gỗ, đứng yên tại chỗ mặc ngươi ném phù lục. Hơn nữa, chiến đấu giữa các cao thủ, thắng bại thường có biến số rất lớn. Nếu phù lục hắn thúc dục không đủ nhiều, phẩm cấp không cao, uy lực không mạnh, rất có thể sẽ chết trên võ đài. Điểm cuối cùng, nếu mình dùng phù lục làm thủ đoạn tấn công, vậy thì quá đơn điệu. Võ đài là thể thức chiến đấu luân phiên, nếu bị người có tâm cố ý phòng thủ thì một tu sĩ luyện khí thất tầng như mình, có thể nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá lời. Không sao, không cần nội, giữ vững tâm lý, ta mới 22 tuổi, còn xa mới đến tuổi 40. Nhậm Thọ an ủi mình một câu, cảm giác lo lắng vô cớ trong lòng liền tan biến đi rất nhiều, tâm cảnh cũng bình hòa hơn không ít. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng phải nắm vững thuật chế phù trước đã. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ ở Hồng Phong Tiên Phường trong khoảng thời gian này đều xuất động, quá nguy hiểm rồi. Dù hắn sau này muốn rời khỏi Hồng Phong Phường thị, nếu có trong tay lượng lớn phù lục, cũng có lực lượng tự bảo vệ mình. Đợi hai ngày nữa còn phải đi mua mấy món pháp khí tốt nữa. Thân thức của Nhậm Thọ hiện tại sánh ngang tu sĩ luyện khí thập nhất tầng, điều khiển pháp khí thượng phẩm thậm chí pháp khí cực phẩm cũng không thành vấn đề. Nhưng pháp khí cực phẩm, Hồng Phong Phường thị không có, pháp khí thượng phẩm cũng không nhiều. Đợi đến khi mặt trời mọc, Nhậm Thọ triệu hồi ngọc bình trong cơ thể ra, sau đó đặt ngọc bình xuống đất, hấp thu nhật hoa. Góc hẻo lánh lạnh lẽo dưới thung lũng của Phường thị, linh khí cuồn cuộn, nhật hoa càng hóa thành những đốm sáng lốm đốm, ào ào đổ vào trong ngọc bình. Một canh giờ sau, trong ngọc bình lại thành công ngưng tụ ra một giọt thanh dịch. Tiếp theo, sẽ gieo trồng linh trúc, dùng thanh dịch thúc dục nó đến trăm năm, sau đó trước tiên chế tạo phù chỉ đã Nhậm Thọ lật phù lục chân giải tìm kiếm kỹ lưỡng, quả nhiên tìm thấy quá trình chi tiết về cách chế tạo linh trúc thành phù chỉ. Hạt linh trúc được chôn vào đất, sau đó thanh dịch đã pha loãng được tưới lên. Một giọt thanh dịch pha loãng thành một thùng nước, vừa đủ để tưới 10 cây linh thực để chúng trưởng thành đến trăm năm. Sau khi gieo trồng và tưới nước xong, Nhậm Thọ trở lại phòng tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ phù lục chân giải. Truyền thừa về phù lục này không đầy đủ, là bản thiếu, chỉ có truyền thừa từ luyện khí kỳ đến trúc cơ tiền kỳ, sau đó thì không còn nữa. Tuy nhiên, Nhậm Thọ không thất vọng, trúc cơ còn quá xa vời đối với hắn, sống trong hiện tại mới là phong cách của hắn. Không biết từ lúc nào, đã qua mấy canh giờ. Trong phòng linh dược truyền đến hương trúc thanh khiết, linh trúc đã đạt đến trăm năm. Nhậm Thọ buộc mình thoát khỏi phù lục chân giải lúc này mới phát hiện, đã đến buổi chiều. Bộ phù lục chân giải này quả nhiên tinh diệu, bên trong ghi chép mấy chục loại phù lục, thật sự khiến người ta hồi vị vô cùng. Phù lục cấp 1, phù lục cấp 2, phù lục cấp 3, thậm chí phù lục cấp 4 ở trúc cơ sơ kỳ, trên đó đều có ghi chép một hai loại, khiến Nhậm Thọ cảm thấy 500 linh thạch bỏ ra rất đáng giá. Đến phòng linh dược, đập vào mắt là những cây linh trúc xanh tươi, linh khí dồi dào. Thân trúc dẻo dai, lá trúc dày dặn, dưới sự thúc dục và nuôi dưỡng của thanh dịch, chất lượng rất tốt. Hoàn hảo đạt đến yêu cầu để chế tạo phù chỉ. Nhậm Thọ hái hết lá trúc của những cây linh trúc trăm năm này, cất vào hộp ngọc phong ấn lại, đảm bảo linh khí không thất thoát. Sau đó chặt hết linh trúc, chỉ để lại những mầm trúc nhú lên xung quanh, đợi ngày mai tiếp tục thúc dục. Làm xong những việc này, Nhậm Thọ lại trở về phòng tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ phù lục chân giải. Vào buổi tối, Nhậm Thọ xác nhận trong động phủ ngoài mấy quặng mang trúc ra, những thứ còn lại đều đã được mình cất kỹ mang theo bên người, sau đó thi triển thành phong thuật, xóa sạch tất cả dấu vết. để tránh các tu sĩ khác cố ý hoặc vô ý xông vào động phủ của mình, làm lộ một số bí mật của mình, hắn mỗi lần rời khỏi động phủ đều làm như vậy. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, cẩn thận vẫn hơn. Nhậm Vọng một đường đến khách sạn Tiên Khách Lai, thay lại bộ quần áo ban ngày, sau đó lại bí mật đến khu giao dịch. Hắn giả vờ đi dạo rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi đi lên núi, đến gác lầu nơi Phủ Vân Tử và những người khác tụ tập. Hắn mang trong mình bí mật lớn, lại có khoản linh thạch khổng lồ, hắn không thể không hành sự chu toàn. Trong giới tu tiên, khiêm tốn là xu thế chính. Nếu không, tai họa do con người gây ra có thể đến bất cứ lúc nào. Khi Nhậm Thọ trở về gác lầu, mọi người cũng đã thu sạp và trở về hết. Hứa Minh sao lại về muộn thế này? Vừa nãy Điền huynh còn nói ngươi có phải gặp chuyện bất trắc gì không? Chúng ta lo lắng đã lâu, đang bàn bạc có nên đi cứu ngươi không? Trần Bình thấy bóng dáng Nhậm Thọ, lập tức quan tâm hỏi. Nhậm Thọ bề ngoài lộ ra vẻ cảm động, trong lòng lại không để ý lời này chỉ để lừa kẻ ngốc mà thôi. Nếu thật sự quan tâm đến an nguy của mình như vậy, sao mọi người vẫn còn ở trong gác lầu chứ? Chỉ là đi dạo thêm mấy vòng ở các cửa hàng lớn trong phường thị, muốn biết cửa hàng nào gần đây đang tuyển nhân viên, muốn kiếm chút linh thạch, dù sao gần đây bên ngoài phường thị không yên bình, mà ở lại trong phường thị lại cần nộp linh thạch phí. Nhậm Thọ nói một câu với giọng điệu có chút bất lực. Trần Bình nghe lời này, sợ Nhậm Thọ câu tiếp theo sẽ là mượn linh thạch của mình. Vội vàng kêu to mình cũng như vậy, nghèo túng không chịu nổi vân vân. Vẻ mặt đồng cảm. Nhậm Thọ cười mà không nói. Chương 44, lần đầu chế phủ chương 44, lần đầu chế phủ cứ như vậy, Nhậm Thọ buổi tối ở trong phòng gác lầu, không làm gì cả, chỉ khoanh chân tu luyện. Ban ngày đợi mọi người rời đi, liền trở về động phủ của mình thu thập thanh dịch, thúc dục linh trúc. Trong thời gian chờ đợi linh trúc trưởng thành đến trăm năm, hắn tỉ mỉ lĩnh ngộ phù lục chân giải mỗi lần đều có thu hoạch và lĩnh ngộ không nhỏ. Không biết có phải do sống hai đời và nuốt chửng nguyên thần của Xích Tùng Tử và Ma Tu đó hay không, Nhậm Thọ tuy linh căn tư chất kém cỏi, nhưng ngộ tính lại khá tốt. Dù là pháp thuật hay công pháp, hay luyện đan thuật hay phù lục, hắn đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được điểm cốt lõi. Một thời gian sau, Nhậm Thọ đã lĩnh ngộ đến mức gần như có thể nhập môn. Chỉ cần nhập môn, có nghĩa là hắn có thể sơ bộ nắm vững nguyên lý và các bước cơ bản của việc vẽ phù. Cũng có nghĩa là hắn có thể thử vẽ phù lục lần đầu tiên. Phù lục là đại đạo pháp tắc mà các tu sĩ đại năng thượng cổ lĩnh ngộ được khi quan sát âm dương ngũ hành, thiên địa tự nhiên, cuối cùng vẽ lên giấy. Sở dĩ phù lục có thể phát huy ra nhiều uy năng, cội nguồn của nó chính là từ đại đạo pháp tắc. Nhưng không phải tất cả các loại giấy đều có thể mang phù văn, vì vậy đã xuất hiện linh chỉ. Tổ tiên của lão giả chủ quán nước chừng cũng đều là tu sĩ luyện khí kỳ, không thể tiếp xúc được với phù lục chi đạo quá cao thâm, cho nên cuốn phù lục chân giải trong tay này không có quá nhiều thứ cao cấp, khiến Nhậm Thọ rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên giới tu tiên rộng lớn như vậy, mình có đủ thời gian để có được chuyển thừa tốt hơn, không đội vàng lúc này, một miếng không thể thành người béo, vững chắc từng bước mới là chính đạo. Phù văn vẽ trên phù chỉ chẳng qua là một phần tỉ ra lông vụn vặt của đại đạo pháp tắc bị suy yếu, chỉ có hình dạng mà thôi. So với đại đạo pháp tắc, căn bản không thể so sánh được, cho nên mới có thể thông qua lượng lớn việc vẽ, được tu sĩ nắm giữ. Loại phù lục có rất nhiều, nhưng tu sĩ luyện khí có thể nắm giữ đều là một số phù lục ngũ hành tương đối đơn giản và phù lục phụ trợ. Muốn vẽ thành công một tấm phù lục, trước tiên cần chuẩn bị đầy đủ công cụ, phù chỉ, phù bút và chu sa, linh mạch chứa linh khí hoặc tinh huyết yêu thú, v.v. Phù chỉ là công cụ mang, chu sa và phù bút dùng để hiển thị phù văn. Ba loại vật phẩm đều phải có linh khí, như vậy phù lục mới có thể phát huy uy năng. Những công cụ này đều được làm từ linh tài của giới tu tiên. Ví dụ như phù chỉ có thể làm từ linh trúc, chu sa linh mực có thể tinh luyện từ tinh huyết yêu thú, phù bút có thể làm từ chùm lông có linh khí nồng nhất trên lông yêu thú. Trong đó, chất lượng khác nhau của phù chỉ, chu sa, phù bút cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công khi chế phù. Một số phù cụ còn được luyện chế từ kỳ chân vô cùng quý giá của giới tu tiên, có thể làm tăng đáng kể uy lực và tỷ lệ thành công của phù lục. Tuy nhiên, đó đều là những vật trong truyền thuyết, Nhậm Thọ không hề ảo tưởng. Trên phù lục chân giải có ghi chép phương pháp chi tiết của phù chỉ, phù bút, chu sa. Nhưng bị hạn chế bởi vật liệu yêu thú, Nhậm Thọ dự định trực tiếp mua phù bút và chu sa thành phẩm từ các tu sĩ khác. Dù sao, phù chỉ quan trọng nhất mình đã chuẩn bị số lượng lớn rồi, chỉ chờ sau này chế tác. Nhậm Thọ cũng không lãng phí tác dụng của tiểu đội đối với mình, những lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ thỉnh giáo Quỳnh Hoa, Phù Bất Tử, Cửu Kiếm ba người về những vấn đề liên quan đến phù đạo. Ba người thấy hắn hỏi một cách hào phóng, ngược lại không tiện từ chối. Cuối cùng, tóm lại lời của ba người, chế phù đạo không dễ dàng, thậm chí vô cùng khó khăn. Ở một mức độ nào đó, còn khó hơn cả trở thành luyện đan sư. Bởi vì lượng tiêu thụ phù chỉ, chu sa cũng rất lớn, cần lượng lớn linh thạch để duy trì. Chỉ riêng phù chỉ hạ phẩm cấp 1, một tập đã cần 3 khối linh thạch. Chu sa tuy rẻ hơn một chút, nhưng lượng tiêu thụ lại nhiều hơn. Ngay cả phù bút cũng sẽ bị mài mòn dần do luyện tập nhiều, cần phải thay đổi thường xuyên. Người mới chế phù, thất bại liên tục mấy trăm lần, hàng ngàn lần là chuyện bình thường, có những người tư chất kém, lĩnh ngộ kém, không có thiên phú, thất bại hàng vạn lần cũng có. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hơn nữa còn chỉ là phù lục ngũ hành cấp thấp nhất, nếu muốn duy trì tỷ lệ thành công nhất định thì còn cần phải trải qua vô số lần thất bại, từng chút một tăng thêm kinh nghiệm. Nếu đổi một loại phù lục mới để vẽ, vậy thì lại phải bắt đầu luyện tập lại, quá trình này ngay cả đệ tử tông môn cũng không thể chịu nổi. Phù Vân Tử nói đến đây, Quỳnh Hoa và Cửu Kiếm đều vẻ mặt bất lực. Tu tiên bách nghệ, bất kể môn nào, muốn nhập môn đều cần lượng linh thạch khổng lồ để duy trì. Hồng Phong Phường thị cũng có linh phù sư, nhưng đều là loại chỉ chuyên cung cấp một hai loại phù lục cả đời, tài nguyên thực sự có hạn. Chẳng trách trong các cửa hàng bán linh phù cấp 1 chiếm đa số, linh phù cấp 2 ít hơn, cấp 3 càng là bảo vật trấn điếm của họ, còn cấp 3 trở lên khả năng cao là không có. Hồng Phong phường thị không lớn, chỉ là một phường thị trung bình mà thôi. Hơn nữa phù lục và luyện đan thuật không giống nhau, không liên quan đến tu vi bản thân, đa số các thế lực và tu sĩ sẽ không lãng phí tài nguyên vì điều này, chỉ mua khi cần thiết. Hiện tại chỉ có ngũ đại tông môn và vài gia tộc tu tiên có kim đan chân nhân trấn giữ, mới bồi dưỡng một số linh phụ sư mà thôi. Lời nói này đã dập tắt ý nghĩ học tu tiên bách nghệ trong tương lai của Trần Bình và những người khác. Dù sao bọn họ trắng tay, linh thạch mua đan dược pháp khí còn không đủ, làm sao có thể duy trì những thứ khác. Nhậm Thọ tuy không đến mức như vậy, nhưng nếu vừa lên đã dùng lượng lớn linh sa phủ bút để luyện tập, dù hắn có gia sản phong phú, e rằng cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Nếu hắn liên tục dùng ngọc bình thần bí thúc dục linh dược, sau đó luyện chế thành đan dược mang đi bán, đổi lấy linh thạch mua chu sa và phủ bút, hành động này sẽ dẫn đến việc phường thị đột nhiên tràn ngập lượng lớn đan dược, khiến cao tầng Hồng Phong phường thị kinh động, sẽ mang đến tai họa diệt vong cho mình. May mắn thay, Nhậm Thọ không đội vàng phải nắm vững phù lục chi đạo trong thời gian ngắn, trọng tâm của hắn vẫn là luyện đan thuật. Khiêm tốn mới là sách lược tốt để sinh tồn ổn định trong giới tu tiên. Ngũ hành công kích linh phù không đội, quan trọng nhất là thủ đoạn phòng hộ. Suy nghĩ một lát, Nhậm Thọ đã nghĩ rõ ràng, loại linh phù đầu tiên mà mình sẽ luyện tập. Trong phù lục chân giải trong ghi chép linh phù cấp thấp cấp 1, có một loại linh phù gọi là một giáp phù. Loại linh phù này sau khi kích hoạt, có thể tạo thành một lớp giáp gỗ bền chắc trên cơ thể, bảo vệ toàn thân tu sĩ. Sau khi thuộc lòng phù văn của một giáp phù, Nhậm Thọ liền cầm một cây bút lông, chấm mực bình thường, bắt đầu luyện tập trên giấy tuyên. Dùng giấy bình thường, mực bình thường, bút lông bình thường, tự nhiên chỉ có thể vẽ ra phù văn bình thường, sẽ không có chút linh khí nào, càng không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa không thể xác định có vẽ thành công hay không, cũng không thể phán đoán vẽ có thất bại hay không. Nhưng điều Nhậm Thọ muốn là trước tiên luyện phù văn của một giáp phù đến mức lô hỏa thuần thành, hành vân lưu thủy mới định dùng phù cụ chính thức chế phù. Đây là một quá trình vô cùng nhàm chán, nhưng tu luyện vốn dĩ là vô vị và đơn điệu. Sự nhàm chán này đối với Nhậm Thọ, người có chí theo đuổi trường sinh, không đáng nhắc tới. Chương 45, mua sắm vật tư. Chương 45, mua sắm vật tư. Trong quá trình luyện tập phù văn mục giáp phù, Nhậm Thọ cũng không ngừng thúc dục linh trúc, thử chế tạo linh phù chỉ. Học cách chế tạo linh phù chỉ cũng cần không ít thời gian. Cả hai tiến hành cùng lúc, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khi Nhậm Thọ luyện phù văn mục giáp phù đến mức hạ bút hành vân lưu thủy, thì hắn cũng đã rất thành thạo quy trình chế tạo linh phù chỉ. Việc chế tạo linh phù chỉ cũng là một quá trình khá phiền phức và rườm rà. Cần phải ngâm lá linh trúc trong các loại phụ liệu, đun sôi, sau đó rửa sạch, dùng thần thức loại bỏ tạp chất, cuối cùng phơi khô và các bước khác. Cuối cùng, kích thước của mỗi tờ linh phụ chỉ còn có quy cách chuyên dụng. Mặc dù mỗi hạng mục đều có thể dễ dàng hiểu được, nhưng thực hành cụ thể lại không hề dễ dàng, cộng thêm nhiều bước liên kết chặt chẽ, độ khó lại tăng gấp bội. Lúc đầu Nhậm Thọ khá lung túng. Một tháng sau, Nhậm Thọ cuối cùng cũng chế tạo thành công linh phụ chỉ, và tỷ lệ thành công rất cao, đạt 60%. Tất cả điều này đều nhờ vào lượng lớn lá linh trúc tiêu hao, giúp Nhậm Thọ từ bỡ ngỡ đến thành thạo rất nhanh. Ngày này, Nhậm Thọ đang đứng sau bàn sách, tay cầm một cây bút lông chưa chấm mực, đang vẽ một giáp phù. Hạ bút như thần trợ, động tác liền mạch, trôi chảy. Từng nét bút, từng chỗ phù văn phát họa, lực đạo đều vừa phải. Một lát sau, một giáp phù đã vẽ xong. Sau đó, trong lòng Nhậm Thọ có cảm ứng, trên mặt lộ ra nụ cười. Cầm giấy tuyên lên trước mặt, nhìn một giáp phù trên đó, Nhậm Thọ liên tục gật đầu. Cuối cùng cũng luyện đến đại thành, xem ra có thể bắt đầu chính thức chế phù rồi. Trong mắt Nhậm Thọ có chút hưng phấn, sau đó đội nón che mặt, thay một bộ quần áo khác, dùng mấy loại linh dược hỗn hợp che giấu khí tức của mình. Lúc này mới rời khỏi đạo phủ, đến khu trung tâm giao dịch trong Hồng Phong Tiên Phượng. Đây là cửa hàng lớn nhất, phồn hoa nhất, mạnh nhất trong phường thị. Lúc này, Nhậm Thọ đang đứng trước một cửa hàng tên là Cửu Cực Trai. Nghe nói Cửu Cực Trai này phía sau là một thương hội khổng lồ, các cửa hàng của nó có mặt khắp nơi trong giới tu tiên Vân La. Đi vào trong, trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa. Hoan nghênh tiền bối, xin hỏi tiền bối cần gì? Nhậm Thọ nghe vậy không trả lời, chỉ nhìn xung quanh. Nữ tỷ xinh đẹp lập tức hiểu ý, tiền bối xin mời theo ta. Nhậm Thọ được dẫn đến một gian phòng khách quý ở tầng 2, chờ nữ tỷ đi mời quản sự đến. Trong phòng khách quý tuy bài trí đơn giản, nhưng mọi vật dụng đều toát lên vẻ trang trọng. Nhậm Thọ thầm gật đầu, không hổ là cửa hàng có thực lực đỉnh cao nhất trong phường thị. Lý do chọn Cửu Cực Trai cũng rất đơn giản, những cửa hàng như vậy thường rất coi trọng uy tín, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện theo dõi khách hàng hoặc tiết lộ thông tin khách hàng. Nói khó nghe một chút, toàn bộ Hồng Phong phường thị trong mắt thế lực phía sau Cửu Cực Trai đều không đáng kể. Không lâu sau, một nữ tử mặc váy màu xanh tiên thanh bước vào phòng. Thân hình uyển chuyển, cử chỉ thanh nhã, hào phóng. Trong mắt Nhậm Thọ, nữ tử này giống như một đám khói mưa đang di chuyển, sau khi vào nhà, khí tức tươi mát sau mưa cũng theo đó mà đến. Công pháp hệ thủy, hơn nữa không phải loại hàng đại trà bình thường. Nhậm Thọ cảm nhận được tu vi của nữ tử, luyện khí kỳ thập nhất tầng đỉnh phong. Thiếp thân là một trong 12 quản sự của Cựu Cực Trai, Lý Lan Ân, ra mắt đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Nói xong, Lý Lan Ân liền ngồi xuống ghế bên cạnh Nhậm Thọ, tự mình pha cho hắn một cách linh trà. Linh trà, đây là thứ hiếm có. Trong lòng Nhậm Thọ, không khỏi lần nữa cảm thán thực lực của cửa hàng này. Tại hạ Hứa Tiên, ra mắt Lý quản sự. Nhậm Thọ cũng không nói ra tên thật, giọng điệu dưới nón che mặt cũng lạnh nhạt. Tại hạ hôm nay đến đây, muốn một cây phủ bút thượng phẩm và 100 khối linh thạch chu sa cấp thấp, thêm mấy món pháp khí chất lượng tốt. Nhậm Thọ mở miệng nói. Thật ra về pháp khí, Nhậm Thọ không hiểu biết nhiều. Với việc ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện trong phường thị thời gian gần đây, mỗi ngày đều có lượng lớn tin tức nguy hiểm từ bên ngoài phường thị truyền đến. Nhậm Thọ lại mang theo lượng lớn linh thạch, vừa hay nhân cơ hội này mua sắm pháp khí một lần cho đủ. Nghe yêu cầu của Nhậm Thọ, trong đôi mắt đẹp của Lý Lan Ân hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, biết hôm nay có đơn hàng lớn hơn rồi. Vậy Hứa đạo hữu xin đợi một lát, thiếp thân sẽ đi lấy ngay. Một lát sau, Lý Lan Ân quay lại, trong tay có thêm mấy túi chữ vật. Hứa đạo hữu, bên trong đây là 100 khối linh thạch chu sa cấp thấp, đủ để vẽ lượng lớn linh phù cấp thấp rồi. Lý Lan Ân ngồi xuống, liền đưa một trong số túi chữ vật cho Nhậm Thọ, bên trong chứa lượng lớn chu sa. Trong đây có mấy cây phù bút, đều là tinh phẩm trong số phù bút thượng phẩm, thân bút chia làm xương thú và xương gỗ. Nhậm Thọ xem xét kỹ lưỡng, sau đó chọn một cây phù bút tên là Tử Lang Hảo. Giá trị lên đến 180 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng đắt cũng có cái lợi của đắt, cây phù bút này khi luyện chế, đã khắc pháp trận nhỏ có thể tăng tỷ lệ thành công khi chế phù, hơn nữa vật liệu đều lấy từ yêu thú cấp 3, bền hơn và hao mòn ít hơn phù bút bình thường. Về phần pháp khí, Nhậm Thọ cũng chọn 3 món. Pháp khí phòng ngự thượng phẩm, Băng Linh Thuẫn, luyện chế từ băng linh tinh mấy trăm năm, có thể thu nhỏ phòng lớn, giá trị 420 linh thạch hạ phẩm. Nhậm Thọ thử một chút, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hơn nữa dưới sự điều khiển của thần thức của mình, rất linh hoạt. Về hai món pháp khí công kích thượng phẩm, Nhậm Thọ chọn một thanh kiếm pháp khí thuộc tính kim sắc bén và một cây âm phong thoa. Giá lần lượt là 350 linh thạch hạ phẩm và 450 linh thạch hạ phẩm. Âm phong thoa uy lực mạnh mẽ, là một trong những pháp khí công kích hàng đầu, chuyên dùng để đối phó với các loại pháp khí phòng hộ, pháp thuật, phù lục. Vờ xin hỏi, quý tiệm có pháp khí cực phẩm để bán không? Nhậm Thọ sau khi thanh toán bằng lượng lớn Hoàng Long Đan, hỏi Lý Lan Ân đang mỉm cười. Pháp khí cực phẩm? Không có, nhưng nếu Hứa đạo hữu thật sự muốn, thiếp thân có thể điều động từ các cửa hàng khác, nhưng cần Hứa đạo hữu trả trước 3000 linh thạch. Nghe giá này, khoe miệng Nhậm Thọ giật giật, nói rằng mình chỉ hỏi bâng quơ thôi. Chỉ riêng tiền đặt cọc đã cần 3000 linh thạch, vậy giá một món pháp khí cực phẩm, ít nhất cũng từ 5000 linh thạch trở lên. Pháp khí cực phẩm rất khó luyện chế, vật liệu luyện chế pháp khí cực phẩm càng khó kiếm, thường chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá lớn, ngày thường rất khó thấy. Nhưng uy lực của pháp khí cực phẩm xa không thể so sánh với pháp khí thượng phẩm, trước mặt nó chỉ là một đống đồng nát sát vụn. Rời khỏi cựu cực trai, Nhậm Thọ như mọi khi, quanh co lòng vòng, đi vòng quanh phường thị rất lâu, lúc này mới trở về động phủ của mình. Lấy ra phù bút, chu sa và phù chỉ đã cắt sẵn vừa mua, Nhậm Thọ khoanh chân tính dưỡng nửa nén hương, sau đó lập tức bắt đầu chế tạo một giáp phù. Tấm một giáp phù đầu tiên, không ngoài dự đoán, thất bại. Tấm thứ hai, vẫn thất bại. Tấm thứ 10, Nhậm Thọ nhìn một giáp phù phát ra linh quang màu xanh, nụ cười trên mặt còn chưa kịp lộ ra, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, phù chỉ trực tiếp nổ tung. Khu 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 khu. Nhậm Thọ mặt mày đen nhẻm bỏ ra từ đống hỗn độn. Chương 46, kinh nghe tin tử vong. Chương 46, kinh nghe tin tử vong. Gần đến hoàng hôn, Nhậm Thọ bị nổ tung đến ngây người. Không biết đã tiêu hao bao nhiêu chu sa và phù chỉ, tất cả đều kết thúc bằng thất bại. Phù văn của một giáp phù hắn vẽ không có vấn đề gì, nhưng đều thất bại vào khoảnh khắc cuối cùng khi thành hình. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bất lực lắc đầu tạm thời dừng lại. Nhìn căn phòng bừa bộn, Nhậm Thọ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó vội vã chạy về gác lầu. Đại hội thăng tiên sắp bắt đầu, sáng sớm ngày mai, Phù Vân Tử và những người khác sẽ rời khỏi Hồng Phong Phường Thị. Bất kể Phù Vân Tử có tính toán gì, chỉ cần ngày mai hắn rời khỏi Phường Thị, sẽ không có cơ hội gây uy hiếp cho ta Nhậm Thọ trong thời gian ngắn không định rời khỏi Phường Thị. Lấy lệnh bài ngọc bích ra, mở cấm chế pháp trận, sau đó đi vào gác lầu. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu vào phòng tầng 2 rực rỡ như vàng ròng, Phù Vân Tử và những người khác đang khoanh chân ngồi trong phòng. Hôm nay họ về sớm hơn mọi ngày. Sau một hồi trao hỏi, mọi người lại bắt đầu trao đổi thông tin hàng ngày, không có chuyện gì lớn, ai chết, ai biến mất, chỗ nào lại xuất hiện đồ tốt, vờ. Tuy nhiên, một chuyện do Phù Vân Tử nói ra đã thu hút sự chú ý của Nhậm Thọ. Hôm nay Bần Đạo nói chuyện phiếm với người khác, nghe nói mấy ngày trước, cách phường thị hơn 100 dặm, có một luyện đan sư chết, nghe nói tổ tiên đời đời đều mở cửa hàng ở Hồng Phong phường thị, hình như họ Trương. Luyện đan sư? Họ Trương? Trong lòng Nhậm Thọ đột nhiên giật mình, hai mắt co rút lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Trương trưởng quầy của Trương thị đan phố chết rồi sao? Nhậm Thọ vẫn nhớ khi đó mình tìm đối phương mua truyền thừa luyện đan thuật, hoàn cảnh của đối phương không tốt. Cửa hàng xung quanh đều bị người ta giám sát, việc kinh doanh ảm đạm, đã ở trong tình thế nguy hiểm bị đuổi khỏi phường thị. Nhưng Nhậm Thọ không hoàn toàn tin lời này. Đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Chắc là trùng họ thôi. Nhưng trong lòng Nhậm Thọ mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy lời nói của Phù Vân Tử chính là cố ý nói cho mình nghe. Phù Vân đạo hữu, tin tức này có thật không? Ngay cả luyện đan sư cũng bị cướp giết sao? Quỳnh Hoa nghe lời này, sắc mặt liền có chút không tốt, lông mày lá liêu nhíu lại. Có gì là đâu, giới tu tiên hầu như ai cũng cần dùng đan dược để tăng tu vi, luyện đan sư nổi tiếng là gia sản phong phú, bị người ta nhắm tới cũng không lạ. Cửu Thanh ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Bình gượng cười một tiếng, nói, xem ra bên ngoài phường thị càng ngày càng nguy hiểm, ngày mai chúng ta lên đường, càng phải đồng lòng hiệp lực mới được. Thương Kiếm và những người khác cũng gật đầu theo, rất tán đồng. Phù Vân Tử thấy sắc mặt mọi người có chút không tốt, thậm chí tu vi thấp nhất là điển lực cũng có chút thất thố, vội vàng lên tiếng an ủi. Trần Huynh nói đúng, thời kỳ đặc biệt, chúng ta tán tu càng nên đoàn kết tương trợ, hợp lý chống lại bọn cấp tu tiểu nhân. Nhưng chư vị cũng không cần sợ hãi như vậy, luyện đan sư họ Trương kia rất có thể chính là chủ tiệm của Trương thị đan phố trong phường thị, tiệm này truyền đến tay hắn, đã suy tàn rồi. Cách đây không lâu, cao tầng phường thị đến thu hồi cửa hàng, lúc này mới phát hiện đã người đi nhà trống, hơn nữa cửa hàng này mấy năm trước còn làm chết người, gây thủ chốt oán rất nhiều. Cho nên hắn bị giết, khả năng cao là do thủ oán, hoặc vì chuyển thừa luyện đan thuật mà tổ tiên hắn lưu truyền lại. Nghe đến đây, Nhậm Thọ nhắm chặt hai mắt. Không ngờ, lại thật sự là Trương trưởng quầy của Trương thị đan phố. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trương thị đan phố quả thật đã hại chết người, không chỉ một người. kẻ thù gây dựng không ít. Mặc dù hiện tại suy tàn, nhưng truyền thừa luyện đan thuật của tổ tiên hắn ở Hồng Phong Phường thị vẫn có chút danh tiếng, năm đó chính mình đã hỏi thăm được tin tức này ở một quán trà. Người muốn dò ngó truyền thừa của họ Trương có rất nhiều. Thêm nữa, mấy năm nay cao tầng Hồng Phong Phường thị mỗi tháng đều thu không ít tiền thuê của Trương thị đan phố. Ai cũng thèm muốn truyền thừa luyện đan thuật này, cao tầng Hồng Phong Phường thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người giết Trương trưởng quầy, khả năng cao không phải là cấp tu, mà là cao tầng Hồng Phong Phường thị, dù không phải, cũng tuyệt đối là một trong những kẻ đứng sau. Hắn không phải là đau lòng, trên thực tế, Trương thị chết, hắn càng hài lòng. Nhưng điều khiến hắn không chắc chắn là, trước khi đối phương chết, có tiết lộ rằng mình đã bán luyện đan thuật cho người khác hay không. Không đúng, dù có tiết lộ thì sao chứ, truyền thừa luyện đan thuật đâu phải dễ học như vậy. Hồng Phong Phường thị ước chừng cũng sẽ không để ý. Nhậm Thọ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Minh, Hứa đạo hữu. Bên hai truyền đến tiếng gọi, Nhậm Thọ hoàn hồn, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Hắn lúc này mới phát hiện, do mình vừa nãy chìm vào suy tư, đã thoát ly khỏi cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng may mắn là, hắn vốn dĩ luôn không biểu cảm, nên trông không khác gì mọi ngày. Hứa Minh có phải không khỏe? Đỗ Phi hỏi. Hắn khá thích tính cách trầm lặng của Nhậm Thọ, không dễ gần, cũng không khó gần, một người rất có danh giới. Đa tạ chư vị đạo hữu quan tâm, tại hạ vô sự, chỉ là vừa nghe lời của cựu đạo hữu, đang suy nghĩ trong lòng có nên học luyện đan thuật hay không. Dù sao tốc độ kiếm linh thạch của luyện đan sư đâu phải chúng ta có thể sánh được, còn có thể tùy ý nuốt đan dược để tăng tu vi, khiến chúng ta tán tu ngưỡng mộ à. Lời này nói rất đúng, những người có mặt, không ai là không muốn trở thành luyện đan sư. Đỗ Phi nghe vậy cũng thở dài một hơi, rõ ràng tin vào lời nói của Nhậm Thọ. Ai, tu tiên bách nghệ đều rất khó, chưa nói đến luyện đan thuật, ngay cả phù lục chi đạo cũng không dễ dàng như vậy, ta trước đây đã bỏ ra toàn bộ gia sản để thử luyện tập, không có thu hoạch gì cả, còn suýt nữa phá sản. Thật là được không bù mất, ngay cả Quỳnh Hoa cũng tán thành gật đầu. Xem ra những người này đều đã thử tu tiên bách nghệ, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Dù sao cần lượng lớn linh thạch và tài nguyên để duy trì, điều này không phải tán tu có thể làm được. Hứa Minh, ngày mai có muốn đi cùng chúng ta không? Xem ra Hồng Phong Phường thị sau này e rằng sẽ càng không yên ổn. Phù Vân Tử ở bên cạnh lại mở miệng mời Nhậm Thọ. Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng lập tức hiện lên cảnh giác. Sau khoảng thời gian quan sát này, Phù Vân Tử tuy bề ngoài rất quan tâm mình, nhưng Nhậm Thọ vẫn luôn đề phòng hắn. Mấy ngày nay hắn cũng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Phù Vân Tử, cũng rất kỳ lạ. Lúc đó, đoàn người Phù Vân Tử hẳn đã đến phường thị và thuê gác lầu này rồi. Số lượng người ở Hồng Phong Phường thị tăng vọt, tu sĩ từ khắp nơi trên trời dưới đất đều đổ về chuẩn bị đại hội thăng tiên hoặc nhân cơ hội đại hội thăng tiên để mua bán vật phẩm. Tu vi của mình trong số những người này là bình thường không thể bình thường hơn được nữa, dù có biểu hiện có chút ngây ngô, như một người mới vừa bước vào giới tu tiên, nhưng trong phường thị, tu sĩ tương tự Nhậm Thọ cũng không ít. Nhưng đối phương lại cố tình trong biển người mênh mông, chọn chúng mình. Cứ như là mục tiêu của đối phương vẫn luôn là mình vậy. Vậy, đối phương đã theo dõi mình từ khi nào? Khoảnh khắc mình bước vào Trương thị đàn phố, Nhậm Thọ trong lòng suy nghĩ. Thấy Phù Vân Tử vẫn đang chờ câu trả lời của mình, Nhậm Thọ lắc đầu từ chối. Đa tạ Phù Vân đạo hữu quan tâm chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên tại hạ suy nghĩ đã lâu, vẫn quyết định ở lại Hồng Phong Phường thị. Tại hạ không có gì cả, cũng không có gì đáng để người khác thèm muốn, chỉ cần ta kiếm được linh thạch trong Phường thị, sẽ không rời khỏi Phường thị, tính mạng vô sự. Nghe lời này, trong mắt Phù Vân Tử xuất hiện một tia lạ lùng khó nhận ra, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Như vậy thì quá đáng tiếc, không có Hứa Minh, thực lực của đội ngũ chúng ta sẽ giảm đi không ít. Nhậm Thọ trong lòng cười lạnh một tiếng, căn bản không tiếp lời. Loại thủ đoạn đạo đức ràng buộc lùi để tiến này, ở chỗ hắn không có tác dụng gì. Sinh tử của người khác liên quan gì đến mình? Chương 47 cảm nhận nguy hiểm, tin tức cẩn mật. Chương 47 cảm nhận nguy hiểm, tin tức cẩn mật. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Phù Vân Tử đã rời đi. Không ngờ điều khiến Nhậm Thọ có chút bất ngờ là, người ở lại ngoài hắn ra, còn có huynh muội họ Đỗ. Từ khi Đỗ Phi biết rằng người bình thường căn bản không thể giành được thứ hạng trong đại hội thăng thiên, hắn liền ngày ngày đi sớm về khuya, kiếm linh thạch trong phường thị. Đỗ Phương thì ở trong phòng của mình rất lâu không ra ngoài, ít khi gặp mặt mọi người. Hợp đồng thuê gác lầu còn hơn một tháng nữa là hết hạn, Cửu Thanh cũng không trả lại, trực tiếp để lại cho ba người bọn họ, cũng coi như là tình nghĩa sau một thời gian chung sống. Xác nhận đoàn người của họ đã rời khỏi cổng Hồng Phong phường thị, Nhậm Thọ lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Phù Vân Tử khá kỳ lạ, không nói một lời nào, ta còn tưởng hắn sẽ lại lên tiếng khuyên ta chứ. Nhậm Thọ lẩm bẩm, nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng coi như đã tạm lắng. Sau khi đoàn người Phù Vân Tử rời khỏi phường thị, Nhậm Thọ không lập tức rời đi, mà ẩn mình vào một góc quất, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến sáng ngày thứ hai, hắn vẫn không thấy Phù Vân Tử âm thầm quay lại, lúc này mới rời đi. Trưởng lão Vương năm đó lấy cớ xuống núi hái thuốc, chính là trốn trong góc tối quan sát từng hành động của mình. Nhậm Thọ thật sự sợ Phù Vân Tử cũng như vậy. Trên đường, Nhậm Thọ càng nghĩ càng cảm thấy, dù Hồng Phong Tiên Phường không phải là kẻ đứng sau giết Trương trưởng quầy, nhưng cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can. Dù sao Trương trưởng quầy là người sinh ra và lớn lên ở phường thị, rất quen thuộc với phường thị, hắn dám lén lút thu dọn đồ đạc rời khỏi phường thị, điều đó cho thấy hắn nhất định đã lên kế hoạch thoát thân chu toàn. Nhưng hắn lại bị giết cách phường thị trăm dặm. Điều đó cho thấy hành tung của hắn, ngay từ đầu, đã bị Hồng Phong Phường thị nhìn thấu. Xem ra, phường thị cũng không hoàn toàn trung lập, chỉ cần có đủ lợi ích, thì cũng sẽ ra tay với tu sĩ trong phường thị. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ khép cười một tiếng. Nhận ra rằng mình trước đây đã rơi vào một hiểu lầm về quy tắc. Người kiểm soát Hồng Phong Tiên Phường, cũng là tu tiên giả. Mà chỉ cần là người, đều có tư lợi. Xem ra, Hồng Phong phường thị này cũng không thể ở lâu nữa, nếu Trương trưởng quầy trước khi chết có tiết lộ gì đó hoặc phường thị cố ý điều tra, nói không chừng sẽ điều tra ra mình mặc dù Nhậm Thọ ngày đó đã che giấu thân hình và khuôn mặt, nhưng chỉ cần phường thị phản ứng lại, sẽ lập tức nghi ngờ tu sĩ đội nón che mặt ngày đó. Nói cách khác, mình lúc này không an toàn, ngược lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ Nhậm Thọ trong lòng dùng mình, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn định ở Hồng Phong phường thị nuốt ẩn linh đan, an toàn đột phá đến luyện khí hậu kỳ, sau đó tìm cách có được đan phương luyện khí hậu kỳ. Hiện tại xem ra, hắn không thể tiếp tục ở lại Hồng Phong phường thị nữa. Nhưng hiện tại ta phù lục chưa nhập môn, hơn nữa chỉ cần đại hội thăng tiên chưa kết thúc, thì dù trong hay ngoài phường thị, đều sẽ khả năng cao gặp tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nếu bây giờ ta rời khỏi phường thị, 10 phần 9 phần sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Nhưng điều khiến Nhậm Thọ kiên kỵ nhất là, Phù Vân Tử rõ ràng có ý đồ với mình. Đối phương nói là sẽ đến nơi tổ chức đại hội thăng tiên, nhưng thực tế đã đi đâu, làm sao mà biết được. Hiện tại rời khỏi phường thị, rất có thể sẽ bị đối phương chặn đứng. Nhưng ta hiện tại mang theo 3 kiện pháp khí tam phẩm, dù Phù Vân Tử tu vi cao hơn ta một tầng, ai thắng ai thua, còn chưa chắc đâu. Pháp khí thượng phẩm, không phải tán tu bình thường có thể mua được. Trên đường trở về, Nhậm Thọ đột nhiên nhớ ra, trước đó Phù Vân Tử đã đưa cho mình chiếc lệnh bài ngọc bích dùng để mở pháp trận của gác lầu. Hiện tại hắn cũng không cần tiếp tục giả vờ ở gác lầu nữa, liền trở về gác lầu, trả lại lệnh bài ngọc bích cho Đỗ Phi. Hứa Minh không định ở đây nữa sao? Đỗ Phi thấy vậy, có chút ngạc nhiên. Ừm, tại hạ đã tìm được chỗ ở rồi, khoảng thời gian này nhờ Đỗ đạo hữu chiếu cố, chúng ta hậu hội hữu kỳ. Nói xong, Nhậm Thọ ôm quyền liền rời đi. Lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn em gái của Đỗ Phi, Đỗ Phương, đang dùng chổi lông gà quét dọn kệ bảo vật ở đại sảnh. Nói thật, Phù Vân Tử và những người khác có thể tiếp nhận huynh muội này cũng kỳ lạ, một tu sĩ luyện khí thất tầng lại dẫn theo một người em gái không có linh căn, người bình thường hẳn là vô thức tránh xa mới đúng. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động. Phù Vân Tử hoặc đoàn người Phù Vân Tử không chỉ có ý đồ với mình, mà còn có ý đồ với huynh muội Đỗ Phi. Không đúng, nói như vậy, ngoài Quỳnh Tiên Tử ra, Thường Kiếm, Điền Lực, Trần Bình ba người có gì khác biệt với Đỗ Phi? Đều là tu sĩ bình thường, tầm thường vô cùng chẳng lẽ? Phù Vân Tử và Cửu Thanh hai người từ khi vào phường thị đã bắt đầu thành lập tiểu đội, chính là để lừa người vào, đợi rời khỏi phường thị, rồi giết người quen. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, quay người nhìn về phía bên ngoài phường thị, nhíu mày. Trở về đạo phủ, Nhậm Thọ trong lòng vẫn không thể tĩnh tâm, luôn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm trên người, lơ lửng trên đầu mình. Nhưng may mắn là hắn không phải người lo xa, có vấn đề, giải quyết là được. Hơn nữa hiện tại trong phường thị có nhiều tu sĩ luyện khí hậu kỳ như vậy, nếu cao tầng phường thị thật sự muốn điều tra kỹ lưỡng, trừ khi Hồng Phong phường thị sau này không định mở nữa, nếu không ngay cả mấy gia tộc tu tiên lớn cũng không thể đồng ý hành động này. Động phủ của tu sĩ, sao có thể để người khác điều tra? Cho nên, ít nhất là trước khi đại hội thăng tiên kết thúc, mình tạm thời vẫn an toàn. Nhậm Thọ trực tiếp xóa bỏ lựa chọn phường thị sẽ không truy tra, hắn quen làm những gì tệ nhất. Tính toán một chút, còn 3 tháng nữa là đại hội thăng tiên kết thúc. Vậy thì trong 3 tháng này, hắn nhất định phải chế phù thành công, vẽ lượng lớn linh phù cấp 1. Ngoài ra, hắn còn phải đến cửa hàng mua một số phù lục cấp 2, thậm chí cấp 3. Nhậm Thọ khoanh chân, vận hành Trường Xuân Công một lượng, đặt tính ôn hòa và trường cựu của công pháp thuộc tính mộc, khiến tâm cảnh của hắn dịu đi rất nhiều. Sau đó, Nhậm Thọ toàn lực dốc sức vào phù lục chi đạo. Mặc dù thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không hề nản lòng. Cuối cùng, sau 5 ngày nữa, hắn đã thành công vẽ ra tấm mộc giáp phù đầu tiên. Hơn 1000 tấm phù chỉ, rất nhiều chu sa, vậy mà mới thành công một lần, tỷ lệ này Nhậm Thọ nhất thời không biết là thiên phú của mình trên phù lục chi đạo quá kém, hay vận may quá tệ, hay vốn dĩ là như vậy. Sau khi tấm mộc giáp phù đầu tiên thành công, việc chế phù sau đó dễ dàng hơn nhiều. Trong những lần chế phù tiếp theo, tỷ lệ thành công của mộc giáp phù có tăng lên, nhưng không lớn như Nhậm Thọ tưởng tượng. Trong 100 tấm phù chỉ, có thể thành công 4-5 tấm. Cứ như vậy, trong sự tiêu hao lượng lớn phù chỉ và chu sa, tỷ lệ thành công của mộc giáp phù dần dần tăng lên. Nửa tháng sau, chu sa đã dùng hết, tỷ lệ thành công của Nhậm Thọ trong việc vẽ mộc giáp phù đã tăng thêm hơn 30%. Nhìn lượng lớn mộc giáp phù trước mắt, Nhậm Thọ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây đều là do mình tự tay vẽ ra từng tấm một. Đến lúc bổ sung chu sa rồi. Nhậm Thọ đội nón che mặt, đi về phía khu giao dịch trung cấp ở lương chừng núi trong Tung Lũng. Trong một cửa hàng chuyên bán linh phù, Nhậm Thọ đang được trưởng quầy đích thân tiếp đón. Tại hạ họ Chu, đạo hưu cứ gọi ta là Chu trưởng quầy là được, nghe tiểu nhị nói, đạo hưu muốn mua lượng lớn chu sa. Nhậm Thọ cũng không nói nhiều. Ừm, ta cần lượng lớn chu sa cấp thấp, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nói xong, trong tay Nhậm Thọ lóe lên ánh sáng, xuất hiện một tập mộc giáp phù. Tại hạ định dùng mộc giáp phù đổi lấy chu sa, không vấn đề gì chứ? Chu trưởng quầy lập tức mắt sáng rực. Thì ra đạo hưu còn là một linh phù sư. Thật là thất kính a. Sự nhiệt tình của Chu trưởng quầy không nhận được phản hồi từ Nhậm Thọ. Ngược lại, hắn rất lạnh nhạt. Là hay không là, đều không liên quan đến người, chỉ là một giao dịch mà thôi. Trưởng quầy xem xét phẩm chất của tấm mộc giáp phù này rồi hay nói. Chu trưởng quầy nghe vậy, nụ cười trên mặt liền cứng lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Hắn mở cửa hàng nhiều năm, tu sĩ nào cũng đã gặp qua, vị trước mắt này còn coi là tốt. Cũng tại mình nhiều lời, do hỏi riêng tư của khách. Đưa tay nhận lấy tấm mộc giáp phù Nhậm Thọ đưa tới, tỉ mỉ quan sát. Đạo hữu, mộc giáp phù là linh phù cấp 1, giá thị trường thông thường là 3 khối linh thạch một tấm, dù là loại chất lượng tốt hơn, cũng vì là vật phẩm tiêu hao một lần, không cao hơn bao nhiêu, chúng ta chỉ có thể không ép giá, kiếm chút lợi nhuận mỏng mà thôi. Nhân Thọ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hắn không có thời gian để từ từ bày sạp ở quảng trường Bạch Ngọc để bán, chi bằng trực tiếp bán cho các cửa hàng trong phường thị, dù có thấp hơn giá thị trường cũng không sao. Một giáp phù là phù phòng ngự, không phải phù tấn công, mình không cần nhiều đến vậy, giữ lại mấy chục tấm là được rồi. Đợi lần chế phù tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu chọn linh phù công kích vũ hành. Chu trưởng bày truyền linh lực vào linh phù trong tay, sau đó linh phù nhanh chóng tự cháy. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện lượng lớn dây leo bao bọc cơ thể bên trong, nhưng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể. Nhậm Thọ thấy vậy, ngón tay lóe lên ánh lửa, ba quả hỏa đạn thuật trực tiếp ném tới. Tiếng trầm đục truyền đến, Chu trưởng bày lùi lại hai bước, ngực cháy đen một mảng, nhưng giáp gỗ không biến mất, chỉ là ánh sáng xanh biết mở đi một chút, vẫn có thể chịu được một lần tấn công nữa. Dù sao cũng là linh phù cấp 1, có hiệu quả này đã rất tốt rồi. Chu trưởng quay cũng rất hài lòng, cuối cùng hắn lấy ra toàn bộ chu sa cấp thấp và cấp trung trong cửa hàng của mình, giao cho Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cuối cùng thanh toán bằng 200 tấm một giáp phù. Mỗi tấm tính giá 2 linh thạch hạ phẩm. Đây chính là lợi ích của các cửa hàng lớn, có thể một hơi nuốt chọn nhiều một giáp phù như vậy mà không lo không bán được. Nếu đổi lại Nhậm Thọ tự mình mang ra quảng trường bạch ngọc từ từ bán cho tu sĩ cấp thấp, không biết đến năm nào tháng nào mới xong. Số lượng chu sa mua được lần này đã đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian dài. Đang định rời đi, Chu trưởng quay lại mở miệng nói tiếp, "Đạo hữu xin chậm, không biết đạo hữu có hứng thú nói chuyện làm ăn khác không?" Chương 48, cảm nhận nguy hiểm, tin tức cẩn mật. Chương 48, cảm nhận nguy hiểm, tin tức cẩn mật. Bước chân Nhậm Thọ khựng lại, đầu đội nón che mặt hơi nghiêng sang một bên, ra hiệu trưởng quay tiếp tục. Mặc dù chuyến này hắn đến để mua chu sa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nghe đối phương nói gì trước. Tại hạ mạ muội, dám hỏi một giáp phù này có phải do đạo hữu chế tạo ra không? Nhậm Thọ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, ánh mắt liền lạnh đi. Người này thật không biết điều, đây là lần thứ hai rồi. Chẳng lẽ không biết tùy tiện dò hỏi công pháp hoặc riêng tư của tu sĩ là đại kỳ sao? Chu trưởng quay luyện khí kỳ tứ tầng, tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Nhậm Thọ lập tức trở nên lạnh lẽo, giống như một con rắn độc chết chóc khóa chặt mình. Hắn nuốt nước bọt, lập tức ôn quyền giải thích. Đạo hữu đừng trách, chỉ là nếu đạo hữu là linh phù sư, có thể chuyên cung cấp hàng cho cửa hàng của chúng tôi không? Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến cả hai bên đều hài lòng. Nhậm Thọ nghe lời này, lại sững sờ. Không ngờ lại coi trọng kỹ thuật chế phù của mình, định nhập hàng từ mình sao? Nhưng vấn đề là, trong tu tiên bách nghệ, trong đó luyện đan thuật, trúc khí, phù lục, trận pháp tứ đạo, người trong giới tu tiên có nhu cầu rất lớn. Những cửa hàng tương ứng này càng có nguồn hàng ổn định, hơn nữa để đảm bảo chất lượng đan dược, pháp khí, phù lục, v.v. đều chỉ hợp tác lâu dài với các tu sĩ bách nghệ tương ứng. Mà những tu sĩ bách nghệ như vậy rất ít. Số lượng ít, có nghĩa là phí rất cao, trừ khi như Cựu Cực Trai có hậu thuẫn là thương hội lớn, nếu không ngay cả cửa hàng tầm trung cũng không thể cung cấp đủ cho hai tu sĩ bách nghệ. Nếu mình bằng lòng gia nhập, linh phủ sư ban đầu của cửa hàng này khả năng cao sẽ bị mình đẩy đi. Như vậy, không chỉ đắc tội linh phủ sư đó, vạn nhất hắn lại chuyển sang đối thủ, trực tiếp bắt đầu đấu võ đài, cả hai đều thiệt hại. Vì vậy, các cửa hàng trong phường thị nếu muốn thay thế tu sĩ bách nghệ dưới trướng, đều phải trải qua nhiều lần thương lượng, thận trọng đến mức không thể thận trọng hơn mới đưa ra quyết định. Nhưng hôm nay Nhậm Thọ lần đầu tiên đến cửa hàng này, đối phương đã không kìm được ném cành ô liu ra, thậm chí còn không hỏi hắn có định ở lại Hồng Phong phường thị lâu dài hay không. Trưởng quầy trọng thưởng là vinh hạnh của tại hạ, nhưng trưởng quầy không sợ làm khó với linh phủ sư ban đầu của các ngươi sao? Cũng không lo lắng tại hạ có thể ở lại Hồng Phong phường thị lâu dài hay không? Chu trưởng quầy nghe lời Nhậm Thọ, biết hắn hiểu lầm, vội vàng cười xua tay. Đạo hữu ngài hiểu lầm rồi, không phải muốn thay thế linh phủ sư, chỉ là tạm thời tìm một linh phủ sư để bổ sung nguồn hàng. Mấy ngày nay đạo hữu cũng đã thấy, tu sĩ trong phường thị tăng vọt, linh phủ căn bản không đủ bán. Để tham gia đại hội thăng tiên, hoặc là để xem náo nhiệt phòng ngừa nguy hiểm trên đường, tất cả đều đang mua sắm linh phủ ồ ạt. Linh phủ của tiệm chúng ta sắp hết, cho nên khi gặp đạo hữu, tại hạ mới mạo muội hỏi một câu này. Nghe đến đây, Nhậm Thọ không khó hiểu vì sao Chu trưởng phải hai lần dò hỏi mình có phải là linh phủ sư hay không. Bởi vì linh phủ thúc dục nhanh chóng, pháp lực tiêu hao cũng ít, từ trước đến nay rất được tu sĩ ưa chuộng. Hiện tại lại đúng dịp đại hội thăng tiên, việc kinh doanh bùng nổ đến cực điểm. Nói xong, Chu trưởng quay thấy Nhậm Thọ vẫn không phản ứng, tưởng hắn không tin, liền hạ giọng nói: "Đạo hữu ngài đừng không tin, gần đây có một đan sư trên đường rời khỏi phường thị bị giết. Đan sư đó ta cũng đã gặp mấy lần, chính là Trương Sinh của Trương thị đan phố trong Tung Lũng. Vốn dĩ phường thị đã không yên bình vì đại hội thăng tiên sắp diễn ra, cấp tu tăng lên không ít, giờ đây ngay cả đan sư cũng bị giết, cho nên mọi người càng tranh nhau mua các loại đan dược pháp khí phụ lục, chỉ cần không đắt, đều bán sạch sành sanh." Nhậm Thọ tim đập mạnh, giọng điệu không chút biến động hỏi: "Có biết là ai đã giết đan sư đó không?" Chu trưởng bày bĩu môi, lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Nguyên nhân cái chết của Trương Sinh thực ra ai cũng đoán được, hắn là luyện đan sư, giết hắn chẳng phải vì chuyển thừa luyện đan thuật và gia sản linh thạch trên người hắn sao?" Nói đến đây, thấy Nhậm Thọ nghiêng đầu lắng nghe chăm chú, Chu trưởng bày trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, dùng giọng nhỏ hơn tiếp tục nói: "Nhưng ta nghe nói sau khi Trương Sinh bị giết, những người giết hắn tưởng rằng đã có được chuyển thừa luyện đan thuật gia truyền của hắn, nhưng sau khi lục soát kỹ thi thể mới phát hiện, ngoài linh thạch ra, căn bản không có chuyển thừa luyện đan thuật, những người đó mừng hụt một phen, tức giận không thôi." Sắc mặt Nhậm Thọ ẩn dưới nón che mặt có một khoảnh khắc tái nhợt, trong mắt lộ ra tinh quang. "Không phát hiện truyền thừa luyện đan thuật sao? Vậy chẳng phải giết vô ích sao?" Nhậm Thọ phối hợp đóng vai một người nghe tò mò. Quả nhiên, liền thấy Chu trưởng quay lắc đầu. "Đạo hữu không biết, nghe nói 2 năm trước khi Trường Sinh bỏ trốn khỏi phường thị, có mấy vị tu sĩ đội nón che mặt, mặc áo bó sắt từng đến cửa hàng của hắn, hiện tại ngầm đang nói, luyện đan thuật gia truyền của Trường Sinh hẳn là nằm trong tay mấy người này. Những người đó hiện đang dốc sức điều tra thân phận của mấy người này, xem ra không tìm được chuyển thừa luyện đan thuật sẽ không bỏ qua. Trái tim Nhậm Thọ như chìm xuống thung lũng sâu. Chương 49, tình hình nghiêm trọng. Chương 49, tình hình nghiêm trọng. Nhậm Thọ không ngờ tình hình lại nghiêm trọng và nguy hiểm hơn mình tưởng tượng. Nói xong, Chu trưởng quầy thấy Nhậm Thọ khoanh tay đứng, nghe chăm chú, liền lại hiện lên nụ cười, bộ ria mép hình số 8 rung rung. Nhưng đây cũng chỉ là điều ta nghe nói mà thôi, tin hay không thì tùy đạo hữu đừng nói cho người khác nghe, đây đều là lời đồn vặt, không đảm bảo là thật. Nhậm Thọ hoàn hồn, gật đầu. Sau đó lên tiếng từ chối. Xin lỗi, tại hạ thực sự không thể phân thân, nhưng sau này nếu muốn bán phụ lục lần nữa, nhất định sẽ ưu tiên chọn cửa hàng của trưởng quầy. Chu trưởng quầy nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói thêm lời giữ lại. Nếu không, chính là đã tội. Nhậm Thọ nói xong, xài bước rời đi. Đối với những điều trưởng quầy nói, Nhậm Thọ cảm thấy phần lớn là thật. Những người trong cửa hàng phường thị này biết nhiều hơn tán tu bình thường rất nhiều, đối phương nói, rõ ràng là một số tin nội bộ, chỉ là không biết đã được chuyển qua mấy tay mà thôi. Đợi đưa Nhậm Thọ ra khỏi cửa hàng, Chu trưởng quầy quay người vừa định trở lại quầy, lại đột nhiên giật mình. Nón che mặt, áo bó sát. Hắn đột ngột quay đầu lại, nhưng phát hiện trên đường phố bên ngoài cửa hàng, người qua lại tấp nập, bóng dáng Nhậm Thọ đã bị nhấn chìm. Không thể nào. Bộ ria mép hình số 8 của Chu trưởng quầy rung rung một chút, sau đó trên mặt liền mang theo chút nụ cười hoang đường. Một người là luyện đan sư, một người là linh phụ sư, trời đất cách biệt, không thể là cùng một người. Ai, đại hội thăng tiên sắp đến, khiến ta cũng suy nghĩ lung tung. Chu trưởng quầy lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa, trở lại sau quầy, tiếp tục gầy bản tính. Nhậm Thọ vẫn cẩn thận như thường lệ, đi một vòng, xác nhận không có ai theo dõi mình, lúc này mới tăng tốc bước chân trở về động phủ. Mở phù lục chân giải, Nhậm Thọ lật đến mấy trang, cẩn thận quan sát hỏa đạo phù, ẩn hình phù, liễm tức phù, thần hình phù, vờ. Hỏa đạo phù tương ứng với pháp thuật hệ hỏa cấp thấp hỏa đạo thuật, đúng như tên gọi, phóng ra một quả cầu lửa tấn công địch. Kích thước, uy lực của hỏa đạn tùy thuộc vào tu vi và linh lực mạnh yếu của tu sĩ. Ẩn hình phù là làm cho cơ thể mình trở nên trong suốt vô hình, biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng dù sao cũng là phù lục cấp 1, khuyết điểm rất lớn, không tránh được thần thức, bị thiên nhãn thuật khắc chế, hoàn toàn không có tác dụng đối với tu sĩ có tu vi cao hơn mình 3 tiểu cảnh giới trở lên. Liễm tức phù có thể che giấu dao động linh lực và khí tức quanh thân của tu sĩ, nếu thần thức không quá mạnh cũng không thể phát hiện. Ẩn hình phù này nhìn có vẻ vô dụng, nhưng nếu kết hợp với liễm tức phù, lại vừa vặn bổ sung cho nhau. Nhậm Thọ lập tức quyết định, tiếp theo sẽ thử vẽ các loại phù lục công kích ngũ hành và ẩn hình phù cùng liễm tức phù. Công kích và ẩn nấp hai thủ đoạn này trong chiến đấu đều rất thực dụng. Còn thần hành phù là một loại phù lục phụ trợ, dán vào chân, dùng để tăng tốc độ đi lại. Hẳn là nhanh hơn nhiều so với ngự phong thuật võ học mà mình hiện tại nắm giữ, hơn nữa tiêu hao ít hơn ngự phong thuật rất nhiều. Nhưng đã nói đến chạy trốn thì phải chuẩn bị chu toàn, thần hành phù không đáng tin cậy, muốn bạn vô nhất hết, còn cần một món pháp khí chuyên về phi hành nữa. Tu tiên giả từ luyện khí tầng 4 trở lên có thể điều khiển pháp khí phi hành, nhưng trong pháp khí có một loại pháp khí phi hành chuyên dụng, tốc độ cực nhanh. Nhưng pháp khí phi hành đắt hơn rất nhiều so với các pháp khí cùng cấp khác, linh thạch cần thiết là điều mà đa số tu sĩ không thể gánh vác nổi. May mắn thay, Nhậm Thọ không thiếu linh thạch, đây không phải là vấn đề. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nhậm Thọ trực tiếp dành thời gian tu luyện hàng ngày để luyện tập chế phù. Ngọc bình ngưng tụ thanh địch, thúc dục linh trúc, chế tạo linh phù chỉ, luyện tập phù văn, chính thức dùng phù cụ vẽ linh phù. Bộ quy trình hoàn chỉnh này Nhậm Thọ đã rất quen thuộc. Có lượng lớn nguyên liệu thô hỗ trợ, cộng thêm việc luyện tập ngày đêm, trình độ phù lục của Nhậm Thọ tiến bộ thần tốc. Một tháng sau, Nhậm Thọ cầm phù bút, nhanh chóng phát họa trên linh phù chỉ. Từng nét bút mang theo một nhịp điệu độc đáo. Một lát sau, trên linh phù chỉ lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, linh khí tản ra, một phù văn đỏ rực như quả cầu và linh phù chỉ hoàn toàn hòa làm một. Hỏa đạn phù chế tạo thành công. Khoe miệng Nhậm Thọ cong lên, tiếp tục bắt đầu chế tạo các loại linh phù khác. Thủy tiên phù, một thứ phù, kim chân phù, vờ. Mấy loại phù lục sau, có lẽ là do ngũ hành tương sinh tương khắc, hoặc là do kinh nghiệm tích lũy trước đó, càng về sau, Nhậm Thọ nắm giữ càng nhanh, càng thuận lợi. Chỉ sau một tháng, ngoài linh phù hệ thổ ra, tỷ lệ thành công chế tạo 4 hệ linh phù công kích còn lại của Nhậm Thọ đã đạt đến mức khoa trương là 50%. Hơn nữa trong quá trình vẽ, vì tổng nguyên liệu quá nhiều, vô tình tích lũy được lượng lớn phù lục cấp 1 thành phẩm. Nhìn lượng lớn linh phù trong túi trữ vật, Nhậm Thọ trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Đại hội thăng tiên chắc đã qua nửa rồi nhỉ? Phải nhanh lên, nếu không muốn đi cũng không được trong một tháng sau đó. Nhậm Thọ vì kỹ năng phù tăng mạnh, việc vẽ linh phù càng thuận lợi hơn. Dưới sự toàn lực bùng nổ, hắn điên cuồng tích lũy số lượng phù lục. Hắn tập trung chế tạo nhiều nhất hai loại linh phù có uy lực mạnh nhất là hỏa đạn phù và kim châm phù, sau đó là thần hành phù. Về phần ẩn hình phù và liễm tức phù thì chế tạo tương đối ít hơn, vì mỗi lần chỉ cần dùng một lần là được, nhưng cũng có hơn 100 tấm, đủ cho Nhậm Thọ sử dụng. Trong thời gian này, Nhậm Thọ lại đi cựu cực trai một lần, tiêu tốn 1.500 linh thạch hạ phẩm mua một món pháp khí phi hành thượng phẩm, linh phong chu. Mặc dù chỉ có thể chở một mình hắn, nhưng bù lại linh hoạt và nhẹ nhàng hơn so với các loại pháp khí phi hành khác, nó chú trọng hơn vào tốc độ phi hành, giành được sự ưu ái của Nhậm Thọ. Dù sao thần hành phù chỉ có thể sử dụng trên mặt đất, nếu có dấu hiệu không đúng mà bỏ chạy, thần hành phù không thể cắt đuôi đối phương, thì linh phong chu có thể đưa hắn phá không mà trốn thoát. Trong mấy ngày sau đó, Nhậm Thọ không chế phù, cũng không tu luyện, mà dành lượng lớn thời gian để luyện tập điều khiển tất cả các pháp khí hiện có trên người mình. Hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu ngay cả việc chạy trốn cũng thất bại, thì mình cũng sẽ không ngồi chờ chết, phải dốc toàn lực tìm kiếm một tia sinh cơ. Nhậm Thọ đã xem xét tất cả các tình huống có thể gặp phải và chuẩn bị trước các biện pháp đối phó, lúc này mới vạn vô nhất thất. Đêm khuya, Nhậm Thọ thu dọn mọi thứ, tĩnh lặng chờ trời sáng. rời khỏi phường thị vào ban đêm là hạ sách. Nếu ta là người của phường thị này, sau khi truy tìm chuyển thừa đan dược của họ Trương, trọng điểm tự nhiên sẽ đặt vào những người đáng ngờ ra vào phường thị vào ban đêm, hơn nữa cấp tu, thích nhất là cấp giết tu sĩ vào ban đêm. Chi bằng đợi đến ban ngày, lúc đó tu sĩ ra vào phường thị rất đông, mình hòa vào trong đó sẽ rất bình thường. Trời sáng, Nhậm Thọ dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết của mình trong động phủ, sau đó trực tiếp đến lối ra vào phường thị, xếp hàng chờ rời khỏi Hồng Phong Cốc. Thời hạn thuê động phủ còn vài ngày nữa là hết, hắn không cần tự mình đi trả. Tránh việc chưa rời đi đã đánh rắn động cỏ. Chương 50, truy sát bỏ chạy chương 50, truy sát bỏ chạy trong 3 tháng qua, Nhậm Thọ lại đi đến chỗ Chu trưởng quầy 2 lần. Mỗi lần đi đều mang theo 200 tấm linh phủ công kích ngũ hành cấp 1 để bán, tiện thể nói chuyện phiếm với đối phương. Chu trưởng quầy cũng vui vẻ kể cho Nhậm Thọ một số chuyện phiếm mà mình biết, khi Nhậm Thọ vô tình nhắc đến chuyện đan sư bị giết lần trước, Chu trưởng quầy cũng ba hoa bốc phét nói luôn. Nghe nói phường thị vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm người có được truyền thừa đan dược đó. Người giết Trương Sinh cũng dần lộ ra thực lực, khả năng cao là thế lực gia tộc tu tiên trong Hồng Phong phường thị. Hồng Phong phường thị, ngoài gia tộc tu tiên họ Vương gia, còn có mấy gia tộc khác. Nghe lời này, Nhậm Thọ không còn lạ nữa. Gia tộc tu tiên nhất định sẽ bồi dưỡng luyện đan sư. Nhưng một luyện đan sư muốn bồi dưỡng ra, tốn thời gian công sức không nói, nếu không có lượng lớn tâm đắc, hiệu quả sẽ rất chậm. Cho nên, liền nảy ra ý đồ với Trương thị đàn phố. Nhưng Trương Sinh không dễ dàng rời khỏi phường thị, cũng không có cách nào với hắn. Trừ khi Hồng Phong phường thị không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, nếu không có tu sĩ bị giết trong phường thị, danh tiếng của phường thị sẽ thối nát, sau này sẽ không có tán tu nào đến nữa, tổn thất sẽ rất lớn. Chẳng trách Hồng Phong phường thị vẫn chưa ra tay, mà lại từ các phương diện khác gây áp lực cho Trương trưởng quầy. Trương trưởng quầy chắc cũng không ngờ, mình đã bị theo dõi từ lâu, cuối cùng quyết định bỏ trốn khỏi phường thị, chưa chạy được bao lâu, đã bị giết. Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý. Từ đầu đến cuối, từ khi đan dược của Trương thị đan phố làm chết người, e rằng đó đã là một cục diện được sắp đặt kỹ lưỡng. Nhậm Thọ thở dài một hơi, không có thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể trở thành cá thịt. Đến lượt hắn xếp hàng, Nhậm Thọ xuất trình lệnh bài phương thị, rời đi. Rời khỏi phương thị, Nhậm Thọ lập tức ném ra linh phong trù, toàn lực thúc giục linh lực, trong khoảnh khắc biến mất trên bầu trời. Trong Hồng Phong phương thị, một lá phù truyền âm rơi vào tay một thanh niên áo gấm. Một lát sau, thanh niên áo gấm cười lạnh một tiếng. "Hừ, mấy kẻ nghi ngờ kia đều đã bị loại trừ từng người một, quả nhiên là ngươi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu." Thanh niên áo gấm này đứng dậy rời đi, sải bước đuổi theo ra ngoài phường thị. Trên túi chữ vật treo ở thắt lưng hắn, có thêu một chữ Vương. Hiện tại đại hội thăng tiên sắp kết thúc, ta dựa vào lệnh thăng tiên có thể trực tiếp bái nhập ngũ tông, sau đó đứng vững gót chân, truyền thừa luyện đan thuật này nhất định phải có được. Trong mắt thanh niên áo gấm lộ ra hàn quang, rất nhanh cũng rời khỏi phường thị. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn, trên đó có một chấm đỏ đang di chuyển, đã cách xa ngàn dặm. Tốc độ nhanh như vậy, hắn trước đó đã đến cựu cực trai mua phi bảo sao? Nam tử áo gấm nhíu mày, sau đó cũng ném ra một món phi bảo có hình dạng giống bánh xe gió, đuổi theo hướng Nhậm Thọ. Ngàn dặm xa, trong rừng rậm, một đạo cầu đồng hạ xuống, lộ ra Nhậm Thọ sắc mặt có chút tái nhợt. Món phi bảo này tiêu hao pháp lực quá nhiều, sắc mặt Nhậm Thọ có chút khó coi, món pháp khí phi hành thượng phẩm này mới chỉ được nửa nén hương, pháp lực trong cơ thể mình đã hao tổn hơn 1/3. Hắn quay đầu nhìn Vương thị một cái, trong lòng vẫn luôn có cảm giác kinh hoàng. Hắn không ngồi thiền, mà lấy ra thần hành phủ vỗ lên hai chân, sau đó hóa thành một tàn ảnh tiếp tục bỏ chạy. Mục tiêu của hắn là Tiên Diễn Tiên Thành cách đó mấy vạn dặm. Đó là nơi tổ chức đại hội thăng tiên. Trong rừng núi sâu thẳm đầy sương mù, có một nhóm tu sĩ ẩn nấp, muốn đánh lén tu sĩ rời khỏi phường thị. Thấy Nhậm Thọ, ba tên cấp tu này lập tức mắt sáng lên vẻ hưng phấn, trực tiếp đuổi theo. Thân thức của Nhậm Thọ rất mạnh, tự nhiên đã phát hiện ra ba cái đuôi nhỏ đang đuổi theo phía sau. Một tên luyện khí bát tầng, một tên luyện khí thất tầng, một tên luyện khí lục tầng. Nhậm Thọ không do dự, không định cho những người phía sau cơ hội ra tay trước. Hắn dừng bước, quay người đối mặt với ba người. "Đạo hữu xin dừng bước, anh em chúng ta định mượn chút linh thạch của ngươi, có thể cho chúng ta xem túi trữ vật của ngươi không?" Tên tu sĩ xấu xí cầm đầu thấy Nhậm Thọ dừng bước, tưởng hắn bỏ cuộc chạy trốn, trên mặt hiện lên nụ cười tham lam. Nhậm Thọ lười nói nhảm với hắn, trực tiếp giơ một tay lên, trong khoảnh khắc mấy chục tấm hỏa đạn phù xuất hiện xung quanh, dày đặc, chiếm trọn cả rừng rậm. Ba người sắc mặt đại biến, đâu từng thấy trận thế này. "Đi!" Nhậm Thọ hai tay bấm quyết, mấy chục tấm hỏa đạn phù lập tức bùng nổ, hóa thành vô số quả cầu lửa, trực tiếp lao về phía ba người. Một tiếng long long truyền đến, đầu Nhậm Thọ truyền đến cảm giác đau nhói như xé rách, đây là do thần thức tiêu hao quá mức gây ra. Sau đó không thèm nhìn ba người này một cái, trực tiếp quay người bỏ đi. Trong rừng rậm, trong phạm vi mấy chục trượng hóa thành biển lửa, từng quả hỏa đạn thuật từ trên trời giáng xuống, nhốt ba người ở giữa. Phù lục cấp 1, sát thương đối với tu sĩ luyện khí trung kỳ có hạn. Nhưng gần 50 tấm phù lục cấp 1, ngay cả tu sĩ luyện khí 8-9 tầng cũng không dám đối mặt trực diện. Một lát sau, chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Mấy sợi dây leo từ bốn phía bắn ra, cuốn lấy túi chứa vật trên thi thể cháy đen của ba người. Cách đó không xa, Nhậm Thọ tay bấm quyết, dây leo từ dưới đất phá ra, ba túi chứa vật rơi vào tay hắn. Pháp thuật hệ mục trung cấp, đàng mạn thuật rất dễ sử dụng. Hắn chủ tu công pháp hệ mục Trường Xuân Công, đối với việc kiểm soát và vận dụng pháp thuật hệ mục đều rất có thiên phú. Mới ra ngoài chưa bao lâu, đã gặp cấp tu, vậy con đường phía dưới e rằng càng không yên ổn. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, trực tiếp lấy ra 5 tấm mục giáp phủ vô lên người, lại lấy ra 5 tấm kim quang phủ vô lên mục giáp đàng mạn. Hai loại linh phủ phòng ngự chồng chất lên nhau, bảo vệ hắn vững chắc ở trung tâm được bọc kín mít, Nhậm Thọ lúc này mới yên tâm. Dưới sự phòng hộ như vậy, dù có bị tu sĩ luyện khí hậu kỳ đánh lén, cũng không thể một đòn thành công. Ba canh giờ sau, trong khe nước vách đá của một thung lũng nào đó, Nhậm Thọ mình đầy bụi bẩn ngồi thiền khôi phục linh lực. Lúc này hắn quần áo rách nát, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, một bộ vẻ mặt linh lực tiêu hao quá mức. Không ngờ trên đường đi cấp tu lại nhiều đến vậy. Chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi, Nhậm Thọ đã trải qua không dưới 5 đợt nhóm cấp tu, thậm chí có một lần, trong đó còn có một tu sĩ luyện khí tầng 10. Nhậm Thọ phải rất khó khăn mới thoát khỏi tay hắn. Đối phương nhìn Nhậm Thọ ném linh phụ như không tốn tiền, tức giận đến mức phát điên. Mẹ nó, hóa ra là một linh phụ sư, thật là xui xẻo, chửi bới một hồi, đối phương vẫn từ bỏ ý định tiếp tục truy đuổi Nhậm Thọ. Phù lục cấp 1 chỉ hơi phiền phức, nhưng điều hắn kiêng kỵ là phù lục cấp 2, thậm chí phù lục cấp 3 trong tay Nhậm Thọ. Thực ra, trong tay Nhậm Thọ quả thật có không ít phù lục cấp 2, phù lục cấp 3 thì không có. Phù lục cấp 2 đều được mua ở các cửa hàng trong phường thị, bản thân hắn hiện tại vẫn chưa chế tạo được. Nghĩ vậy, lượng lớn linh phù mà mình đã chế tạo trong mấy tháng qua vẫn rất hữu dụng, ít nhất đã chặn được mấy đợt cấp tu trên mặt Nhậm Thọ lộ ra nụ cười, nhưng không hề hạ thấp cảnh giác. Một canh giờ sau, linh lực trong cơ thể khôi phục xong, Nhậm Thọ rời khỏi vách đá, định tiếp tục đi về phía Thiên Diễn Tiên Thành. Nhưng hắn vừa định đi, phía trước truyền đến tiếng bước chân, sau đó bụi cây rậm rạp trước mắt tách ra, từ bên trong bước ra hai người. Hai bên vừa gặp mặt, đều sững sờ. Sắc mặt Nhậm Thọ lập tức trở nên rất khó coi, hóa ra là Phù Vân Tử và Cửu Thanh hai người. Sao chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại đâu? Hai người đối diện thấy Nhậm Thọ, sắc mặt cũng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Phù Vân Tử, ánh mắt nhìn hắn mang theo sát khí và tham lam không hề che giấu. Hai bên đang định làm gì đó, một luồng khí tức từ xa nhanh chóng lao tới. Nhậm Thọ lập tức nhận ra, đây là người của phường thị đuổi đến rồi. Chương 51, gặp gỡ Phù Vân. Chương 51, gặp gỡ Phù Vân, hóa ra là Hứa Minh. Lâu ngày không gặp, Hứa Minh vẫn khỏe chứ? Phù Vân Tử cười tủm tỉm nhìn Nhậm Thọ, trên khuôn mặt tròn xoe hiện lên nụ cười vui vẻ. Cửu Thanh cũng với vẻ mặt đầy thú vị nhìn chằm chằm Nhậm Thọ. Trước có sói, sau có hổ, Nhậm Thọ trong khoảnh khắc này, trong đầu linh quang chợt lóe. Vì đã một tiếng Hứa Minh, hai tiếng Hứa Minh, nên danh xưng này không phải tự nhiên mà gọi. Trong mắt Nhậm Thọ hàn quang chợt lóe, vội vàng giả vờ kinh hỉ hô lớn, "Đại ca, nhị ca, mau giúp ta chặn người phía sau, bọn họ ở Hồng Phong phường thị ám hại tu sĩ, trời không dung đất không tha." Sau đó, Nhậm Thọ trực tiếp tế ra linh phong chu, nhảy lên. Lập tức từ trước mặt Phù Vân Tử hai người bay lên không trung phá không mà đi. Thượng phẩm phi bảo. Phù Vân Tử và Cựu Thanh hai người thất thanh hô lớn, sau đó cũng cảm nhận được khí tức truy kích từ xa. Sau đó, hai người mới phản ứng lại, lời Nhậm Thọ vừa nói, "Đáng chết, hắn muốn họa thủy đông dẫn." Sắc mặt Phù Vân Tử khó coi, lập tức cùng Cựu Thanh nhìn nhau, điều khiển pháp khí, liền định truy kích Nhậm Thọ. Người phía trước, đứng lại cho thiếu gia này. Người truy kích phía sau, chính là thanh niên cầm bảo của gia tộc họ Vương. Thấy Nhậm Thọ đã phát hiện ra mình, hơn nữa lại còn có đồng bọn, tốc độ phong luân tăng vọt, trực tiếp chặn lại Phù Vân Tử hai người trước mặt. Hắn quay người nhìn về hướng Nhậm Thọ phá không mà đi, trong mắt không hề sốt ruột, dường như rất tự tin. "Đạo hữu chặn hai người chúng ta định làm gì?" Phù Vân Tử và Cựu Thanh hai người bị thanh niên cầm bảo chặn lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt rơi vào túi trữ vật trên eo hắn, hô hấp liền ngừng lại. Hóa ra là người của Vương gia. "Giao túi trữ vật của hai người ra đây cho ta kiểm tra một phen." Thanh niên cầm bảo trực tiếp mở miệng nói. Phù Vân Tử và Cựu Thanh hai người lập tức tức giận bật cười. "Các hạ khẩu khí thật cuồng vọng, mở miệng liền muốn kiểm tra túi trữ vật của hai người chúng ta, ngươi chẳng qua cũng giống chúng ta, đều là cảnh giới luyện khí kỳ bắt tầng mà thôi." Trong mắt Phù Vân Tử toát ra hàn quang, phất trần trong tay liền bung lên. Cựu Thanh cũng với vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử cầm bảo. "Ta là thiếu chủ Vương gia Vương Trích Tiên, truy kích người vừa rồi mà đến, nghe người đó gọi các ngươi đại ca và nhị ca, ngươi trước đó cũng cứ gọi hắn là Hứa Minh, nghĩ là một nhóm người rồi, ngược lại đều trùng khớp với thông tin ta điều tra được." Nghe lời này, Phù Vân Tử nhíu mày. "Ngươi là tộc trưởng Vương gia cũng vô dụng, huống hồ hai người chúng ta không phải một nhóm với Hứa Tiên đó, ngược lại là quan hệ đối địch, nói ra thì hai người chúng ta cùng phe với Vương đạo hữu." Vương Trích Tiên nghe đến đây, không đội không vàng từ túi chứa vật lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đọc lên. "Nhậm Thọ, 2 năm trước tiến vào Hồng Phong phường thị, mấy tháng trước kết giao với Phù Vân Tử, Cửu Thanh, Quỳnh Hoa, Điền Lý, huynh muội họ Đỗ và những người khác, quan hệ mật thiết." Sắc mặt Phù Vân Tử và Cửu Thanh hai người lập tức trở nên rất khó coi, nhìn ánh mắt của thanh niên cẩm bảo mang theo vẻ không thể tin được. "Hồng Phong phường thị to gan lớn mật, dám tư thông điều tra tu sĩ phường thị, danh tiếng Hồng Phong phường thị ngươi không muốn nữa sao?" "Hừ, ngay cả những ngày chúng ta ở trong phường thị đã làm gì, đi đâu ngươi đều điều tra rõ ràng, Hồng Phong phường thị rốt cuộc muốn làm gì?" Cửu Thanh lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một thanh trường đao đen kịt, trung phẩm pháp khí. Phất trần trong tay Phù Vân Tử cũng linh quang lóe lên, hóa thành vô số sợi tơ trắng, phong tỏa khí cơ quanh thân thanh niên cầm bảo. "Muốn làm gì?" "Đương nhiên là muốn truyền thừa luyện đan thuật của Trương thị Đan Phô rồi. Các ngươi đã có quan hệ mật thiết với Nhậm Thọ đó, đương nhiên cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng một phen mới có thể yên tâm lên đường, nếu không còn phải vất vả ta đưa các ngươi về tộc, để trưởng lao thi triển pháp thuật rút hồn luyện phách." "Nhậm Thọ?" Phù Vân Tử và Cựu Thanh nghe thấy cái tên xa lạ này có một khoảnh khắc nghi hoặc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, Hứa Tiên chính là Nhậm Thọ. Hứa Tiên hóa ra là giả danh. Đối phương hóa ra ngay từ đầu đã để phòng mình. Trong mắt Phù Vân Tử càng nghĩ sát cơ càng thịnh, mục đích của hắn và Vương Trích Tiên trước mắt giống nhau, đều là vì chuyển thừa luyện đan thuật. Hiện tại đang vội vã quay về Hồng Phong phường thị, chính là để dụ dỗ Hứa Tiên ra khỏi phường thị, nhưng không ngờ, lại vừa lúc gặp phải đối phương bị truy sát. "Vương đạo hữu, bất kể ngươi tin hay không, chúng ta không có chuyển thừa luyện đan thuật của Trương thị đó, thậm chí, mục đích của chúng ta giống nhau, đều là vì Nhậm Thọ, không bằng chúng ta hợp tác." Phù Vân Tử đề nghị. Trong mắt Vương Trích Tiên lộ ra vẻ giễu cợt. "Thật sao? Ta không tin. Tiểu nhóm của các ngươi ở trong phường thị rất đoàn kết, đi đâu cũng tụ tập, hai ngươi hiện tại ở đây nói chuyện với ta, chỉ là để cố gắng kéo dài thời gian cho Nhậm Thọ mà thôi." Thấy đối phương không an thua, Phù Vân Tử dứt khoát không nói nữa, sau khi nhìn Cửu Thành một cái, liền định ra tay. Cảnh này rơi vào mắt Vương Trích Tiên, trên mặt hắn vẻ giễu cợt khinh thường càng đậm. "Ra tay!" Phù Vân Tử hét lớn một tiếng, dẫn đầu tấn công Vương Trích Tiên. Cửu Thành cũng không chậm, tay cầm hắc đao, thân ảnh mờ ảo, biến mất tại chỗ. Vương Trích Tiên đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng. "Vật không biết sống chết." Phù Vân Tử và Cửu Thanh trong vòng nửa hơi thở ngắn ngủi đã đột ngột đến trước mặt Vương Trích Tiên, phất trần bạc và hắc đao liền tấn công về phía cổ và ngực bụng đối phương. Đỉnh! Đòn tấn công của hai người không trúng đối phương, mà bị một bóng đen khổng lồ chặn lại. Ngay khi hai người vừa ra tay, đầu ngón tay Vương Trích Tiên khẽ động, ném ra một vật. Trong khoảnh khắc, biến thành một con quốc lớn bằng cái cối xay. Luyện ký cửu tầng cảnh giới khôi lỗi. Phù Vân Tử hai người bị đẩy lùi, sau khi nhìn rõ vật trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Vương Trích Tiên vuốt qua túi linh thú. Một con rắn yêu đỏ dài 2 trượng liền xuất hiện tại chỗ, đồng tử dựng đứng âm lãnh khóa chặt hai người trước mặt. Linh thú. Lần này, Phù Vân Tử và Cửu Thanh hai người không khỏi cảm thấy khó khăn. Bắt sống hai người bọn họ, đợi ta trở về. Vương Trích Tiên lạnh lùng ra lệnh cho Xích Luyện Yêu Xà, sau đó tiếp tục truy kích về phía Nhậm Thọ bỏ chạy. Trong rừng rậm, tiếng giao chiến kịch liệt nhanh chóng chuyển đến. Nhậm Thọ lúc này đang cầm linh thạch, vừa toàn lực thúc đẩy linh phong chu, vừa khôi phục linh lực trong cơ thể. Hắn không ngừng quay đầu nhìn, không lâu sau, lông mày hắn nhíu lại. Khí tức của người kia lại xuất hiện rồi. Kỳ lạ, đối phương làm sao khóa được vị trí của mình? Nhậm Thọ có chút không hiểu, hắn trên đường đi đã đổi hướng mấy lần rồi, nhưng đối phương lại vẫn chính xác truy đuổi đến. Trên người ta bị làm trò gì rồi? Nhậm Thọ nghĩ đến một khả năng, lập tức kiểm tra đồ vật trong túi trữ vật. Rất nhanh, ánh mắt hắn liền rơi vào tấm lệnh bài ra vào Hồng Phong phường thị đó. Khi hắn rời đi, từng giao lệnh bài ra vào cho thủ vệ xác nhận kiểm tra. Hóa ra là trên lệnh bài bị làm trò rồi. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra hàn quang, tính toán ngàn lần, vẫn sơ suất. Trong tay hỏa quang chợt lóe, dưới hỏa đạn thuật, lệnh bài trực tiếp hóa thành tro bụi. Phía sau, trong phong luân, Vương Trích Tiên nhìn chấm đỏ trên la bàn tắt uống, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị. Phản ứng cũng khá nhanh, đáng tiếc, quá muộn rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, thân ảnh Nhậm Thọ, rõ ràng có thể thấy được. Chương 52, giao chiến kịch liệt. Chương 52, giao chiến kịch liệt. Phong luân phía sau càng ngày càng gần, Nhậm Thọ buộc phải dừng linh chu. Sao không chạy nữa? Vương Trích Tiên thấy vậy, từ trên phong luân nhảy ra. Ánh mắt Nhậm Thọ đầu tiên rơi vào túi trữ vật theo chữ Vương trên eo hắn. Các hạ là ai của Vương thị gia tộc? Vì sao lại theo dõi tại hạ? Nhậm Thọ nhìn nam tử có vẻ âm nhu trước mặt và tu vi luyện khí bắt tầng của hắn, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác và đề phòng. Nhưng trong lòng không có bao nhiêu lo lắng, đặc biệt là thần thức của hắn không phát hiện ra bóng dáng tu sĩ nào khác ngoài nam tử này. Người sắp chết, thiếu gia này lười nói nhảm với ngươi, biết điều thì mau giao chuyển thừa luyện đan thuật của Trương thị ra đây. Nhậm Thọ nghe lời này, trong mắt lộ ra sắc cơ, đến lúc này cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát nói thẳng. Không giao ra thì sao? Các hạ chẳng lẽ còn định giết người đoạt bảo sao? Đúng là có ý định này. Chưa đợi thanh niên cẩm bảo nói xong, Nhậm Thọ giơ tay ném ra mấy chục tấm linh phù cấp 2, trực tiếp bay về phía thanh niên cẩm bảo. Linh phù trên không trung hóa thành băng lăng và hỏa vũ, băng hỏa lượng trọng tiền, trên không trung gào thét ra tiếng gió rít. Ngay sau đó Nhậm Thọ vỗ túi trữ vật, lập tức hiện ra một thanh trường kiếm vàng nóng 3 thước, chính là thượng phẩm pháp khí Kim Quang kiếm. Kim Quang kiếm vừa thế ra, liền phát ra một luồng kiếm ý sắc bén cực điểm, sau khi hơi lượn một vòng trên đỉnh đầu Nhậm Thọ, dưới sự điều khiển của Nhậm Thọ, một cái mờ ảo trực tiếp xuất hiện trước mặt thanh niên cẩm bảo. Thượng phẩm pháp khí. Vương Trích Tiên thấy vậy, trên mặt giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ, Nhậm Thọ ngoài thượng phẩm linh chu, lại còn có tiền mua thượng phẩm pháp khí. Đối phương chẳng qua là tán tu luyện khí thất tầng mà thôi. Lần này, trong lòng hắn đối với truyền thừa luyện đan thuật của Trương thị càng thêm nóng bỏng, mới chưa đầy 3 năm, đối phương lại dựa vào truyền thừa luyện đan mà kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Hắn cũng nhanh chóng vỗ túi trữ vật, một thanh pháp khí hình quạt liền xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó đối với băng hỏa, kim kiếm tam trọng tấn công đang lao đến trước mặt mà quạt mạnh một cái. Mặt quạt linh quang chợt lóe, sau đó một cơn lốc xoáy liền xuất hiện, nên đón. Công thế của hai người va chạm giữa không trung, bùng phát ra tiếng nổ lớn. Nhậm Thọ nhíu mày, ánh mắt rơi vào chiếc quạt trong tay đối phương. Hóa ra là pháp khí thuộc tính phong hiếm thấy. Công thế của Kim Quang kiếm bị lốc xoáy chặn lại, nhưng vẫn có một chút băng lăng và hỏa vũ xuyên qua phạm vi lốc xoáy, đánh trúng thanh niên cẩm bảo. Chỉ nghe tiếng đỉnh 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 không ngừng, băng lăng và hỏa vũ bùng phát ra lượng lớn hơi nước bốc lên. Giây tiếp theo, thân ảnh Vương Trích Tiên từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tóc cũng rối, nhưng không bị thương quá nghiêm trọng. Trước mặt hắn, dựng một tấm khiên sắt huyền. Nhậm Thọ thấy vậy, mặt hiện vẻ hung ác, đối với Kim Quang kiếm một tay bấm pháp quyết, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện. Sau khi Nhậm Thọ bấm pháp quyết, bề mặt kim quang kiếm đột nhiên toát ra từng luồng kim quang, sau đó kim quang trong nháy mắt vây quanh thân kiếm quần quần lan tròn. Chỉ trong 2 hơi thở ngắn ngủi, kim quang kiếm đã bị một vòng kim nhật bao bọc bên trong, và một lần nữa chém về phía thanh niên cầm bảo, mang theo kiếm khí sắc bén khiến người ta kinh hãi. Vương Trích Tiên thấy vậy, sắc mặt nghiêm túc, một tay bấm pháp quyết, tấm khiên sắc huyền linh hoạt xuất hiện giữa không trung, chặn lại kim quang kiếm. Chỉ va chạm mấy lần, tấm khiên sắc huyền đã bị kiếm khí sắc bén do kim quang kiếm phát ra cắt nát khắp nơi, bề mặt linh quang ảm đạm nhấp nháy. Khóe miệng Nhậm Thọ khẽ nhếch, thanh kim quang kiếm của hắn là cực phẩm trong thượng phẩm, do Cựu Cực trai sản xuất, sao tấm khiên trung phẩm của đối phương có thể chống đỡ được? trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, linh lực trong cơ thể nhậm thọ cuộn cuộn, chỉ thấy kim luân quang mang trên kim quang kiếm một lần nữa tăng cường, phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó chém về phía trước. Phiên sắt huyền phát ra một tiếng rên rỉ, trực tiếp vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất. Sau đó kim quang kiếm hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, trực tiếp chém thẳng vào mặt thanh niên cầm bảo. Sắc mặt Vương Trích Tiên khó coi, trong tay xuất hiện một tấm linh phù, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm hai câu, đột nhiên một trận bạch quang lóe lên. Một màn chắn ánh sáng vững chắc bao bọc hắn bên trong, trên bề mặt màn chắn còn có hư ảnh linh quy hiện lên. Kim quang kiếm chém vào màn chắn màu trắng này, gây ra dao động dữ dội, đồng thời tiếng kim khí va chạm kéo dài một chuỗi tia lửa. Lực phản chấn trực tiếp đánh bay kim quang kiếm, nhưng màn chắn màu trắng bên ngoài cơ thể thanh niên cẩm bảo cũng vỡ tan cảnh. Tam cấp phòng ngự phụ lục, quy linh phủ. Nhậm Thọ liếc mắt một cái liền nhìn ra phụ lục đối phương sử dụng, lông mày nhíu lại. Đệ tử thế gia tu tiên, lại có cả phụ lục cấp 3 sao? Sắc mặt Vương Trích Tiên lúc này so với trước đó, khác một trời một vực. Trán hắn toát ra mồ hôi lạnh li ti, trong lòng có chút sợ hãi. Tán tu tiên Nhậm Thọ trước mắt này, linh lực và thần thức trong cơ thể lại mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu không, cho dù đối phương toàn lực thúc đẩy kim quang kiếm, cũng không thể một kích phá hủy quy linh phủ của mình. Chẳng lẽ người này là tu sĩ luyện khí cửu tầng, thập tầng? Cố ý che giấu tu vi của bản thân. Hắn lúc này có chút hối hận vì đã quá tự tin, con rối và linh thú mạnh nhất của hắn đều dùng để đối phó với Phủ Vân Tử hai người rồi. Lúc này trong lòng Nhậm Thọ cũng bắt đầu sốt ruột, hắn không chắc đối phương có đồng bọn đang trên đường đến hay không, nếu không nhanh chóng kết thúc, vạn nhất sau này mình phải một mình đối phó với nhiều người, sẽ rất bất lợi. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trong lòng khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy viên đan dược, nuốt một viên vào miệng, ngậm dưới lưỡi. Chính là Thượng Thanh Giải Độc Hoàn. Tu tiên nhiều năm như vậy, Nhậm Thọ đã không còn mê mội với tu tiên giả nữa. Tu sĩ cảnh giới trúc cơ kỳ hắn không biết, nhưng nhục thể của tu sĩ luyện khí kỳ rất yếu đất. Cho dù đã trải qua linh thể quan thể, loại bỏ tạp chất, cũng chỉ là làm cho cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, dẻo dai hơn mà thôi. Nếu một cao thủ võ học giống như Xích Tùng Tử hoặc Vương Trưởng lão mà đánh cận chiến với một tu sĩ luyện khí tiền, trung kỳ, Nhậm Thọ có thể khẳng định, tu sĩ nhất định sẽ bại. Trừ khi tu luyện công pháp luyện thể, nếu không nhục thể cũng không mạnh hơn người phàm bao nhiêu. Sao? Linh lực trong cơ thể không đủ dùng rồi. Ngươi nếu lúc này giao luyện đan thuật của Trương thị gia, thiếu gia này có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Trích Tiên thấy Nhậm Thọ bắt đầu nuốt đan dược, trong lòng nhẹ nhõm, cho rằng linh lực trong cơ thể hắn quá nhiều. Trong lòng càng cười nhạo suy đoán trước đó của mình, những tán tu xa suốt này làm sao có thể so sánh với con cháu gia tộc như mình. Nhậm Thọ không trả lời, hai ngón tay hợp lại, một tấm linh phù cấp 2 xuất hiện. Đây là một tấm linh phù hệ thổ tên là Lưu Sa. Hừ, kẻ ngu ngốc cứng đầu. Thấy hành động của Nhậm Thọ, trên mặt Vương Trích Tiên hiện lên nụ cười dữ tợn. Thôi được, ngươi đang muốn tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Nói rồi, hắn một lần nữa mở chiếc quạt trong tay, định vẫy quạt về phía Nhậm Thọ. Mặt quạt lần này hiện lên ba màu linh quang, đỏ, xanh, vàng. Một luồng khí tức bạo ngược truyền đến từ mặt quạt, nhưng Nhậm Thọ nhanh hơn hắn. Chương 53, độc sát thực tâm chương 53, độc sát thực tâm Lưu Sa phủ trong tay lập tức được phóng ra, lấy Nhậm Thọ làm trung tâm, mặt đất trong vòng 20 trượng xung quanh đều hóa thành cát lún. Thân hình Vương Trích Tiên loạn choạng, linh quang trên cơ thể hiện lên, ngăn cách cơ thể hắn với cát lún mềm dưới chân. Nhưng công thế tích tụ trong tay hắn bị phá vỡ, sắc mặt liền tái nhợt, sau đó rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Linh lực phản vệ. Nhậm Thọ hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, linh lực trong cơ thể điền cuồng thúc đẩy, thủy vụ thuật bắt đầu thi triển, xung quanh nhanh chóng tràn ngập sương mù. Sau đó hắn trực tiếp nghiền nát thực tâm hóa cốt tán vẫn luôn cầm trong tay, ném mạnh ra. Trong nháy mắt, sương mù trong suốt màu xanh lam lập tức biến thành màu xanh đen và phát ra mùi tanh hôi buồn nôn. Vương Trích Tiên đang ở trong chất lỏng độc khí, phản ứng rất nhanh, đội vàng nín thở, nhưng vẫn hít vào hai hơi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực buồn nôn. Không tốt, kịch độc. Sắc mặt Vương Trích Tiên biến đổi, đội vàng định lấy đan dược giải độc ra uống. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sương mù bên cạnh cơ thể hắn cuộn cuộn, thân thể Nhậm Thọ trực tiếp xuất hiện, một tay giương lên, lại là hàng trăm tấm thủy tiễn phù bay tới. Sau đó, quần áo bị ăn mòn loang lổ và cơ thể xanh tím đen của Nhậm Thọ lại một lần nữa chìm ngập trong độc vụ. Vương Trích Tiên thấy vậy, hét lớn: "Ngươi điên rồi sao?" Vừa nói, lại không thể tránh khỏi hít phải độc khí, hắn toàn thân chấn động, không nhịn được nữa, nôn ra một ngụm máu đen lớn. Nhưng hắn không kịp nuốt đan dược, trong tay xuất hiện một tấm gương, cũng là trung phẩm pháp khí, trực tiếp tế ra trước người. Bề mặt gương mờ ảo, chia thành ba, bảo vệ toàn bộ xung quanh cơ thể hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm mũi tên nước trực tiếp lao tới vị trí hắn đang đứng. Trong độc vụ truyền đến tiếng nổ lớn, thân ảnh Nhậm Thọ lại xuất hiện. Lúc này hắn cũng vô cùng chật vật, da thịt đã bị kỳ độc này ăn mòn không ngừng phát ra tiếng xì xì. Sắc mặt hắn không đổi, trong mắt chỉ có Vương Trích Tiên đang ở trung tâm độc khí. Thủy tiên thuật đánh vào mặt gương, nổ tung thành từng đám nước, sau đó bị sương mù xung quanh hấp thụ hết. Trong tay Nhậm Thọ lại xuất hiện một nắm lớn thực tâm hóa cốt tán, lại rắc về phía sương mù xung quanh. Điều này vẫn chưa xong, hắn hai tay ấn vào cát lún, linh lực trong cơ thể được truyền vào. Trong cát lún nổi lên những chỗ lồi lõm, bên dưới như có địa lòng đang cuộn trào xuyên qua. Ba cây dây leo thô to phá cắt mà ra, từ dưới chân Vương Trích Tiên chui lên, sau đó liền quấn lấy đầu hắn. Vương Trích Tiên lúc này vô cùng chật vật, độc tố xâm nhập vào cơ thể, hắn chỉ cảm thấy tư duy hỗn loạn, khí huyết trong cơ thể ngưng trệ, toàn thân xương cốt đau nhức dữ dội. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao từng chịu khổ như vậy, lúc này tâm trạng hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vùng độc vụ này. Dưới chân một luồng gió mạnh chợt lóe, ba sợi dây leo xảo quyệt xuất hiện, cổ hắn cũng cảm thấy đau nhói. Dưới vẻ mặt kinh hãi, hắn hét lớn một tiếng ngưng. Ba mặt gương hiện lên xung quanh hắn trong nháy mắt hợp thành một, hóa thành một tấm gương mờ ảo bảo vệ toàn bộ nửa thân trên của hắn. Nhậm Thọ thấy vậy, trong mắt lạnh lẽo, tay bấm pháp quyết, một đạo hôi mang như chớp lóe, trong chớp mắt xuyên qua sương mù mà đi, nhanh đến cực điểm. Vương Trích Tiên căn bản không kịp phản ứng, cơ thể đột nhiên chấn động, trên trán xuất hiện một cái lô máu rộng ba ngón tay. Hắn há miệng muốn nói gì đó, trong mắt là vẻ không cam lòng nồng đậm, sau đó sinh cơ trong mắt tắt ngúm, cơ thể ngã xuống đất. Hôi mang xoay tròn hai vòng trên không trung, sau đó bay về tay Nhậm Thọ. Chính là thượng phẩm pháp khí Âm Phong Thoa chuyên dùng để đối phó với các loại pháp khí phòng ngự. Thấy Vương Trích Tiên đã chết, thân ảnh Nhậm Thọ mờ ảo, đến bên cạnh thi thể hắn, lấy túi chữ vật trên eo hắn và pháp khí gương, pháp khí quạt rơi trên mặt đất, sau đó một quả cầu lửa thiêu rụi thi thể hắn không còn gì, thân ảnh biến mất. Còn về đám độc vụ này, hắn không có cách nào giải trừ, cũng không có thời gian. Sau khi Nhậm Thọ giết chết Vương Trích Tiên, không đi về phía Thiên Diễn Tiên Thành, mà quay trở lại đường cũ. Con cháu thế gia tu tiên trong nhà đều có mệnh nguồn đăng, pháp khí trong tay nam tử cầm bảo không tầm thường, có thể thấy dù ở Vương gia cũng là đệ tử có địa vị quan trọng, nay đã chết, Vương gia nhất định sẽ phái người ra truy lùng, tốc độ của ta phải nhanh. Trong mắt Nhậm Thọ hiện lên sắc ý, Phù Vân Tử nhất định phải chết. Chiến trường khác, phong cảnh núi rừng vốn xinh đẹp lại trở nên vô cùng thảm khốc vì cuộc đấu pháp. Cỏ cây đất đá đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Con xích luyện yêu xà đó lúc này đã bị mổ bụng, vị trí bảy tấc còn cắm một thanh trường đao màu đen. Ngay khoảnh khắc Vương Trích Tiên chết, linh thú này liền ngây người trong nháy mắt, bị Phù Vân Tử và Cửu Thanh hai người nắm lấy cơ hội trực tiếp tiêu diệt. Con khôi lỗi này sao lại mạnh như vậy? Chiến đấu lâu như vậy, linh thạch trong cơ thể nó vẫn chưa phế. Sắc mặt Cửu Thanh lúc này có chút khó coi, khi nói chuyện lại một đạo tàn ảnh bắn tới. Hắn nhanh chóng dùng một tấm khiên chặn trước mặt, sau đó linh quang trên bề mặt khiên nhanh chóng nhấp nháy, cả người lẫn khiên trực tiếp bị đẩy lùi một đoạn. Đạo tàn ảnh đó lại là một cái lưới dài. Nhìn thêm một vết nứt trên tấm khiên, trong lòng Cửu Thanh đau xót như nhỏ máu. Cửu Minh, cố gắng thêm một chút nữa, con cóc khôi lỗi này so với lúc ban đầu đã yếu đi hơn một nửa, có thể thấy tinh hạch linh thạch trong cơ thể nó đã sắp cạn kiệt rồi. Đến lúc đó, nó chỉ là một vật chết, chúng ta sẽ phát tài. Phù Vân Tử lúc này cũng chật vật không kém, đạo bào lông vũ rách nát, phất trần pháp khí trong tay cũng hư hỏng hơn nữa, linh quang yếu ớt. Nhân lúc người đó đi truy sát Nhậm Thọ, chúng ta nhanh chóng kết thúc, lấy con khôi lỗi này rồi chạy. Khi Phù Vân Tử nói lời này, quay đầu nhìn về hướng Nhậm Thọ và Vương Trích Tiên rời đi trước đó, trong mắt lóe lên. Trước mặt hai người, con quốc màu xám lớn bằng cái cối xay đang nằm sấp trên mặt đất, thẳng tắp khóa chặt kẻ địch trước mắt. Nhìn kỹ, toàn thân nó đều là gỗ, các khớp nối có rất nhiều vật liệu kim loại, khi con quốc vặn vẹo cơ thể, phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Cửu Minh, đừng giữ tay nữa, mỗi người hãy tung ra đòn mạnh nhất. Phù Vân Tử nói với Cửu Thanh. Cửu Thanh nghe vậy, trầm giọng gật đầu. Linh lực trong cơ thể hai người lúc này cũng không còn nhiều, nếu tiếp tục dây dưa, đợi Vương Trích Tiên trở về, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Sắc mặt Phù Vân Tử trở nên lạnh lẽo, tay nhanh chóng bấm pháp quyết, phất trần trong tay bay lên, nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, hắn buông một trường vào phất trần, chỉ thấy phất trần linh quang đại phóng, sau đó lượng lớn tơ bạc bùng phát ra, kéo dài vô hạn, hóa thành một con rắn bạc dài, hung tợn cắn xé khôi lỗi góc. Cửu Thanh thấy vậy, lập tức vỗ liên tiếp ba cái vào ngực mình, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nhưng linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, chắc là đã thi triển một loại bí thuật kích phát linh lực nào đó. Sau đó, hắc đao từ trên thi thể linh xà bay về tay hắn, thân đao hắc mang ngưng tụ, Cửu Thanh hét lớn một tiếng, đối với khôi lỗi cóc liền chém chín đao liên tiếp. Chín đạo hắc sắc đao khí sau vạn ngàn sợi bạc, một trắng một đen, mang theo công thế vô song. Khôi lỗi cóc không xa thấy vậy, há to miệng, sâu trong cổ họng có lôi mang lóe lên. Một quả cầu sấm sét lớn bằng đầu người trực tiếp ngưng tụ. Quả. Điện quang lóe lên, quả cầu sấm sét bạc trắng trực tiếp phun về phía hai người. Chương 54, tiêu diệt hai người chương 54, tiêu diệt hai người quả cầu sấm sét lớn bằng đầu người, bên trong lóe lên điện mang bạc trắng. Tiếng sấm vang dội, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phù Vân Tử hai người. Sắc mặt hai người nghiêm túc, thần thái vô cùng nghiêm chỉnh. Trong tay Phù Vân Tử xuất hiện một tấm linh phù, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, sau đó kích hoạt nó. Sau đó một tấm một thuẫn màu xanh biếc dày đặc xuất hiện trước mặt hai người họ. Quả cầu sấm sét nổ tung trên một thuẫn, điện quang lóe lên, điện giật xung quanh mười mấy trượng thành một mảng đen cháy. Phù Vân Tử hai người phát ra tiếng rên thảm thiết, thân thể hai người bay ngược ra sau, đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại được thân hình. Con quốc khôi lỗi đó phun ra quả cầu sấm sét xong, ánh sáng trong mắt ảm đạm đến cực điểm, gần như tắt hẳn. Lúc này, đòn tấn công của Phù Vân Tử và Cửu Thanh cũng đến, con quốc khôi lỗi phản ứng bản năng, trên bề mặt cơ thể hiện lên một lớp linh quang hộ thể. Vạn ngàn sợi bạc khi sắp đánh trúng con quốc thì trên không trung hóa thành một thanh kiếm mặt dài, và chín đạo đao khí đen kịt phía sau trực tiếp chém vào giữa trán con quốc khôi lỗi. Đinh 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 tiếng vang liên tục truyền đến, cho đến khi tiếng thứ 10 kết thúc, con quốc khôi lỗi mới hoàn toàn chống đỡ được công thế. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong cơ thể nó truyền đến tiếng rắc một tiếng, tinh hạch linh thạch khảm nạm hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, thân thể lớn bằng cái cối xay của nó lại thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, không còn động tĩnh. Xa xa, Cửu Thanh và Phù Vân Tử hai người từ trong đống đổ nát bò dậy, khóe miệng đều dính máu, khí tức không ổn định. Phù Vân đạo hữu, con cóc khôi lỗi này cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng rồi. Cửu Thanh thấy cảnh này, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, mau đi thu lấy nó, ta đi lấy thi thể linh xà đó, cũng đáng giá không ít tiền đâu, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Phù Vân Tử vừa dứt lời, sắc mặt liền tái nhợt, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể loạng choạng, thậm chí đứng không vững. Phù Vân đạo hữu có ổn không? Cửu Thanh thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Nếu không phải Phù Vân Tử lấy ra một tấm linh phù cấp 3, hai người đã sớm bị trọng thương rồi. Pháp thuật sấm sét, so với hỏa, kim, phong, có lực sát thương, phá hoại mạnh hơn. Không sao, lúc này không phải lúc dưỡng thương, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không Vương Trích Tiên trở về, chúng ta sẽ thật sự không đi được nữa. Cửu Thanh nghe vậy, gật đầu rồi lập tức đi về phía Khôi Lỗi Cốc. Phía sau, trong mắt Phủ Vân Tử lộ ra sát ý, Khôi Lỗi Cốc có thực lực luyện khí cửu tầng, lại là loại khôi lỗi hệ lôi nghiêm thấy, sao có thể chia sẻ với người khác. Ngay khoảnh khắc Cửu Thanh quay lưng, bàn tay phải Phủ Vân Tử đặt sau lưng nhanh chóng bấm pháp quyết. Cửu Thanh lúc này đã đến chỗ Khôi Lỗi Cốc, đang túi người định nhặt Khôi Lỗi Cốc lên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi hắn túi người, một luồng ngân quang mảnh mai bắn ra từ dưới bụng Khôi Lỗi Cốc. Cửu Thanh phản ứng không kịp, trực tiếp bị ngân quang xuyên thủng cổ họng. Ngân quang tiêu tán, là một sợi tơ phất trần mảnh mai. Hắn có chút không thể tin được che cổ họng, quay đầu nhìn Phủ Vân Tử đang chậm rãi đi về phía mình. "Hừ, Cửu huynh an tâm lên đường đi. Trên đường Hoàng Tuyển, Quỳnh Hoa đạo hữu và những người khác sẽ cùng ngươi làm bạn, dù sao hai người chúng ta liên thủ, từng người một hãm hại bọn họ, chỉ là lần này, đến lượt ngươi mà thôi." Phủ Vân Tử đến trước mặt Cửu Thanh đứng lại, nhìn khuôn mặt Cửu Thanh dần dần sáng trắng, nụ cười trên khuôn mặt tròn dần trở nên dữ tợn. Sau đó, không cho Cửu Thanh bất kỳ cơ hội nào, phất trần trong tay vung lên, trực tiếp đánh nát đầu hắn. "Hắc hắc, có con Khôi Lỗi Cốc này, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, dù đối mặt với Vương Trích Tiên đó, ta cũng có tự tin tiêu diệt hắn. Không biết, Hứa Tiên cũng đúng, tiểu tử nhậm thọ đó, lúc này có phải đã bị tiêu diệt rồi không? Nếu truyền thừa luyện đan rơi vào tay Vương Trích Tiên đó, thì phiền phức rồi." Phủ Vân Tử quay người nhìn về phía xa, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn lúc này linh lực trong cơ thể chỉ còn lại một chút, trên người mang thương, trạng thái vô cùng không tốt. Nhất định phải tìm một nơi dưỡng thương trước đã. Nếu không đừng nói đến việc mưu đồ truyền thừa luyện đan, lúc này bạn nhất gặp phải tu sĩ khác, tình cảnh của mình sẽ vô cùng nguy hiểm. "Ồ, ta lại không biết, Phù Vân đạo hữu lại quan tâm Nhậm Mộ như vậy, Nhậm Mộ không có gì báo đáp, vậy thì tiễn ngươi đi đoàn tụ với Cửu đạo hữu đi." Ngay khi Phù Vân Tử túi người định nhặt Khôi Lỗi Cốc, một giọng nói nhàn nhạt hiện lên phía sau hắn. Phù Vân Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc này, sắc mặt đại biến. "Nhậm Thọ?" Hắn tiếp cận mình từ khi nào? Tại sao mình không hề hay biết? Ngay khi Nhậm Thọ vừa dứt lời, không khí phía sau Phù Vân Tử dao động, sau đó một bàn tay gân gốc thò ra, trực tiếp móc vào lưng hắn. Thân ảnh Nhậm Thọ lúc này mới hiện ra, ẩn hình phù và liễm tức phù trên người rơi xuống đất, mất tác dụng. "Hồ ngươi, ngươi!" Phù Vân Tử dùng hết sức lực quay đầu, nhìn thấy Nhậm Thọ với vẻ mặt không hề hấn gì. "Phù Vân đạo hữu, lâu ngày không gặp." Trên mặt Nhậm Thọ hiện lên nụ cười, sau đó tay phải mạnh mẽ kéo ra ngoài, một trái tim đỏ tươi nóng hổi bị hắn sống sờ sờ kéo ra. Trên lòng bàn tay khẽ đập, năm ngón tay khép lại, trái tim trực tiếp hóa thành một vũng máu nát vụn trượt xuống từ đầu ngón tay. Nhậm Thọ nhìn thi thể Phù Vân Tử ngã trên đất, đầu ngón tay hồng mang hiện lên, năm quả hỏa đạn thuật xuất hiện. Sau đó trên thi thể Phù Vân Tử bùng cháy dữ dội. Vẫn còn chưa đủ, trong tay Nhậm Thọ lại có thêm một nắm hỏa đạn phủ, trực tiếp ném vào. Lửa lập tức bùng lên mạnh gấp mấy lần, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất. Ngọn lửa lớn như vậy, cho dù là nguyên thần, cũng sẽ bị thiêu rụi không còn gì một lát sau, tại chỗ chỉ còn lại cho cốt của Phù Vân Tử và một túi chứa vật cháy đen. Ánh mắt rơi vào thi thể Cửu Thanh bên cạnh, khóe miệng Nhậm Thọ khẽ nhếch. "Cửu đạo hữu, vẫn còn trốn sao?" Lời vừa dứt, một đoàn quang đoàn xanh lục u ám liền chui ra từ trán thi thể Cửu Thanh, vô cùng cẩn thận nhìn Nhậm Thọ. "Nhậm đạo hữu." "Không, Nhậm huynh. Xin hãy vì tình nghĩa xưa, tha cho nguyên thần của ta rời đi." Nhậm Thọ mặt không biểu cảm, mở miệng hỏi. "Dám hỏi Cửu đạo hữu, Quỳnh Tiên Tử và Trần Bình đạo hữu cùng những người khác hiện đang ở đâu?" Nguyên thần của Cửu Thanh nghe vậy sững sờ, im lặng hai hơi thở, sau đó thành thật trả lời, "Bị ta và Phù Vân Tử hai người giết hại rồi." "Quả nhiên là vậy." Nhậm Thọ không hề cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ, điều này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của hắn. "Vậy câu hỏi thứ hai, ta và huynh đệ họ Đỗ cũng là mục tiêu của các ngươi. Tất cả đều là kế hoạch của Phù Vân Tử, không liên quan gì đến ta đâu Nhậm huynh. Khi ngươi có được truyền thừa luyện đan, Phù Vân Tử đã tính kế ngươi rồi, còn về huynh muội họ Đỗ, Phù Vân Tử có một người bạn là tu sĩ ma môn, đang thiếu một cặp thi cốt huyết mạch trí thân để luyện thi." Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra hàn quang, Phù Vân Tử này lại cấu kết với tu sĩ ma môn, hãm hại tán tu chính đạo. "Vậy câu hỏi thứ ba, mục đích hai ngươi lần này trở về Hồng Phong Tiên Phường là gì?" Cửu đạo hữu phải trả lời rõ ràng, nếu không nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Nhậm Thọ, nguyên thần của Cửu Thanh run lên. "Là vì ngươi và huynh muội họ Đỗ mà đến, định lừa gạt các ngươi ra khỏi phường thị, sau đó ra tay nhập mình, tất cả đều là Phù Vân Tử mưu đồ, không liên quan gì đến ta đâu. Bây giờ Phù Vân Tử ngay cả ta cũng giết rồi, Nhậm huynh nhất định sẽ thông cảm cho ta đúng không?" "Nhậm huynh chỉ cần tha cho ta đi, Cửu mô thể, kiếp này tuyệt không làm ác, nếu không trời đánh năm sấm sét, không được chết tử tế." Nhậm Thọ thi triển ngự vật thuật, thu túi chứa vật của thi thể Cửu Thanh vào tay. "Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi." Nguyên thần của Cửu Thanh nghe lời này sau đó lại hỉ, lập tức bay vào trong rừng rậm. "Hừ, không ngờ Vương Trích Tiên đó lại phế vật như vậy. Đợi ta đoạt được nhục thân mới, sẽ lập tức đến Vương thị gia tộc." Đúng lúc Cửu Thanh trong lòng oán độc mắng chửi, phía sau chuyển đến tiếng phá không. Quay đầu nhìn lại, hồn bay phách lạc. Chỉ thấy một thanh trường kiếm vàng bay lượn trên không, trong nháy mắt chém nát nguyên thần của hắn. Chương 55, Cự Thành Tiên Diễn chương 55, Cự Thành Tiên Diễn kim quang kiếm chém nát nguyên thần của Cửu Thanh xong, bay về tay Nhậm Thọ. Múa một đường kiếm hoa, hất đi những tàn dư nguyên thần trên lưỡi kiếm, Nhậm Thọ trực tiếp thu thi thể linh xà vào túi trữ vật. Linh sủng cấp 6 luyện khí kỳ định phong cũng đáng giá một ít tiền. Sau đó thu con khôi lỗi hết đó vào tay, trên lưng nó khắc hai chữ Lôi Hoa. Vừa rồi hắn ẩn thân trốn ở một bên, tận mắt chứng kiến sức mạnh của Lôi Hoa này. May mà có Phủ Vân Tử và Cửu Thanh hai người chuyển hướng hỏa lực, nếu không ta thật sự nguy hiểm rồi. Nhậm Thọ cũng ném một quả hỏa đạn vào thi thể Cửu Thanh. Đến đây, ba người thần hình câu diện, biến mất giữa thiên địa. Hồng Phong Phường thị, Vương thị gia tộc trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ lạnh lẽo, hiện tại tu vi hắn còn thấp, mối thù này vẫn chưa có cái báo, nhưng hắn đã ghi nhớ trong lòng rồi. Một ngày nào đó tu vi hắn có thành tựu, Hồng Phong Phường thị tự nhiên sẽ phải trả giá tương ứng. Giải quyết xong những chuyện này, Nhậm Thọ tế ra Linh Phong Trù, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ngay sau khi Nhậm Thọ rời đi không lâu, từ Hồng Phong Phường thị liền có một nhóm người chạy đến, trên người những người này đều theo chữ Vương. Đến nơi Nhậm Thọ và Vương Trích Tiên giao chiến trước đó, nhìn vũng cho cốt còn sót lại trên đất, vẻ mặt của một lão giả đứng đầu âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. "Điều tra, mau điều tra cho ta, ta muốn xem ai dám giết thiếu chủ Vương gia ta. Lão phu nhất định sẽ lột da rút xương hắn, thiêu đốt hồn phách hắn trăm năm." Một tháng sau, Thiên Diễn Tiên Thành. Thiên Diễn Tiên Thành nằm ở phía Đông Vân La Quốc, lưng tựa vào Thiên Diễn Sơn mạch rộng lớn vô biên. Trong dãy núi có vô số yêu thú, thiên tài địa bảo, thu hút vô số tu sĩ đến kiếm linh hạch. Một đạo trường hồng màu xanh từ phía nam phá không mà đến, hạ xuống con đường nhỏ trong rừng núi. Sau đó, một nam tử mặc thanh bào, đội đấu lạp che mặt từ trong con đường nhỏ đi ra, chính là Nhậm Thọ. Trong tháng này, Nhậm Thọ lo lắng Vương thị gia tộc truy sát, điên cuồng gấp rút lên đường, cuối cùng hôm nay đã đến Thiên Diễn Tiên Thành. Từ con đường nhỏ trong rừng núi đi ra, trước mắt đột nhiên bỗng nhiên khai lãng. Dưới một ngọn núi hùng vĩ cao mấy nghìn trượng, một thành phố cổ kính sừng sững. Tường thành cao lớn được xây bằng những khối gạch đá đen lớn đồng nhất. Trên bề mặt tường thành khắp nơi đều lộ ra dấu vết thời gian phong hóa. Nhiều nơi tường thành đã bong tróc, lượng lớn rêu phong và dây leo mọc khắp nơi, dùng lá xanh hoa tươi che đi những bề mặt lồi lõm do thời gian xâm thực gây ra. Chỉ một cái nhìn, Nhậm Thọ đã biết tiên thành trước mắt này có lịch sử lâu đời. Khí tức minh ngông, cổ xưa cách mấy trăm mét tập đến, khiến Nhậm Thọ hơi há miệng, trợn tròn mắt. Nhìn cự thành viễn cổ trước mắt, hắn nhất thời bị chấn động đến không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành phố do tu sĩ xây dựng, hoàn toàn không thể so sánh với phường thị. Lúc này tuy là sáng sớm, trời vừa hửng sáng, trên bầu trời, lượng lớn kiếm quang phi bảo kéo theo trường hồng ngũ sắc, giống như sao băng, từ bốn phương tám hướng chân trời bay tới. Trên quảng trường ngoài thành, cũng có lượng lớn tu sĩ từ trong thành đi ra. Mỗi người điều khiển phi kiếm, hồ lô, thậm chí còn có người cưỡi linh hạc, bảo tước, bay vút lên trời, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Nhậm Thọ. Đúng là mùa thu, đêm dài ngày ngắn, màn đêm vẫn chưa tan. Mặt trời ấm áp phía đông vừa lên, ánh sáng vàng rực rỡ nhuộm cả bầu trời thành từng lớp, tu sĩ như vạn ngàn đông đóm, lại như sao trời, điểm xuyết bầu trời rực lửa. Nhậm Thọ đứng ngoài Thiên Diễn Thành, ngẩng đầu nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, trong mắt lóe lên vẻ khát khao. Đây chính là thế giới tu tiên thật sự du ngoạn cửu thiên ngoại, tiêu giao thanh minh gian. Sức mạnh như vậy, thật sự khiến người ta chấn động, luyện khí kỳ đã như vậy rồi, trong mắt Nhậm Thọ sáng rực. Đi mãi đến dưới cổng Thiên Diễn Thành, nhìn bức tường thành cao ít nhất 50 trượng, hắn chỉ cảm thấy cổ mình sắp gãy rồi. Gần cổng Thiên Diễn Thành lúc này đã có mấy nghìn người đang xếp hàng, Nhậm Thọ nhìn ra xa, toàn là tu sĩ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hơn thế là không quen. Và trong đám người xếp hàng, phần lớn tu vi của họ tương đương với hắn, đều ở khoảng luyện khí trung kỳ, chỉ có một số ít người khí tức u ám, hắn không cảm nhận được. Nhưng từ linh áp vô tình thoát ra từ trên người họ, Nhậm Thọ biết những người này tu vi hẳn cao hơn mình rất nhiều. Khởi điểm luyện khí hậu kỳ, khả năng cao là tồn tại cảnh giới luyện khí thập nhị tầng đại viên mãn. Cổng thành rất dày, cao khoảng 15 trượng, lúc này bên ngoài cổng thành có hai đội lính canh thành mặc giáp trụ, tay cầm binh khí đứng ở cổng thành, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Nhậm Thọ quét mắt qua giáp trụ trên người họ và vũ khí trường thương trong tay, phát hiện trên đó đều có trận văn khắc, hơn nữa còn có linh khí lưu chuyển, hóa ra đều là pháp khí thành bộ. Chính là trận thế như vậy, khiến các tu sĩ ở cổng thành không dám gây rối, mà ngoan ngoãn xếp hàng vào thành. Chỉ cần có chút dị động, lính canh thành e rằng sẽ trực tiếp trấn áp. Đáng tiếc là, Nhậm Thọ không nhìn thấy cảnh này, hắn lại muốn biết thực lực của những lính canh thành này mạnh đến mức nào. Hắn chú ý thấy, hai đội lính canh thành này đều có một tiểu đội trưởng giống như thủ lĩnh. Giáp trụ trên người có màu sắc khác nhau, linh áp của vũ khí trong tay cũng mạnh hơn không ít, mỗi một tu sĩ vào thành đều phải trải qua sự kiểm tra của hai vị này, nhưng hiệu quả rất nhanh. Nhậm Thọ còn chú ý thấy, những người vào thành này khi được kiểm tra, trong tay đều cầm một khối sắt nhỏ màu đen, giống như lệnh bài. Chẳng lẽ vào Thiên Diễn Tiên Thành này còn cần xuất trình lệnh bài thân phận giống như Hồng Phong Phường thì sao? Trong lòng Nhậm Thọ có chút kỳ lạ, nhưng do dự một chút, vẫn không hỏi người trước sau. Hắn đối với tu sĩ hiện tại không có chút hảo cảm nào, hoàn toàn không tin tưởng. Hắn chỉ tin vào chính mình. Trong lòng có chút lo lắng nghĩ, hàng dài không ngừng tiến lên, rất nhanh, đã đến lượt hắn. Lệnh bài thân phận, còn muốn ta giúp ngươi lấy ra sao? Nhanh lên một chút. Trong hai thủ lĩnh, vị tu sĩ vạm vỡ bên trái, tóc ngắn thấy Nhậm Thọ đứng yên tại chỗ, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Công việc này mỗi tháng chỉ có 20 khối linh thạch hạ phẩm, đứng 6 canh giờ, thật sự ai thích làm thì làm. Quả nhiên, lại là một cao thủ hậu kỳ. Nhậm Thọ không cảm nhận được tu vi của hắn, ít nhất cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn, trong lòng Nhậm Thọ thắt lại, ôn quyền nói, tại hạ là lần đầu tiên đến Thiên Diễn Tiên Thành, không có lệnh bài thân phận. Hai đội lính canh thành này đứng thẳng tắp, giống như trường thương trong tay, giáp trụ trên người toát ra hàn quang, khí thế phi phàm, khiến Nhậm Thọ có chút căng thẳng. Nghe lời Nhậm Thọ nói, đội trưởng vừa mở miệng kia nheo mắt lại, lông mày trái nhướng lên, mắt trái hắn lóe lên một tia kim quang nhàn nhạt, giống như đang thi triển thuật đồng tử nào đó. Thiên nhãn thuật? Không đúng, hình như là một loại thuật đồng tử cao minh hơn. Nhậm Thọ đứng yên tại chỗ, mặc cho đội trưởng lính canh thành trước mắt đánh giá. Hắn chỉ cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều bị ánh mắt đối phương xuyên thấu, khiến cơ thể hắn theo bản năng căng cứng lại. Ừm, tu vi luyện khí thất tầng, linh lực thuộc tính một nồng đậm, trên người cũng không có khí tức thiên diễn tiên thành. Được rồi, đi bên phải đăng ký một chút, điền thông tin cá nhân của ngươi xong, nhận lệnh bài thân phận vào thành đi. Tiểu thủ Linh Linh canh thành này quét mắt mấy lần nhậm thọ, cũng không làm khó hắn, liền để hắn đi bên phải đăng ký. Còn về tiểu đội trưởng khác đứng bên cạnh hắn, suốt quá trình không hề nhấc mí mắt, lười nhìn nhậm thọ một cái. Đa tạ. Nhậm thọ ôm quyền hành lễ xong, đi đến bên phải. Ở đây có hai lính canh thành cũng mặc giáp trụ, nhưng trong tay không có binh khí. Lúc này đang ngồi sau bàn, tay bưng trà nóng, đang nói chuyện phiếm. Chương 56, lệnh bài thăng tiên chương 56, lệnh bài thăng tiên thấy nhậm thọ đến, hai người nhìn hắn một cái, sau đó liền theo trình tự hỏi thông tin cá nhân của hắn. Đến từ đâu, là người nước nào, đến tiên diễn tiên thành làm gì, vờ vờ. Có bài học kinh nghiệm trước đó, nhậm thọ không trả lời thật, mà toàn bộ đều là lời nói dối bịa đặt. Chứ tuổi thật ra, còn lại tên, xuất thân đều là giả. Lính canh thành ghi thông tin cũng không quan tâm thật giả. Sau khi thu ba khối linh thạch hạ phẩm của nhậm thọ, liền đưa cho hắn một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài lớn bằng lòng bàn tay, trên đó còn khắc tên giả của hắn. Tu sĩ mới đến thiên diễn tiên thành nhận lệnh bài thân phận, giảm giá một lần. Nếu trong thời gian đó làm mất, hư hỏng, hoặc nhìn không thuận mắt muốn đổi, thì là giá gốc, 10 khối linh thạch hạ phẩm, tự mình giữ gìn cẩn thận đi. Còn nữa, quy định thành tiên thành nghiêm ngặt, bất kể ra vào đều phải xuất trình lệnh bài thân phận, người vi phạm tại chỗ giết chết. Nghe lời này, trong lòng nhậm thọ dùng mình, tỏ ý mình đã biết. Thấy nhậm thọ rời đi, hai người này mới nhìn nhau, vẻ mặt có chút căm nín. Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Đến thiên diễn tiên thành định tham gia đại hội thăng tiên đúng không? Ừm, hắn nói vậy đấy, luyện khí thất tầng đến tham gia đại hội thăng tiên, lại còn cố tình chọn 3 ngày cuối cùng này, chắc là muốn đến mò cá gặp may thôi hử, lại là một kẻ không biết trời cao đất rộng, cơ hội chủ nghĩa. Đợi lên lôi đài, hắn sẽ hối hận, ngũ đại tiên môn đâu phải dễ vào như vậy. Nực cười. Lần này, nhậm thọ cầm lệnh bài thân phận, không bị cản trở nữa. Dễ dàng đi vào thiên diễn tiên thành. Vừa vào thành, bên cạnh đập vào mắt là một bảng thông báo gỗ lớn, trên đó dán các loại cáo thị treo thưởng. Ở phía bên kia là quy định thành tiên thành được viết bằng mực đỏ, chữ nhỏ li ti dày đặc có hơn 100 điều. Nhậm thọ đọc kỹ toàn bộ, có thể tóm gọn lại thành mấy điểm sau: kẻ tư đấu trong thành tiên, chết; kẻ lừa đảo trong thành tiên, chết; yêu tu trong thành tiên, chết; ma tu trong thành tiên, chết; chữ chết xuyên suốt toàn văn. Điều này nghiêm ngặt hơn nhiều so với quy định của Hồng Phong Phường thị, ít nhất là phạm lỗi trước tiên bị bắt giữ, thiên diễn tiên thành này thì dứt khoát, bắt được là trực tiếp xử tử tại chỗ. Tuy nhiên, dưới những quy định như vậy, lại có lợi cho phần lớn tu sĩ. Ít nhất trong thành sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, trừ khi đối phương không muốn sống nữa. Cổng thành đi vào đập vào mắt là con phố chính rộng rãi, kiến trúc hai bên phố rất cổ kính và tao nhã, mang đậm phong cách cổ xưa. Các cửa hàng hai bên đường phố kinh doanh rất phát đạt, nào là Bách Bảo Các, Thất Xảo Lâu, Đan Tâm Đường, Thái Bạch Kiếm Tông, Pháp Khí Phô, v.v. Lượng người trên đường phố cũng gấp trăm lần Hồng Phong Phường thị. Hiện nay đại hội thăng tiên vẫn chưa kết thúc, tu sĩ từ khắp nơi vẫn đang tụ tập ở Thiên Diễn Tiên Thành. Nhậm Thọ không đi dạo, hắn tìm một quán trọ, bỏ ra ba khối linh thạch hạ phẩm thuê một phòng. Trở về phòng, kiểm tra kỹ cấm chế phòng không có vấn đề gì, Nhậm Thọ mới vội vàng kiểm tra túi chứa vật của Phù Vân Tử và những người khác. Trong trận chiến trước đó, túi chứa vật của ba người đều rơi vào tay hắn. Đầu tiên là túi chứa vật của Cửu Thanh, bên trong ngoài mấy trăm khối linh thạch và công pháp, chính là mấy món pháp khí. Hiện tại linh thạch, pháp khí hạ phẩm, trung phẩm Nhậm Thọ không thèm, trực tiếp vứt sang một bên. Thanh Hắc Đao của Cửu Thanh tuy là tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí, nhưng cũng không lọt vào mắt Nhậm Thọ. Ngược lại trong đó có không ít hạt giống linh dược, khiến Nhậm Thọ khá bất ngờ. Trong túi chứa vật của Phù Vân Tử, vật phẩm nhiều hơn rất nhiều. Hai người đã hãm hại rất nhiều tu sĩ, ước chừng Phù Vân Tử đã lấy phần lớn, gần 1000 khối linh thạch hạ phẩm, mấy chục quyển công pháp tu tiên các loại, mấy chục món pháp khí hạ phẩm và 7-8 món pháp khí trung phẩm, cùng các loại đan dược, linh dược, tài liệu yêu thú, thậm chí bao gồm một phương thuốc. Nhưng đó là một phương thuốc cổ xưa, được ghi lại trong một ngọc giản, tên là Ngưng Thần Đan. Cuối cùng là một đống lệnh bài của Hồng Phong Phường thị, Nhậm Thọ tìm thấy của Trần Bình, Điền Lực, Quỳnh Hoa và những người khác. Mặc dù chỉ ở cùng nhau một thời gian ngắn, nhưng Nhậm Thọ vẫn khá tiếc nuối. Đây chính là thế giới tu tiên, đầy dây tính toán và máu tanh. Bề ngoài là nụ cười, sau lưng là dao găm. Điều đáng sợ nhất là, con dao này thường đến từ tay của những người tin tưởng. Phù Vân Tử trong tay có nhiều pháp khí như vậy, có thể thấy đã hãm hại bao nhiêu người. Không ngờ lại rẻ cho ta. Chọn riêng những linh dược và linh trùng quan trọng ra, trong tay Nhậm Thọ xuất hiện túi chứa vật cuối cùng. Chính là túi chứa vật của thanh niên cầm bảo họ Vương đó. Hy vọng ngươi là đệ tử gia tộc, bên trong có chút đồ tốt. Khẽ rung một cái, một đống vật phẩm liền xuất hiện trên mặt đất. Trước đó chiếc quạt và gương đó đều là thượng phẩm pháp khí, lần lượt có tên là Phong Hỏa Kim Nguyên Phiến và Hậu Thổ Kính. Một công một thủ đều là tinh phẩm trong thượng phẩm pháp khí. Đặc biệt là chiếc Phong Hỏa Kim Nguyên Phiến làm từ vật liệu thuộc tính phong này, khi toàn lực thúc đẩy, có thể quạt ra một cơn lốc xoáy bao gồm ba thuộc tính phong, hỏa, kim, sức phá hoại kinh người, nhưng tốn rất nhiều linh lực. Ngoài ra, chính là lượng lớn đan dược và các loại tài liệu, công pháp cũng có mấy quyển, tùy ý lật xem một chút, cũng không có công pháp đặc biệt nào. Ơ, đây là linh thạch trung phẩm sao? Trong một đống linh thạch lớn, có 7-8 viên màu sắc càng rực rỡ, linh khí càng nồng đậm thu hút ánh mắt của Nhậm Thọ. Cầm trong tay, Nhậm Thọ xác nhận đây đúng là linh thạch trung phẩm. Trong thế giới tu tiên, linh thạch được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm trong truyền thuyết. Một khối linh thạch trung phẩm bằng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Đột nhiên, Nhậm Thọ nghĩ đến điều gì đó, lòng bàn tay lóe lên, một con cóc màu xám lớn bằng lòng bàn tay liền xuất hiện trong tay. Chính là con khôi lỗi lôi hoa đó. nhẹ nhàng ấn vào một chỗ nào đó trên cơ thể nó, bụng lôi hoa mở ra, lộ ra cấu tạo bên trong tinh xảo, ở chính giữa có một khe hở lớn bằng ngón tay cái. Nhậm Thọ trước đó đã thử dùng linh thạch hạ phẩm, lôi hoa không có phản ứng gì. Lúc này khi một khối linh thạch trung phẩm được khảm bảo, lôi hoa trong tay khẽ rung lên, sau đó hai mắt sáng ngời, khí tức luyện khí cựu tầng trên người tản ra. Đáng tiếc, không phải khôi lỗi đại viên mãn cảnh giới luyện khí thập nhị tầng Nhậm Thọ có chút tham lam không đủ mà nghĩ, ngay sau đó lại lắc đầu cười. Nếu thật sự là khôi lỗi có thực lực luyện khí đại viên mãn, Phù Vân Tử và Cựu Thanh hai người sẽ bị đánh chết ngay lập tức, làm sao đến lượt mình lúc này an toàn ngồi đây kiểm kê chiến lợi phẩm chứ? Vật này có thể dùng làm một át chủ bài của ta, bất ngờ tấn công bất ngờ không kịp đề phòng. Nhậm Thọ khẽ chạm ngón tay vào lôi hoa, rồi cho nó vào túi trữ vật. Cuối cùng, một tấm lệnh bài hình chữ nhật màu đen thu hút ánh mắt của Nhậm Thọ. Đây là cái gì? Tấm gỗ hình chữ nhật này toàn thân màu đen huyền, chạm vào mắt lạnh, không biết làm từ vật liệu gì. Trên bề mặt khắc hai chữ Thăng Tiên. Ở mặt sau là hình ảnh một vầng trăng xanh đang cháy. Nhậm Thọ nhìn hồi lâu, đột nhiên hai mắt ngưng lại. Hắn vội vàng lục lọi trong túi trữ vật của mình, sau đó trong tay xuất hiện một quyển sách Vân La Tu Tiên Giới Giật Sự. Đây là thứ hắn mua ở Hồng Phong Phường Thị, một ngày nào đó. Lúc đó, hắn mua tu tiên giới linh dược đồ giám và tu tiên giới yêu thú đồ giám tổng cộng 4 khối linh thạch, cuối cùng dưới sự giới thiệu nhiệt tình của chủ quán, đã mua quyển Vân La Tu Tiên Giới Giật Sự này. Tổng cộng 5 khối linh thạch hạ phẩm. Nhậm Thọ vội vàng lục lọi, cuối cùng, trên một trang trong đó tìm thấy mô tả văn bản trong ấn tượng. Thăng Tiên Lệnh, do ngũ đại tông môn hàng đầu của Vân La chế tạo, dựa vào này lệnh bài có thể vô điều kiện trực tiếp bái nhập tông môn tương ứng. Nhậm Thọ lẩm bẩm, khoe miệng càng ngày càng rộng. Cuối cùng, không nhịn được phá lên cười. Chương 57, Lôi Đài Thăng Tiên. Chương 57, Lôi Đài Thăng Tiên. Vân La Ngũ Tông, lần lượt là Thiên Phụ Tông, Thanh Dương Tông, Thái Bạch Kiếm Tông, Hỏa Vân Cốc, Ngự Linh Sơn. Trong đó Thái Bạch Kiếm Tông mạnh nhất, Hỏa Vân Cốc yếu nhất. Thiên Phụ Tông, Thanh Dương Tông, Ngự Linh Sơn nằm ở giữa. Dưới Ngũ Tông còn có các môn phái tu tiên trùng tiểu hình khác nương tựa Ngũ Tông mà tồn tại. Thiên Diễn Tiên Thành trong những ngày này mở đại hội thăng tiên, không chỉ thu hút tán tu của Vân La tu tiên giới đến tham gia, tu sĩ các nước khác cũng không ít. Vậy lệnh bài thăng tiên này của ta tương ứng với Thanh Dương Tông sao? Nhậm Thọ nhìn vầng trăng xanh phía sau lệnh bài, tự nhủ. Thực ra theo suy nghĩ của hắn, hắn muốn gia nhập Hỏa Vân Cốc hoặc Thiên Phụ Tông hơn. Hỏa Vân Cốc giỏi đan pháp, mặc dù thực lực tông môn tổng thể nằm ở cuối Ngũ Tông, nhưng dựa vào một tay luyện đan thuật vẫn đứng vững không đủ. Thiên Phụ Tông giỏi phù pháp, đối với Nhậm Thọ mà nói cũng rất thích hợp. Nhưng như vậy, phải đợi 5 năm sau. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng hắn đưa ra quyết định. Có thể sớm bái nhập tông môn, tự nhiên là tốt nhất, 5 năm sau, ai biết sẽ xảy ra biến số gì. Hắn không quên, hiện tại phía sau vẫn còn Vương thị tu tiên gia tộc đang tìm hắn gây rắc rối. Trở thành đệ tử tông môn, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ trực tiếp gọi tiểu nhị quán trọ, hỏi thăm tình hình gần đây của đại hội thăng tiên trong thành. Cái gì? Chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng sao? Nghe lời tiểu nhị, Nhậm Thọ giật mình. Đúng vậy tiền bối, đại hội thăng tiên đã diễn ra 3 tháng rồi, danh ngạch tuyển chọn của ngũ đại tiên môn cũng gần đủ rồi, nếu tiền bối muốn tham gia đại hội thăng tiên, phải nhanh lên. Nhậm Thọ cảm ơn, thưởng cho hắn một khối linh thạch. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Tiểu nhị đại hỉ, không ngừng cảm ơn. Nhậm Thọ xua tay, sau đó lập tức đi về phía quảng trường phía Bắc Thiên Diễn Thành. Đó chính là địa điểm tổ chức đại hội thăng tiên trong thành. Vừa vào quảng trường, năm tòa lầu đài gỗ khổng lồ đã thu hút ánh mắt của Nhậm Thọ, bên ngoài những lầu đài này còn cắm cờ, trên đó thêu các hoa văn khác nhau. Không xa trước mặt những lầu đài này, lần lượt có một lôi đài cao lớn, trên đó lúc này đang có tu sĩ đấu pháp. Mặc dù đại hội thăng tiên đã sắp kết thúc, nhưng lượng tu sĩ tụ tập trong quảng trường vẫn rất lớn. Phần lớn đều đến xem náo nhiệt của lôi đài thăng tiên, tu vi cũng không cao. Nhậm Thọ nhìn quanh mấy lần, tìm thấy lầu đài của Thanh Dương Tông, vội vàng chen chúc qua đám đông mà đến gần. Đi đến bên cạnh lôi đài thăng tiên của Thanh Dương Tông, trên đó vừa lúc bắt đầu một vòng tỷ thí mới. Nhậm Thọ dừng bước, quan sát. Một nam tử khoảng 27-28 tuổi, mặc hắc y cẩm phục nhảy lên lôi đài, ôm quyền về phía tu sĩ áo tím đang ngồi thiền khôi phục trên lôi đài. Tại hạ Sầm Dương, xin đạo hữu chỉ giáo. Tu vi của nam tử hắc y cẩm phục này là luyện khí thập nhất tầng, còn tu sĩ áo tím đang ngồi thiền khôi phục linh lực là luyện khí thập nhị tầng, chưa đại viên mãn. Thấy có người thách đấu mình, tu sĩ áo tím đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, tại hạ lễ vũ, xin chỉ giáo. Nói rồi, hắn mua túi trữ vật trên eo, lấy ra một pháp khí đồng hoàn. Sau đó bấm một pháp quyết, ngón tay chỉ về phía nam tử hắc y cẩm phục hư không một điểm, pháp khí đồng hoàn mở ảo, trong nháy mắt đến trên không nam tử, nhìn thấy sắp rơi xuống. Nam tu tên Sầm Dương cũng phản ứng rất nhanh, đồng thời với lúc tu sĩ áo tím ra tay, cũng lấy ra một pháp khí hình chóp, tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng nói một tiếng thần. Pháp khí hình chóp trực tiếp đập về phía pháp khí đồng hoàn trên đỉnh đầu. Tu sĩ áo tím thấy pháp khí hình chóp tấn công lên, trong mắt hắn lóe lên một tia tiếc nuối. Không ngờ người đối diện phản ứng nhanh như vậy. Pháp khí giam cầm của hắn không đạt được hiệu quả bất ngờ rồi. Vội vàng điều khiển pháp khí đồng hoàn né tránh, sau đó hai pháp khí liền đối chọi giữa không trung. Nhậm Thọ nheo mắt nhìn trận chiến trên thăng tiên đài, mắt không chớp lấy một cái. Luyện khí hậu kỳ điều khiển pháp khí, bất kể là tốc độ hay độ linh hoạt, đều mạnh hơn ta hiện tại một bậc thần thức của Nhậm Thọ hiện tại ở luyện khí thập nhất tầng, nhưng tu vi không theo kịp. Mặc dù có thể điều khiển nhiều pháp khí thượng phẩm, nhưng linh khí trong đan điền không theo kịp tiêu hao. Hơn nữa kinh nghiệm đấu pháp của hai người này phong phú hơn hắn rất nhiều, đây là điều hắn hiện tại có thể học hỏi. Một khắc đồng hồ sau, tu sĩ Hắc Y Cẩm Phục thấy công kích lâu không hạ gục được, liền lại lấy ra mấy tấm linh phủ, vung tay ném linh phủ ra, hóa thành mấy con hỏa điểu. Tu sĩ áo tím thấy linh phủ tấn công đến, cũng lấy ra một tấm linh phủ, vỗ vào ngực mình. Ngay lập tức, trên bề mặt cơ thể hắn hiện lên một hư ảnh đại trung màu vàng đất. Bùm! Hỏa điểu liên tục va chạm vào hư ảnh đại trung, đánh cho đại trung rung lắc dữ dội, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Tu sĩ Hắc Y Cẩm Phục thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay xuất hiện một cây kim dài màu đen đú ám, sau đó đầu ngón tay khẽ động, cây kim dài liền không tiếng động bay ra. Tu sĩ áo tím lúc này đang toàn lực điều khiển pháp khí đồng hoàn để đối phó với pháp khí hình chóp của tu sĩ Hắc Y Cẩm Phục, không chú ý đến phi châm. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng phụt một tiếng, hư ảnh đại trung màu vàng đất trong nháy mắt vỡ nát, một cây kim dài nhỏ bé bắn thẳng vào mặt hắn. Sắc mặt tu sĩ áo tím đại biến, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị phi châm đánh trúng bay. Ừm, hắn rên lên một tiếng, ốm vai sắc mặt khó coi lùi sang một bên. Sau đó một tay nhanh chóng uống một viên đan dược giải độc, sau đó một tay bấm một pháp quyết, thu hồi pháp khí đồng hoàn. Các hạ thủ đoạn hay. Sau đó, không nói hai lời, nhận thua xuống đài. Các tu sĩ vây xem thấy vậy, lập tức lớn tiếng hò hét về phía nam tu Hắc Y trên đài. Thậm chí có người còn hét lớn, kẻ lén lút tấn công. Chẳng qua cũng chỉ vậy. Có dám đối đầu chính diện không? Ngươi không biết xấu hổ sao? Đúng vậy. Đánh không lại người thì dùng chiêu trò bẩn thỉu, thật ghê tởm. Những lời tương tự không ngừng, cho đến khi trọng tài của Thanh Dương Tông phán quyết nam tu Hắc Y thắng, mới dần dần biến mất. Nhân vọng nhướng mày, nhìn những người vừa la hét một cái, có chút câm nín. Chỉ cần thắng, vậy thì dùng phương pháp gì cũng được, lén lút tấn công thì sao? Một đám ngu ngốc có vấn đề về não. Điều Nhậm Thọ ghét nhất chính là kẻ ngu ngốc. Người có thể ngu dốt, nhưng tuyệt đối không thể ngu ngốc. Những người như vậy không chỉ hại mình, mà còn liên lụy đến những người xung quanh. Một trận chiến kết thúc, chưa đầy một khắc đồng hồ, lại có người nhảy lên lôi đài thách đấu nam tu Hắc Y lúc này đã đến cuối đại hội thăng tiên, 10 vị trí đầu của lôi đài thăng tiên vẫn chưa được phân định, có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Tuy nhiên Nhậm Thọ không định xem nữa, hắn có lệnh bài thăng tiên, không cần lãng phí thời gian ở đây. Hắn đi thẳng đến dưới lầu đài của Thanh Dương Tông, thấy trước cửa có hai thủ vệ mặc y phục đệ tử Thanh Dương, đều là tu vi luyện khí thập tầng. Hắn bước lên ôm quyền với hai người, nói: "Hai vị đạo hữu, tại hạ muốn bái kiến tiền bối của Thanh Dương Tông." Hai thủ vệ đệ tử nghe vậy, nhìn nhau. Trong đó nam tu mở miệng hỏi: "Không biết đạo hữu có chuyện gì, cần gặp sư thúc của chúng ta?" Chương 58, ba vị trúc cơ chương 58, ba vị trúc cơ Nhậm Thọ thấy thái độ hai người ôn hòa, không có vẻ ngạo mạn của đệ tử tông môn, ngay lập tức ấn tượng về Thanh Dương Tông tốt hơn hai phần. Sau đó trả lời: "Tại hạ nghe nói, người cầm lệnh bài thăng tiên của Ngũ Tông, có thể vô điều kiện bái nhập sơn môn, lời này có thật không?" Nghe lời này xong, trong mắt nam tu và nữ tu bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là thật, nhưng lệnh bài thăng tiên đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện rồi. Nói đến đây, giọng điệu nam tu ngừng lại, hai mắt có chút trợn to nhìn Nhậm Thọ. Chẳng lẽ đạo hữu đoán không sai, trong tay tại hạ vừa lúc có một tấm lệnh bài thăng tiên do tổ tiên truyền lại. Nhậm Thọ gật đầu thừa nhận. Thấy Nhậm Thọ vẻ mặt nghiêm túc không giống đùa, nam tu này vội vàng mở miệng nói: "Hóa ra đạo hữu cầm lệnh bài thăng tiên mà đến, đã vậy, đạo hữu đợi một lát, tại hạ lập tức đi bẩm báo sư thúc." Nói xong, hắn quay người đi vào trong lầu đài. Tại chỗ chỉ còn lại Nhậm Thọ và một nữ tu Thanh Dương Tông khác nhìn nhau. Nhậm Thọ sớm mũi, cúi đầu rời ánh mắt đi. Nữ tu kia thì vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Nhậm Thọ, khuôn mặt trái xoan có chút tàn nhang, tăng thêm cho nàng chút vẻ hoang dã. Nhưng cả hai đều không mở miệng nói chuyện. Sau nửa chén trà, nam tu trước đó lại xuất hiện với vẻ mặt tươi cười, nói với Nhậm Thọ: "Đạo hữu mời đi theo ta, các sư thúc muốn gặp ngươi." "Cảm ơn đạo hữu thông báo." Nhậm Thọ ôm quyền cảm ơn, sau đó theo sau hắn đi vào trong lầu đài. Lầu đài tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều rất rộng rãi. Hơn nữa đều có mấy đệ tử Thanh Dương Tông tu vi luyện khí hậu kỳ thậm chí đại viên mãn canh giữ. Thấy Nhậm Thọ, chỉ liếc mắt một cái, liền rời ánh mắt đi. Không lâu sau, hai người đến tầng cao nhất. Vừa lên đến tầng trên cùng, Nhậm Thọ liền nhìn thấy ở vị trí gần cửa sổ, đang ngồi ba vị tu sĩ. Ngồi ở giữa là một lão giả râu đẹp khoảng 50 tuổi, hai vị còn lại là một nữ tử cung trang và một thanh niên trông chỉ khoảng 20 tuổi. Nam tu thấy ba người, giọng điệu vô cùng cung kính nói: "Đệ tử tham kiến ba vị sư thúc, người mang lệnh bài thăng tiên đã dẫn đến." Lúc này, ba vị tu sĩ đồng thời nhìn về phía Nhậm Thọ. Đồng thời, một luồng linh áp đáng sợ cũng theo đó mà đến. Nhậm Thọ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng hơn mười mấy lần. Ba vị này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhậm Thọ trong lòng kinh hãi, vội vàng toàn lực điều động linh lực đan điền và thần thức để chống cự, cuối cùng lùi ba bước, khóe miệng rỉ máu. Nhưng hai chân hắn lại đứng thẳng tắp. Sau đó, linh áp biến mất không dấu vết. Nhậm Thọ vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ. "Vạn bối Nhậm Thọ, bái kiến ba vị tiền bối." Vị tu sĩ trẻ tuổi kia trước tiên mở miệng, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. "Chỉ là luyện khí thất tầng mà có thể miễn cưỡng chống lại linh áp của ta, không tệ. Mặc dù tư chất linh căn kém một chút, nhưng có thể ở tuổi 22 tu luyện đến luyện khí thất tầng, có thể thấy ngươi một lòng hướng đạo, ngày thường khổ luyện, không hề lơ là." Nhậm Thọ không ngờ, chỉ một cái nhìn, đối phương đã nhìn ra tuổi xương thật và tư chất linh căn của mình, trong lòng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ càng thêm kính sợ. "Đưa lệnh bài thăng tiên của ngươi ra đây." Nữ tử cung trang ở phía bên kia lạnh lùng mở miệng nói, tính cách dường như có chút nóng nảy. Nhậm Thọ không dám chần chừ, lập tức lấy lệnh bài thăng tiên ra, hai tay dâng lên. Nữ tử cung trang nhẹ nhàng tóm lấy, lệnh bài liền rơi vào tay nàng. Cẩn thận nhìn hai mắt, nàng gật đầu. "Phong sư minh, quả thật là lệnh thăng tiên do Thanh Dương Tông chúng ta phát ra từ ngàn năm trước, huynh xem nên làm thế nào?" Lão giả râu đen ngồi giữa nghe vậy, khẽ trầm ngâm một lát. Trong lòng Nhậm Thọ có chút căng thẳng, sợ mình cầm lệnh bài thăng tiên cũng không vào được tiên môn. Nhưng hắn vẫn khá bình tĩnh, chỉ cơ thể hơi căng cứng. Ánh mắt lão giả râu đen như điện, xoay một vòng trên cơ thể nhập thọ, sau đó truyền âm cho hai vị sư đệ sư muội. Người này là tạp linh căn bốn hệ kim một thủy hỏa, tuổi xương 22, tu vi luyện khí thất tầng, linh khí thuộc tính một trên người rất linh động, có thể ở tư chất như vậy mà trẻ tuổi đã thăng cấp luyện khí thất tầng, e rằng đã từng có cơ duyên gì đó. Người này đã mang lệnh thăng tiến đến, chứng tỏ hắn có duyên với Thanh Dương Tông chúng ta, vậy thì phá cách thu hắn vào sơn môn đi, dù sao cũng là lệnh của lão tổ tông năm xưa, chúng ta là văn bối, tự nhiên phải tuân theo. Trong tầm nhìn của Nhậm Thọ, ba vị tu sĩ trúc cơ trước mặt đột nhiên im lặng. Chẳng lẽ tư chất của ta quá kém, ngay cả lệnh bài thăng tiên cũng vô dụng? Nhậm Thọ nghĩ đến đây, tâm thần cuối cùng vẫn căng thẳng. May mắn thay, một lát sau liền thấy nữ tử cung trang và nam tu trẻ tuổi đều gật đầu. Lão giả râu đẹp lại nhìn Nhậm Thọ, giọng điệu nhàn nhạt mở miệng: Nhậm Thọ phải không? Ngươi đã mang lệnh thăng tiên của Thanh Dương Tông ta đến, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo một uy, thu ngươi vào sân môn. Ngươi hãy về lợi trước, sau khi đại hội thăng tiên kết thúc, rồi theo chúng ta trở về sân môn. Nhậm Thọ nghe lời này, không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Vị tu sĩ trẻ tuổi kia thì mở miệng nhắc nhở: Mấy ngày này đừng rời khỏi tiên thành, để tránh lỡ thời gian, bỏ lỡ rồi sẽ không đợi người đâu. Nhậm Thọ đội vàng túi mình tạ ơn: Đệ tử Nhậm Thọ, tạ ơn ba vị sư thúc. Thấy Nhậm Thọ thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy, sự lanh lợi này khiến ba người hiếm khi lộ ra nụ cười. Thôi được, ngươi xuống đi. Nữ tử cung trang nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Nhậm Thọ lại hành lễ một lần nữa, sau đó theo sau vị thủ vệ đệ tử Thanh Dương trước đó rời khỏi các lầu. Xuống đến dưới lầu, vị thủ vệ đệ tử Thanh Dương này tự giới thiệu với Nhậm Thọ: Sư đệ, sau này chúng ta là đồng môn rồi, tại hạ Tôn Quang Miểu, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tôn sư huynh, vị này là Kim sư tỷ của ngươi. Nhậm Thọ lại cùng vị nữ đệ tử Thanh Dương tông trước đó gặp mặt nhau. Ba người nói chuyện một lát, Nhậm Thọ lại trở lại dưới lôi đài xem tỉ thí. Lần này tâm trạng của hắn hoàn toàn khác. Mình đã thành công bái nhập Thanh Dương tông, những lo lắng trước đó đều tan biến, lúc này xem đấu pháp trên lôi đài xem rất say sưa. Lúc này trên tầng cao nhất của lâu đài, ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Thanh Dương tông đang trò chuyện. Nữ tử cung trang trước tiên mở miệng nói: Phong sư huynh, chúng ta thu nhận đứa trẻ này vào tông môn có phải hơi vội vàng rồi không? Tư chất của hắn thấp kém như vậy, nhưng lại có thể ở tuổi 22 tu luyện đến luyện khí thất tầng, vạn nhất người này là gian tế của ma đạo thì. Lão giả râu đen nghe vậy nói: Nếu cảm ứng không sai, đứa trẻ này tu luyện hẳn là Trường Xuân Công, là công pháp ngũ hành chính đạo, hơn nữa trên người hắn ẩn ẩn có một mùi đan hương cực nhạt, huynh đoán đứa trẻ này hẳn là có chút thiên phú trên đan đạo. Dựa vào đan dược và chút cơ duyên cá nhân, đạt đến tu vi này không có gì lạ, sư muội lo lắng quá rồi. Vị tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh nghe lời này, cười lạnh một tiếng rồi nói: Chẳng qua chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí thất tầng mà thôi, cho dù hắn là gian tế của ma đạo thì sao? Có thể gây ra chuyện gì lớn chứ? Tống sư tỷ, ngươi có vẻ quá cẩn thận rồi. Nữ tử cung trang bị một tràng lời nói trắng trợn, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó im lặng không nói gì. Trong các lầu lại khôi phục yên tĩnh.